Chương 29, Ác Mãng. Người đăng, Huyền Linh đã nói xong muốn rèn đúc nhà gỗ, vậy kế tiếp chính là muốn đốn tuổi. Sau đó 2 ngày, Chu Trạch từ nhà bếp tuổi lửa đống bên trong tìm ra dịu, mang theo nó tiến núi đông đông đông. Vùi đầu gian khổ làm ra 2 ngày thời gian, chặt xuống gỗ trước cửa nhà hàng rào bên trong xếp. Tô Ngọc Liên đã hoàn toàn khôi phục, trong nhà tình huống không cần hắn phân tâm. Chu Trạch vừa vặn đột phá võ giả về sau, đầy mình khí lực không chỗ làm, thê tử vừa mới khôi phục, không thể cùng phòng, thế là liền đem thể lực tốn tại đốn tuổi trên thân. Mỗi ngày đông 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 không ngừng, Tô Ngọc Liên nhìn đều nói cái thằng này nhập ma. Chu Nghĩa Tu thì là nghe theo phụ thân lời nói, từ ngày đó sau liền không có ở bên bờ tu hành, cẩn thận làm đầu, phòng ngừa bị người khác phát hiện bí mật. Dù sao tu hành sớm 2 ngày trễ 2 ngày, với hắn mà nói không khác nhau quá nhiều. Bất quá 2 ngày này hắn vẫn là ôm Bích Hải Triều Sinh Quyết đọc diễn cảm, ở trong đó giảng thuật nội dung, hắn từng lần một gặm xuống tới, mỗi một lượt đều tân sinh cảm ngộ, vui vô cùng. Tô Ngọc Liên nhìn, cũng cảm thán liên tục, cái này hai cha con một cái đốn tuổi, một cái đọc sách, đều ma. 2 ngày về sau, Chu Trạch chưa chờ đến mình mới thuyền, Chu Nghĩa Tu lại nên đón mình chuyên môn tu luyện nhà gỗ. Đại công cáo thành. Chu Trạch nhìn xem mình bận rộn 2 ngày tác phẩm, bạch mang đất tuyết bên trong một màu xám nhà gỗ nhỏ, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Bên bờ, nhà gỗ một nửa lấp trên mặt đất, một nửa thì là trải tại mặt băng phía trên. Lấy cây cối xếp một tầng đắp lên trên mặt băng, đã ngăn cách cùng mặt băng tiếp xúc, giảm xuống Chu Nghĩa Tu lúc tu luyện nhận hàn ý, lại gia tăng thật lớn tính an toàn. Tối thiểu một nửa vị trí còn cắm ở bên bờ, không đến mức mặt băng vỡ vụn, cả người rơi vào băng hồ bên trong. Đi thử xem. Chu Trạch hướng Chu Nghĩa Tu nỗ bĩu môi, cái sau đã sớm kìm nén không được, mang lên cổ tịch tiến nhà gỗ. Chu Trạch không đi theo vào, tại bên ngoài đợi một chút, xác nhận Chu Nghĩa Tu đã tiến vào trạng thái tu luyện về sau, lúc này mới vừa lòng thỏa ý vào phòng. Trong nhà gỗ, Chu Nghĩa Tu quanh chân ngồi xuống, bàn tay đến sách trước tạc ra cái hố, nhà ánh sáng màu lam hội tụ, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn nhắm mắt cảm thụ một lát, đánh giá ra tiến độ, trên sách nói, có thâm sơn trạch hồ, linh tú chi địa, chỉ thu nạp một ngụm, linh vận tựa như cùng không khí giống như mùi thơm ngào ngạt đầy ngập. Ta như vậy thu nạp nửa ngày, huyền quan chỗ đạo mạch không nhúc đích, không biết là nơi đây thủy trúc linh vận có ít, vẫn là ta thiên phú quá kém. Nói đến đây, Chu Nghĩa Tu lại là lắc đầu, đem trong lòng đáng tiếc ý nghĩ quét sạch sành sanh. Chu Nghĩa Tu a Chu Nghĩa Tu, có thể nhập đạo tu hành đã là thiên đại cơ duyên, chớ có lòng tham không đáy, còn không biết đủ. Điều chỉnh tâm tình, Chu Nghĩa Tu tâm thần kiềm chế, bắt đầu toàn thân tâm cảm thụ lần này tu hành. Thời gian nhoáng một cái đến tối, Chu Nghĩa Tu lần này tu hành ước chừng 2 canh giờ, tại bụng đói kêu vang bên trong mở mắt ra. Chu Trạch sách trước cùng thê tử nói qua, đêm nay nhiều nấu một con cá làm, nằm nhiều mấy quả trứng gà. Hắn cũng không hiểu A Văn tu hành cùng hộ tử tập võ có khác biệt gì, nhưng ăn nhiều điểm chuẩn không sai. Ăn xong cơm tối, Chu Nghĩa Tu am hiểu sâu căng chặt chi đạo, không có tiến nhà gỗ tu luyện, mà là ôm em gái trong phòng lắc lư, trong miệng đọc diễn cảm Chu ra chữ lót. Vọng em gái mưa dầm thấm đất, về sau cũng có thể là gái đọc sách hạt giống. Bóng đêm thâm trầm, Chu Trạch chính cùng Tô Ngọc Liên nói thì thầm, cổng đột nhiên vang lên tùng tùng tiếng đập cửa. Chu Trạch thoáng chốc từ trong phòng xông ra, một bà nhấc lên cổng xin cá, một tay chống đỡ cửa gỗ, là ai? Trạch ca, là ta. Ngoài phòng truyền đến một thanh niên thanh âm, Chu Trạch mày nhăn lại, thanh âm này có chút quen thuộc, hắn lại trong thời gian ngắn không nhận ra. Xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra bên ngoài, ngoài phòng đứng đấy một thân ảnh, không gặp những người khác. Quay đầu nhìn lại, Chu Nghĩa Tu đã xem em gái thả đến đầu giường, mình thì là mang theo gậy gỗ trốn đến sau lưng Chu Trạch. Chu Trạch chậm rãi mở cửa ra, ánh trăng xuyên vào, thấy rõ người tới gương mặt, một chút bối rối băng lên, A Thủy. Người tới nâng lên đầu, trương kia gầy gò gương mặt, không phải Lương A Thủy là ai? Lương A Thủy đầu một bên, nhìn thấy sau lưng Chu Trạch giơ lên gậy gỗ Chu Nghĩa Tu, khẽ cười nói, nhìn đến Trạch ca trong nhà không chào đón ta. Chu Trạch hậm hực đem xiên cá buông xuống, ngựa khí có chút xấu hổ, không nghĩ tới người đến là ngươi. Cái này hơn nửa đêm, tìm ta có chuyện gì? Lương A Thủy nghiêng người sang, chỉ bên bờ nhà gỗ nhỏ, thuận tiện đi bên trong tâm sự. Chu Trạch nghĩ, vẫn là có ý định tin tưởng hắn. Chủ yếu là Lương A Thủy đêm nay mang đến cho hắn một cảm giác không giống. 2 ngày trước tại bến tàu, thấy Lương A Thủy tinh thần mất tinh thần, lại cùng hôm nay tưởng như hai người. Dưới ánh trăng, Lương A Thủy ngẩng lên đầu, thanh âm trầm ổn, liền là ánh mắt sáng đến có chút đâm người. A Văn, xem trọng nhà. Tâm phòng bị người không thể không, Chu Trạch vẫn là mang tới xin cá. Ra cửa, cùng Lương A Thủy tiến nhà gỗ. Hai người tại trong nhà gỗ hai mặt nhìn nhau, cực kỳ giống đặc vụ đầu lĩnh gặp mặt, trong lòng Chu Trạch không khỏi cảm thán cái này nhà gỗ tạo còn thật là đúng lúc. Hiện tại có thể nói, tìm ta chuyện gì đi? Lương A Thủy, thuyền của ngươi, Lương lão tam không có ý định bồi thường cho ngươi. Sớm có ngờ tới. Chu Trạch một bộ sớm biết như thế biểu lộ, hắn có thể lấy ra 50 lượng bạc đều ngoài dự liệu của ta, chiếc thuyền kia vốn chính là ta lừa hắn. 50 lượng bạc thăm dò về nhà, thê tử kia hâm mộ ánh mắt đều để Chu Trạch có chút nhẹ nhàng, trong lòng thỏa mãn. Chiếc thuyền kia hắn muốn cũng không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Lương A Thủy, ta có thể giúp ngươi làm một chiếc mới thuyền. Ồ. Chu Trạch nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngươi muốn ta làm cái gì? Lương A Thủy đi thẳng vào vấn đề, cặp mắt kia nhảy lên cừu hận hỏa diễm, ta muốn ngươi giúp ta diệt trừ Lương lão tam. Chu Trạch rốt cuộc biết tối nay Lương A Thủy nơi nào không đồng dạng. Hắn kia hai ánh mắt, Chu Trạch gặp qua. Lý Lưu Manh sắp chết lúc cũng là như này ánh mắt, sơn cùng thủy tận, giống như một đầu ép sói đói. Bộ ở trên người hắn dây thừng cuối cùng vẫn là không thấy. Lương lão tam thiết kế hại ngươi, cũng hại ta, xem như hai ta cộng đồng cựu nhân, không giết hắn, ta ý khó bình. Lương lão tam dưới tay tiểu nhị đều 7-8 cái, giết thế nào? Chu Trạch không hỏi hắn vì cái gì, mà là đưa ra vấn đề này. Gặp hắn hỏi như vậy, Lương A Thủy trên mặt tươi cười, hắn tối nay quả nhiên không có đi một chuyến uổng công. Chu Trạch cùng hắn có một dạng ý nghĩ. Đêm mai, ta có thể đem hắn dẫn xuất hồ, hắn nhiều nhất mang 3 người đi theo. Lý do, ta cần biết ngươi dùng phương pháp gì dẫn hắn ra hồ. Bảo Ngư. Lương A Thủy vươn tay, lòng bàn tay mở ra, bên trên là một cái đỏ bừng vảy cá, đây là hồng huyết lư vảy cá, ta cố ý thả nó từ lưới đánh cá bên trong tránh thoát, lấy nó một viên vảy cá, thủ tín Lương Lão Tam. Trong nhà gỗ tất ám, con cá này vậy như một viên hồng ngọc giống như, tản ra đỏ bừng ánh sáng nhạt. Chu Trạch nhịn không được vươn tay, ngón tay chạm đến vảy cá trong nháy mắt, nhưng cũng đụng phải Lương A Thủy lòng bàn tay. Trong đầu hạt châu đông nhiên run lên, một cỗ tin tức vào tới, Chu Trạch dưới ánh mắt ý thức nâng lên, nhìn về phía Lương A Thủy đỉnh đầu, thủy hầu tử, trắng, đầm chúc phúc, thông thức thủy tính này mệnh số đang đứng ở sửa tiết điểm phun ra ngoài màu trắng diễm quang bên trong, lại vẩn thoáng ánh lên nhạt lại nặng nghề màu đồng xanh, linh lung, thanh, đầm chúc phúc, thủy trúc yêu quý rảo hỏa mãng, thanh, đầm chúc phúc, trong nước hung bật màu đồng xanh như diễm. Hoa nhảy lên, trong đó hai đạo hư ảnh lúc gần lúc hiện, phản phất tranh đấu không ngừng. Đạo kia ác mãng hư ảnh sát khí 10 phần, vững vàng đem viên hầu hư ảnh ngăn chặn, dần dần chiếm cứ chủ động. Mà đón Chu Trạch ánh mắt, Lương A Thủy nửa gương mặt bị tất ám thôn vệ, mặt không biểu tình, ánh mắt ẩn hàm lệ khí, phản phất một đầu ẩn nút trong bóng tối phun ra nuốt vào răng nanh ác mãng. Trong lòng Chu Trạch lại không rét mà run. Chương 30, tu hành cùng gia tộc người đăng, huyền linh màu xanh mệnh số, vẫn là hai đạo. Đây là Chu Trạch lần thứ nhất tại trên người người khác nhìn thấy mệnh số, trong chốc lát vậy mà ngơ ngẩn. Kia màu đồng xanh diễm quang bên trong hào quang phun trào, ác mãng cùng linh viên tranh đấu chém giết, như mây mù đục lên, rất sống động, mang cho Chu Trạch nội tâm cực kỳ rung động. Đấy lòng sinh ra nghi vấn, ta trước đây cùng Lương A Thủy gặp nhiều lần như vậy, vì sao chưa hề phát hiện mệnh số của hắn? Thanh âm đem hắn từ suy tư kéo về, Trạch ca, việc này ngươi có đồng ý hay không? Tựa hồ cảm nhận được Chu Trạch ánh mắt có chút quái dị, Lương Á Thủy tự động thu tay lại. Chu Trạch ngón tay thoát ly hắn lòng bàn tay sát na, cái sau đỉnh đầu dâng trào diễm quang lập tức biến mất không thấy gì nữa, như bọt biển huyễn ảnh, chưa hề hiện hiện. Là tứ chi tiếp xúc. Chu Trạch bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trước đây chưa hề phát hiện, bởi vì hắn trước lúc này cùng Lương Á Thủy chưa bao giờ có tứ chi trên tiếp xúc. Lương Á Thủy ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn tới. Dưới mắt không có thời gian nghĩ nhiều, Chu Trạch giả trang ra một bộ suy tư dạng, ngươi thả chạy Bảo Ngư, Lương lão tam làm sao tin ngươi có thể lần nữa tìm tới nó? Cái này tự nhiên là bản lãnh của ta. Lương A Thủy tự tin cười một tiếng nói, Trạch ca, không phải ta từ thổi, hai ta mặc dù thường bị so sánh Hát Thủy thôn thủy tính tốt nhất hai người, nhưng là tại tầm bảo cá năng lực bên trên, ngươi không ta mạnh. Thấy hắn như thế tự tin, Chu Trạch liên tưởng đến mới mệnh số, không phải là cùng mệnh số bên trong đầm chúc phúc có quan hệ. Lương A Thủy cũng không xâm nhập giải thích, chỉ là nói, Lương lão tam sở dĩ muốn thu phục ta, liền là coi trọng ta này thiên phú. Trong ngày tại bến tàu bên trên, Lý Lưu Manh sở dĩ tìm ta phiền phức, không chỉ có là Lương lão tam đem ta tìm được Bảo Ngư tin tức tiết lộ ra ngoài, càng bởi vì cái thằng này coi là Bảo Ngư là hắn phát hiện trước, mà ta là hái quả đào người. Nhắc lên việc này, Lương A Thủy thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất trong ngày chịu khuất nhục cùng đau đớn một mạch phun lên đầu góc. Chu Trạch chỉ là yên tĩnh nhìn xem hắn. Lương A Thủy ngữ khí khẽ run, kia hai con đầu hổ ban, vốn là ta trước tiên tìm đến, đồ chó hoang Lương lão tam sợ ta dựng vào Dương gia quan hệ, thừa dịp ta không sẵn sàng, xách trước đem ta lưới đánh cá đâm hư động. Ta hôm đó còn kỳ quái vì sao lưới đánh cá sẽ tránh phá, về sau mới biết được là tay chân của hắn. Chu Trạch chỉ có thể ngữ khí thổ thức, hắn vì ngươi, thật đúng là nhọc lòng. Lúc này nói câu nói này, có chút khoe khoang ý vị. Nếu là thật sự như Lương A Thủy lời nói, vậy mình bắt kia hai con đầu hồ ban, hoàn toàn là nhặt được tiện nghi. Mà hắn, thì bỏ lỡ Bảo Ngư, cũng bỏ lỡ dựng vào Dương gia quan hệ cơ hội này. Một bước sai, từng bước sai. Chu Trạch trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ có chút hoang đường ý niệm, làm sao cảm giác hắn giống như là sống ở ta âm ảnh dưới đáy. Lương A Thủy bình phục cảm xúc nói, ta lần này mưu đồ toàn là báo thù, Lương lão tam hủy ta cơ duyên, Lý Lưu Manh vũ nhục chúng ta cách, hắn đã bị ngươi chỉnh hổ, vậy ta cửu nhân liền chỉ còn lại một cái. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ta nhất định phải làm thịt cái này hai mặt xuất sinh. Việc này ta đồng ý. Chu Trạch quả quyết nói, đêm mai chỉ cần ngươi có thể đem Lương lão tam dẫn xuất, bên người tiểu nhị ta phụ trách giải quyết, về phần hắn giao cho ngươi tự mình kết thúc. Được một lời đã định. Hai người mưu đồ bí mật xong, Lương A Thủy không chút nào dây dưa dài dòng, thừa dịp bóng đêm ly khai, cũng không biết giúp hắn đến tột cùng là đúng hay sai. Nhìn xem Lương A Thủy biến mất tất ám bên trong thân ảnh, Chu Trạch đầu góc còn hiện lên mới ác mãng cùng linh viên tranh đấu một màn. Mệnh số sửa tiết điểm. Tiết điểm là bởi vì gì sinh ra? Như Lương A Thủy bản thân liền thân có màu trắng mệnh số, vậy cái này màu xanh mệnh số, không phải là bởi vì hắn kinh lịch luân phiên ngăn trở đả kích về sau, tâm tính tôi luyện thăng hoa chỗ bồi dưỡng. Chu Trạch lại lắc đầu, phủ định chính mình cái này phỏng đoán. Nếu là dạng này, vậy cũng quá đơn giản đi. Trên đời này ngăn trở gặp chắc trở có nhiều lắm, dựa vào cái gì hắn Lương A Thủy có thể có được màu xanh mệnh số? Chẳng lẽ hắn là khí vận chi tử? Thực sự không nghĩ ra, Chu Trạch liền không làm ơn nghĩ suy nghĩ. Dù sao giờ phút này cần nhức đầu, nên Lương lão tam mới đúng. Đêm lạnh như nước, vẩy vào mặt hồ tầng băng trên như lồng một tầng lụa mỏng, chiếu rọi trong sáng ánh sáng trắng. Cái này tốt đẹp một cảnh, Chu Trạch lại không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ nhìn thoáng qua, liền dạo bước trở lại trong phòng. Trong phòng, ngọn đèn nhảy lên. Ngươi bây giờ chính cần nghỉ ngơi, sao lại bắt đầu theo thừa đi lên? Tô Ngọc Liên mượn ngọn đèn, một tay vây châm, một tay khẽ bóp vải vóc, trên tay kim khâu xuyên qua, như ngân quang lưu động, trông rất đẹp mắt. Đổi lại ngày thường, Chu Trạch nhất định phải ngồi ở bên cạnh ngồi tiếp thế tử, một bên cho cười, một bên thưởng thức. nhưng giờ phút này hắn gặp lại lập tức lên trước ngăn cản, một tay đem Tô Ngọc Liên trên tay vải vóc cho giam lại. Tô Ngọc Liên giận trách, ta chính theo đến một nửa, ngươi đừng thêm phiền. Lý Thẩm đều nói, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi, đêm hôm khuya khoác gai cái gì thế ạ? Ta cho Tiểu Ninh Tuyết theo kiện cái hiếm. Chu Trạch nhìn thoáng qua trong tay vải vóc, quả thật không phải là vì cầm đi mua. Tô Ngọc Liên hãy hắn một cái, nói nhảm, ngươi hai ngày trước đều thu hồi lại 50 lượng bạc, trong nhà không như vậy thiếu tiền, ta cũng không phải ăn no rồi nhàn, cố ý theo thủa cầm đi bán. Chu Trạch lúc này mới cười hì hì đem vải vóc bồi thường nàng. Mượn mờ nhạt ánh đèn, Chu Trạch hai tay chống lấy cái cằm, ngồi ở một bên yên tĩnh nhìn thê tử theo thủa. Tô Ngọc Liên thỉnh thoảng ngẩng đầu, gặp hắn một mặt si mê hình dáng nhìn về phía mình, nhịn không được cười nói, làm gì? Cũng không phải chưa có xem. Chu Trạch chỉ là cười nói, đẹp mắt, nhìn không đủ. Tô Ngọc Liên đập hắn một chút, buồn nôn chết rồi. Thân thể lại hết sức thành thật nhích lại gần, đem đầu khoác lên Chu Trạch trên bờ vai. Chu Trạch sợ nàng thấy không rõ, đem ngọn đèn rời tới. Pha tạp trên vách tường, hai người cái bóng trùng điệp xen lẫn, theo ngọn đèn mẻ lên. Khắc trong một gian phòng, Chu Nghĩa Tu thật vất vả đem em gái dỗ ngủ, rón rén ngồi tại đầu giường. Hắn ngón trỏ giơ lên trời, nhớ lại Trắng Thiên tu luyện trạng thái, trong lòng mặc niệm pháp quyết, tụ. Hắn nghẹn đủ khí, hết sức chăm chú, chỉ cảm thấy trong cơ thể có cô yêu ớt khí tức nhanh chóng tụ lại đến đầu ngón tay, tại hắn ánh mắt mong chờ bên trong, đầu ngón tay mạnh, dịn ra một tia giọt nước. Chu Nghĩa Tu, ta rốt cục đã hiểu, vì sao cha thường nói câu kia, nhẫn nhịn quá lớn. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Chu Nghĩa Tu đem ngón trỏ luồn vào trong miệng liếm liếm, trong lòng tự ngu tự nhạc, không hổ là pháp lực hội tụ tạo thành nước, hương vị cũng không tệ, chỉ là có chút mặn. Phi, còn dính một chút tay mồ hôi. Nghĩ đến, hắn đột nhiên bật cười lắc đầu. Nhưng trong lòng cũng không thất lạc. Thứ 97 lần nếm thử thi triển đạo thuật thất bại. Thi triển cái này đạo thuật, quả thật là nhất định phải ngưng tụ một đầu đạo mạch không thể. Tu hành quả nhiên không có mưu lợi biện pháp, liền là không biết ta phải khi nào mới có thể ngưng tụ thứ một đầu đạo mạch. Ai, cổ nhân nói tu đạo như tu tâm, thật không lừa ta. Hấp thu thủy trúc linh vận, ngưng tụ đạo mạch, tốc độ này giống như rùa bò, chẳng biết lúc nào mới có thể công thành. Loại này tu hành tốc độ, sao lại không phải đối tâm tính một loại tôi luyện đâu? Quay đầu mắt nhìn ngủ say Tiểu Ninh Tuyết, Chu Nghĩa Tu ánh mắt trở nên kiên định. Hắn tự lẩm bẩm, phảng phất là tại đối Tiểu Ninh Tuyết nói, lại phảng phất là tại tự đủ, tu hành không tuyết nguyện, thoát ly hồng trần ở giữa, ta lại muốn thay nhà chúng ta lộ ra một đầu có thể cung cấp gia tộc tham khảo tu hành kinh nghiệm ra. Em gái, à anh muốn cho ngươi ngày sau cũng có thể tu hành. Chương 31, muốn ngươi chết không chỉ ta một cái người đăng, Huyền Linh hôm sau, võ quán diễn võ trường. Hai thân ảnh tránh chuyển xê dịch, thỉnh thoảng phát ra binh qua giao kích âm thanh. Chu Nghĩa Bình cầm trong tay trường đao, ánh mắt nặng nề tỉnh táo, đối mặt Dương Võ hóa thành mũi thương màn ảnh, không chút hoang mang, lấy chậm chế nhanh, trường đao nghiêng bổ mà ra, đối tại mũi thương bên trên, thương ảnh đột nhiên nghỉ. Chu Nghĩa Bình tiến lên trước một bước, nâng đao lại bổ, thế lại lực chậm. Đối mặt vào đầu mà xuống trường đao, Dương Võ ánh mắt ngưng tụ, biết được Chu Nghĩa Bình khí lực lớn, lại sinh ra cứng đối cứng tâm tư, một cước giẫm ở mũi thương, eo dùng lực, cả thanh hồng anh thương như đại cung bốn lượng kéo căng, vận sức chờ phát động. Đúng là hắn tu tập lục hợp du long thương thứ ba, băng thương. Trường thương bốn lượng đến cực hạn, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, lực lượng tích xúc lớn nhất, Dương Võ một cước đá ra. Ấm mũi thương vỡ nát bàn đá xanh gạch, nhanh như thiểm điện quất hướng Chu Nghĩa Bình. Đến hay lắm. Chu Nghĩa Bình hét lớn một tiếng, lực lượng chăm chú, ánh đao nên tiếp mũi thương. Ken Chu Nghĩa Bình gan bàn tay chấn động, lại cùng một người không có chuyện gì, một đao đem trường thương đánh bay ra ngoài. Người cái tên này, cái này thân quái lực đến tột cùng là từ đâu tới? Dương Võ không thể làm gì thở dài, hai người giao thủ không dưới mấy chục lần, mỗi lần hắn đều đối Chu Nghĩa Bình khí lực cảm thấy sợ hãi than. Liền so với hắn lớn một tuổi, khí lực lại cùng cái con ngẽ con đồng dạng. Đây là ăn rất dáng dấp. Nhìn xem Chu Nghĩa Bình cường tráng vóc dáng, Dương Võ mí mắt có rúm. Nếu không phải biết được nhà hắn tình huống, thật hoài nghi cái thằng này có phải hay không từ nhỏ ăn bảo ngư dáng dấp, khí lực lại so với hắn cái này từ nhỏ tiếp nhận ăn bổ cùng dược liệu bồi dưỡng còn lớn hơn. Chu Nghĩa Bình cười nói, nếu ngươi là tuyển phách sơn đao pháp môn này đao pháp, cùng ta cứng đôi cứng cũng không trở thành vũ khí đều là bay. Đao pháp này vụ bể, trọng thế trọng lực, không thích hợp ta. Dương Võ lắc đầu, trước mắt hắn tập môn này lục hợp du long thương thích hợp hắn hơn, thương chiêu phiêu giật linh động, tốc độ cực nhanh. Thương chiêu bên trong, băng thương là duy nhất một chiêu cường công chiêu thức. Dĩ vãng mỗi lần giao đấu, hai người ngang tay chiếm đa số, ngoại trừ liền là Dương Võ thua nhiều thắng ít, bởi vì hắn môn này thương pháp khắc nhất chế tốc độ chậm, cùng kênh đối thủ. Làm nóng người tỉ thí xong đất, Chu Nghĩa Bình đi vào phòng, tìm cái chỗ ngồi xuống, lấy ra trong nhà thư tín. Xem hết, trong lòng lo lắng hạ xuống một chút. Đem Lý Lưu Manh xử lý, đến cùng là trấn trụ trợ giúp người. Chu Nghĩa Bình đầu góc hiện lương lão tam khuôn mặt, hắn cùng cha đi bến tàu xử lý bắt cá lúc, cũng cùng người này đã từng quen biết, có chút ấn tượng. Người này ra tay cũng coi như xa xỉ, đối với mình bắt cá giá cả vẫn luôn là rất công đạo, lại không nghĩ rằng cái này dày rộng bề ngoài hạng, đúng là như thế hai mặt người. Đem tin xem hết, gấp giấy thành sừng nhét vào trong ngực, Chu Nghĩa Bình xoay người, Vương Trường Tùng đi đến, đi theo phía sau Dương Võ, còn có một người khác. Người này là lúc trước cùng thời kỳ học đồ bên trong lưu lại người thứ ba, tên là Hoàng Phiền. Nghe nói người này là huyện trên đồ tể chi tử, tuổi tác so Chu Nghĩa Bình đều phải lớn hơn 2-3 tuổi, dáng dấp mày rậm mắt to, thân hình cường tráng. Ba người ngồi xuống, Vương Trường Tùng đứng tại đường tiền, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn xem là muốn tuyên bút bao lớn sự tình. Ba người các ngươi đột phá rèn thể cảnh, trở thành võ giả về sau, cũng đều tiếp võ quán nhiệm vụ, đi theo ma luyện một đoạn thời gian. Những ngày này, biểu hiện của các ngươi võ quán đều nhìn ở trong mắt, trải qua quán chủ cho phép, đặc biệt cho ba người các ngươi một cơ hội. sau 3 ngày sẽ đối với các ngươi tư chất làm một trận kiểm nghiệm, cái này 3 ngày các ngươi nếu là không chuyện thần yếu, đều đừng rời bỏ võ quán, tại bên trong võ quán kiên nhẫn tu hành, ngâm tắm thuốc chờ đợi tiếp nhận kiểm nghiệm. Khi nghe đến tư chất kiểm nghiệm 4 chữ lúc, Dương Võ lông mày nhíu lại. Chu Nghĩa Bình lại là có chút ngộng. Tư chất kiểm nghiệm là cái quỷ gì? Mình nhập quán lúc không phải đã sở qua căn cốt. Vương Trường Tùng nhưng không có làm nhiều giải thích, chỉ là ánh mắt khích lệ nhìn thoáng qua 3 người, sau đó đưa tay vô vô Chu Nghĩa Bình bả vai, liền đi ra ngoài. Chu Nghĩa Bình ánh mắt nhìn về phía Dương Võ, trong 3 người nếu là có ai biết nội tình lời nói, chỉ có vị này Dương gia trưởng tử có khả năng nhất. Dương Võ nhún vai, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười, đừng nhìn ta, Vương sư huynh đã không có nói rõ, khẳng định cũng không muốn ta để lộ tin tức. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là một trận cơ duyên, ngươi kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Lời này lập lờ nước đôi, Chu Nghĩa Bình không có một chút đầu mối. Mắt thấy Dương Võ không muốn nhiều lời, Chu Nghĩa Bình liền không có hỏi tới, chỉ là đưa tay bắt lấy trong ngực giấy viết thư. Cái này 3 ngày không thể trở về nhà, còn cần gửi một phong thư, báo cho cha, để hắn chớ có lo lắng. Chu Nghĩa Bình vốn định ngày mai liền về một chuyến nhà, thăm hỏi mẹ, đồng thời còn mua đồ chơi cùng một ít ăn uống mang cho em gái cùng A Văn. Bây giờ lại là muốn nhiều chờ 3 ngày. Trăng treo ngọn cây, bầu trời bên trong đông tuyết như lông lông bay xuống, lại bị gió lạnh càn quét tứ tán, giống như lá rụng lộn xộn ở giường, đem chân trời nhiễm trắng. Tối nay gió quả thực hùng, như đang gầm thét. Như 2 chiếc ô đồng thuyền lặng yên không một tiếng động từ bến tàu đang hướng trong hồ chỗ sâu. Cái đồ chó này thời tiết. Lương lão tam đem trên thân áo len che phủ chặt một chút, cổ co lên đến, hai tay ở trước ngực xoa đến xoa đi, hùng hùng hổ hổ. A Thủy, thời tiết này như thế lạnh, bảo ngư sẽ không trốn đi a. Đầu thuyền, thanh niên xảo tiến lên, cũng không quay đầu lại, hạ thúc, kia hồng huyết lư cùng cái khác bảo ngư khác biệt, nó không sợ giá lạnh, trong nước nhiệt độ càng thấp, nó liền càng là sinh động. Giờ phút này ra hồ, chính là bắt nó thời cơ tốt. Lương A Thủy kêu là Lương lão tam tên, cái sau tên đầy đủ Lương Hạo. Lương lão tam ngồi tại chất gỗ vách khoang bên trong tránh gió, còn đến run rẩy. Hắn cũng không phải là không biết hồng huyết lư là tính, sở dĩ thêm này hỏi một chút, bất quá là vì xác nhận một phen, cầu cái an tâm thôi. Hồng huyết lư loại này bảo ngư, tốt nhất tại mùa đông trời đông giá rét tận hiện, hắn chất thì ngon, vô cùng bổ dưỡng, so đầu hổ bàn chân quý hơn. Nếu là có thể bắt được hồng huyết lư, hiến cho vị kia, vẽ cá sự tình định ra đến, ta nói không nhất định lấy nhờ vào đó trưởng không càng nhiều thuyền đánh cá đội. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Lương lão tam luôn có một cỗ cảm giác bất an. Hắn quay đầu, gặp sau lưng ô đồng thuyền không nhanh không chậm đi theo, trong lòng lúc này mới cảm thấy an tâm một chút. Ô đồng thuyền bên trên, đi theo dưới tay hắn biết đánh nhau nhất 3 cái tiểu nhị. Theo 2 chiếc thuyền một trước một sau xâm nhập, rời xa bên mở, phía trước xuất hiện một mảnh cỏ lau, trong gió rì rào lắc lư. Lương lão tam mày nhăn lại, mở miệng nói, ngươi xác định kia hồng huyết lư là tại cái phương hướng này? Hạ thúc, ta tầm bảo cá bản sự chẳng lẽ ngươi còn không tin được? Lương A Thủy quay đầu nhìn về hắn lộ ra nụ cười, chỉ cần là ta nhớ kỹ khí tức bảo ngư, ta một tìm một cái chuẩn, bảo đảm sẽ không tìm sai đường. Lương lão tam tự nhiên tin hắn bản sự. Nếu không mình cũng sẽ không như thế hao tổn tâm cơ muốn đem cái này con sói con thu phục. Nhưng giờ này khắc này, bốn phía tất ám, bụi cỏ lao như quỷ ảnh lắc lư, Lương A Thủy cái này nụ cười tự tin ở trong mắt hắn càng trở nên quỷ dị. Thân thuyền lắc một cái, phía trước Lương A Thủy xào mà đứng, đến, chính là chỗ này. Trong lòng Lương lão tam bỗng dưng sinh ra thấy lạnh cả người. Hắn đứng người lên, chậm rãi thối lui đến đuôi thuyền, gót chân chạm đến bong thuyền, sau lưng bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kinh hô, thẳng nương tặc, thuyền này sao tại thấm nước? Quá, ra thuyền lúc không phải kiểm tra sao, mau đưa nước ngăn chặn. Cái này vài tiếng kinh hô nghe được Lương lão tam run lên trong lòng, hắn nhìn về phía Lương A Thủy, hai người bên trong cách một cây chất vách khoang, trượng xa khoảng cách lại không cách nào mang cho hắn bất luận cái gì cảm giác an toàn. Lương lão tam ngữ khí xen lẫn vẻ kinh hoàng, ngươi làm được? Không phải. Lương A Thủy lắc đầu, Lương lão tam trong lòng dâng lên hy vọng, một giây sau, đã thấy mình bản này nhà nụ cười trên mặt trở nên sát khí bừng bừng, hạ thuốc, nghĩ ngươi chết người, cũng không chỉ ta một cái a. Chương 32, cái này là lũ sói con. Người đăng, Huyền Linh Lương lão tam sắc mặt đột biến, Lương A Thủy, ngươi dám phản bội ta? Phản bội? Phản phất nghe được chuyện cười lớn giống như, Lương A Thủy cầm thuyền cán, phình bụng cười to, cười đến nước mắt tràn ra, cười đến cuồng loạn, ngươi hủy ta bảo ngư cơ duyên, thiết kế chèn ép, nhục ta tôn nghiêm, đoạn ta tiền đồ, ngươi thế mà cũng xứng đề cập với ta phản bội. Ta đây là vì ngươi tốt. Nhìn ra Lương A Thủy cảm xúc không thích hợp, Lương lão tam vội vàng nói, cha mẹ ngươi mất sớm, không chỗ nương tựa, chỉ có một thân thủy tính cùng tầm bảo cá bản lĩnh, nếu không phải ta bảo kê ngươi, ngươi sớm đã bị Lý Lưu Manh khống chế. Tại đây thế đạo, dù cho ngươi có thiên phú thì sao, không có chỗ dựa, ngươi chỉ có bảo sơn, sẽ chỉ đồ làm cho người ta ghen ghét. Lương A Thủy đem thuyền cán buông xuống, tay nhét vào trong ngực, lấy ra một cây chùy thủ, hiện ra hàn quang. Lương lão tam cả người tâm đều treo lên, hắn lui thêm bước nữa liền muốn dẫm nhập trong hồ, đã lui không thể lui. Lương A Thủy từng bước ép sát, Lương lão tam dư quang bước xuống sau lưng, chỉ thấy trắng bệnh dưới ánh trăng, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ mặt nước trồi lên, giống như trong nước dạ xoa, cầm trong tay xiên cá, hướng phía mình tiểu nhị đâm tới. Cẩn thận sau lưng. Lương lão tam dọa đến lập tức lớn tiếng nhắc nhở, thế nhưng là đã muộn. Chu Trạch đã sớm tại trong nước chờ lệnh, lần này ôm cây lợi thỏ, chờ đúng thời cơ ra tay, sao có thể để hắn phản kháng. Xiên cá sử dụng đến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, lấy vô cùng âm hiểm góc độ đâm vào đứng tại đuôi thuyền tiểu nhị giữa lưng. Phốc phốc. Tiểu nhị kia giống con cá đồng dạng thân thể cứng đờ, trực tiếp bị đâm ngủ say như chết đi qua. Xiên cá rút ra, hỏa kế này thân thể thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, chìm vào trong nước. Trên thuyền khác 2 tên tiểu nhị thấy rõ người tới khuôn mặt, đáy lòng run lên, thét lên lên tiếng, Chu Trạch. Quả nhiên là Chu Trạch. Nghe tới cái tên này, Lương lão tam lòng như cho nguội, trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Đúng vậy a, Lương A Thủy còn có thể với ai hợp tác? Ngoại trừ hắn, toàn bộ Hắc Thủy thôn cũng liền Chu Trạch hận nhất chính mình. Đồng thời đối mặt Hắc Thủy thôn thủy tính tốt nhất hai người, vẫn là tại trên hồ, Lương lão tam tự biết sinh cơ sắp đời, lại trực tiếp bụm một tiếng quỳ xuống. Đầu phanh 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 cúi tại trên bông thuyền, "A Thủy, là thuốc không tốt, là thuốc lang tâm cầu phế, ta không nên hãm hại ngươi, ngươi tha thuốc một mạng." Lương A Thủy hờ hững nhìn xem hắn, dùng sức nắm chặt chủy thủ trong tay, tại cách hắn khoảng cách một bước thời gian dừng lại ở, ánh mắt bỏ gặp trên tay đối phương động tác, khóe miệng lộ ra mỉa mai nụ cười. Lương lão tam buông phóng đầu, tại Lương A Thủy bước chân dừng lại lúc, hắn sờ tay vào ngực, đồng thời toàn bộ thân thể bỗng nhiên đánh ra trước, hàn quang hiện lên. "Chúng rồi." Trên tay truyền đến cảm giác để trong lòng Lương lão tam vui mừng, hắn toàn bộ nhào vào Lương A Thủy trong ngực, một nhát này hắn là hướng phía đối phương tim đâm tới. Mặt khác trên một con thuyền, hai tiếng bịch vào nước thanh âm vang lên. Chu Trạch hiện ra thân ảnh về sau, không chút khách khí trên thuyền nhiều đâm mấy cái động, trên thuyền hai tên tiểu nhị gặp thấm nước càng thêm nghiêm trọng, tình thế không ổn, liên tiếp mẹ cầu. Nhưng mà vừa vào nước, tương đương với mua dây buộc mình, hành động bị ngăn trở, chiến lực mười không còn một. Bọn hắn lại nơi nào bơi qua được Chu Trạch? Chu Trạch đuổi theo, không mấy lần liền đem hai người cùng nhau chìm hồ, cùng cá chung ngủ đi. Chu Trạch nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa lúc nhìn thấy Lương lão tam đem Lương A Thủy bổ nhào vào một màn, trong lòng giật mình. Tiểu tử này, sẽ không cho mình chơi thoát đi. Hắn vội vàng đi qua, vừa mới lên thuyền, chỉ thấy Lương lão tam đè ép Lương Á Thủy, chủy thủ trong tay cắm ở hắn tim chỗ, máu tươi rỏ rỉ chảy ra ngoài. "Ta rõ ràng đã cho ngươi thời cơ, ngươi vì cái gì muốn bắt ta?" Lương lão tam phẫn nộ hô to, chủy thủ trong tay dùng sức đè xuống, chính trung tâm miệng, Lương Á Thủy ở trong mắt hắn đã là người chết. Khu khụ. Lương Á Thủy sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng nụ cười đường cong lại càng thêm lớn, ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái đáng thương ăn mày, "Một đao kia qua đi, ta không nợ ngươi." Lương lão tam sắc mặt cứng đờ, một mặt không dám tin. Lương lão tam niệm mai thanh âm vô cùng rõ ràng tại hắn bên tai vang lên, "Ta từ khi ra đời lên, trái tim liền không bên trái một bên, ngươi đâm sai, hạ thuốc." Thanh âm này giống như ác ma, lại nhìn Lương Á Thủy khuôn mặt lúc, bộ này mang khuôn mặt tươi cười ở trong mắt hắn cũng như giống như ma quỷ đáng sợ. Lương lão tam rốt cục sợ. Nếu như nói hắn trước đó còn có chút giả vờ, kia cuối cùng một tia đập nồi dìm thuyền dũng khí, cũng bị Lương Á Thủy như châm nhọn giống như đâm thủng tiết ra. Tùy theo mà đến chính là đối tử vong sợ hãi, hắn quên đi tất cả, bắt đầu cầu xin tha thứ, "Ngươi bây giờ giết ta, Hắc Thủy thôn tất cả thôn dân bắt cá mậu dịch đều sẽ chịu ảnh hưởng, tụ hiền các sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn hợp tác. Ngươi thả ta, ta toàn bộ gia sản đều cho ngươi, bắt cá đội cũng giao cho ngươi trưởng khống, thậm chí." Lương A Thủy đem trong lòng chủy thủ rút ra, không có chút nào cho hắn cầu xin tha thứ thời cơ, ngân quang cắm vào hắn trong hốc mắt. Lương lão tam đau đến kêu lên thảm thiết, lại làm một cây chủy thủ đem hắn liết hầu xuyên qua, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Dính đầy máu tươi tay đem Lương lão tam đầu giật tới, Lương A Thủy phụ thân ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng thì thầm, "Làm thịt ngươi, ngươi những cái kia gia sản cũng là ta." Lão gia hỏa thật coi ta dưỡng thương những thời giờ này là tòi công lan lộn. Bây giờ bẻ cá mở ra sắp đến, tụ hiền các chẳng những sẽ không bỏ rơi cùng Hắc Thủy thôn hợp tác, thậm chí sẽ tăng lớn mậu dịch số định mức. Về phần phía sau ngươi người kia, ta lấy bảo ngư cho hắn, đồng dạng có thể thu được ủng hộ. Đây, ách. Lương lão tam dùng sức há mồm, khoe miệng dòng máu như suối tuôn, ta đúng không cách nào nói ra lời. Cái kia hoàn hảo nửa cái con mắt, con ngươi đột xuất, vô cùng kinh hãi mà nhìn xem Lương Á Thủy, phảng phất như lần thứ nhất nhận rõ mình vị này bản gia người trẻ tuổi. Mình hết thảy, hắn đều hiểu rõ như vậy. Buồn cười hắn còn muốn thu phục đối phương. Nhìn xem Lương A Thủy kia hung lệ khiêu động ánh mắt, Lương lão tam trước khi chết rốt cục giật mình. Thế này sao lại là con sói con, đây rõ ràng là một đầu đã thành khí ác mãng. Hắn ánh mắt bất lực khép lại, triệt để tắt thở. Theo Lương lão tam tử vong sát na, Chu Trạch nhìn không thấy trong tầm mắt, Lương A Thủy đỉnh đầu diễm quang dâng trào, một màn kia màu xanh lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, trong nháy mắt đem trọn nói diễm quang nhuộm thành màu đồng xanh. Mây mù cuộn, tranh đấu không nghỉ hai đạo hư ảnh tại lúc này phân ra được thắng bại. Linh Viên hư ảnh phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, như khói xanh phiêu tán. Mà ác mãng hư ảnh thì là càng thêm lương thực, chiếm cứ mệnh số chủ vị, rét lạnh mắt dọc linh động tàn nhẫn. Lương A Thủy chậm rãi đứng người lên, quay lại. Chu Trạch nhìn xem hắn, ánh mắt ngưng tụ lại. Hắn từ trên người đối phương cảm nhận được một cô nói không rõ ý vị. Nghĩ đến đêm qua nhìn thấy hai đạo màu xanh mệnh số, hắn mở miệng nói, "Ngươi cảm giác như thế nào?" "Cực kỳ tốt." Mặc dù nơi ngực trái bị đâm một dao găm, chính ra bên ngoài bốc lên máu, nhưng Lương A Thủy lại cảm thấy toàn thân thư sướng, hô hấp thoải mái, cảm giác này liền phản phất. Liên phảng phất lâu tại lồng chim bên trong, bộ trên người mình nhiều năm gông xiềng bị giải trừ, thể xác tinh thần tự do. Lương A Thủy chuyển động đầu, xương cốt va chạm phát ra ken két tiếng vang, hắn hướng Chu Trạch lộ ra nụ cười, "Trạch ca, người đều xử lý, tiếp xuống liền là chiếc của." Chương 33, Củ Sen bảo thực người đăng, Huyền Linh dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong, chiếc này ô đồng thuyền là ngươi. Hai người dưới chân chiếc này ô đồng thuyền thuộc về tụ hiền các tài vật, trên bong thuyền vết cắt ít, vách khoang bên trong cũng không giấu vết gì, cựu cựu thành mới. Chu Trạch ánh mắt đảo qua trên bong thuyền đánh nhau sau lưu lại vết máu. Đêm nay hắn còn phải đem những này vết máu thanh lý mất, để phòng để lại đầu mối. Lương A Thủy cúi người tại Lương lão tam trên thi thể tìm tòi một trận. Chu Trạch còn tưởng rằng hắn là tại lục soát bạc, ai ngờ hắn lại lấy ra một phong thư giấy. Gặp Chu Trạch thần sắc hiếu kỳ, Lương A Thủy nết miệng cười một tiếng, Lương lão tam sở dĩ có thể đem khống tụ hiện các tại Hắc Thủy thôn bắt cá mậu dịch, liền là bởi vì sau lưng của hắn có người ủng hộ. Hắn lung lay trong tay tin, "Ngươi muốn nhìn không?" Chu Trạch lắc đầu, "Tạm biệt, ta đối với hắn sự tình không có hứng thú." Hắn cùng Lương A Thủy khác biệt. Lương A Thủy phụ mẫu mất sớm, lẻ loi một mình, hắn nhưng là mang nhà mang người, không muốn khó khăn liên tục. Cứu nhân của hắn chỉ có Lương Lão Tam, Lương Lão Tam vừa chết, việc này liền dừng ở đây. Hiếu kỳ hại chết mèo. Chu Trạch không muốn phức tạp, trước mắt nhà mình tình huống bước phát triển, chỉ cần không ai tìm phiền toái, hắn cũng không muốn tìm người khác phiền phức. Lương A Thủy sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, một mặt không quan trọng đem giấy viết thư cất kỹ. Trạch ca, ngươi đợi ta một chút. Lương A Thủy nói xong câu này, thả người nhảy vào trong hồ. Sóng nước dập dờn, gió lạnh gào thét. Chu Trạch đứng ở đầu thuyền, nhìn xem lặn xuống nước thân ảnh, ánh mắt suy tư. Lương A Thủy mới khí chất chuyển biến để hắn có chút xúc động. Chết một cái Lương Lão Tam, lại làm cho Lương A Thủy phát sinh thủy biến. Nhớ tới mới Lương A Thủy giết người lúc đến tàn nhẫn khí thế, tiểu tử này sẽ không biến thành cái tiếp theo Lương Lão Tam à? Nghĩ tới đây, Chu Trạch lại lắc đầu liên tục. Lương A Thủy so Lương Lão Tam ác hơn nhiều. Trong lòng thở dài, màu xanh mệnh số A. Mình mặc dù có sửa mệnh số năng lực, nhưng hổ tử cùng A Văn lại chỉ có thể sửa màu trắng mệnh số, về sau không cách nào tiếp tục sửa. Chu Trạch không biết là mình đối với hạt châu năng lực chưa khai phát xong, vẫn là hổ tử cùng A Văn mệnh số tiềm lực đã hết, dừng ở màu trắng phẩm cấp. Lúc nào nhà mình cũng có thể ra một cái màu xanh mệnh số liền tốt soạt. Lương A Thủy phá vỡ mặt nước, bò lên trên thuyền, một tay nắm lấy sọt cá, một cái tay khác lại mang theo căn toàn thân màu xanh biếc củ sen hình dáng cây. Hắn giơ lên sọt cá, Chu Trạch nhìn thấy bên trong có một con lớn chừng bàn tay, toàn thân màu đỏ con cá, chính nhảy nhót tư mừng. Nhìn thấy con cá này, Chu Trạch sửng sốt một chút nói, cái này hồng huyết lương nguyên lai sớm đã bị ngươi bắt được. Toàn thân huyết hồng, bóng ánh như bảo thạch, dị tượng như thế, không phải bảo ngư lại là cái gì? Lương A Thủy đến cùng vẫn là phòng hắn một tay, nói cái này bảo ngư bị thả đi. Như sự muốn nhiều làm mấy tay chuẩn bị, đây là ta cùng Lương lão tam học. Lương A Thủy đem trong tay củ sen hình dáng bảo thực đưa qua đến, hồng huyết lư ta có tác dụng lớn, cái này gốc cây cho ngươi. Củ sen màu xanh biếc, nghe lại có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhìn xem giòn giòn, để người muốn cắn một ngụm. Chu Trạch hỏi, đây là bảo thực? Lương A Thủy gật đầu, hôm đó ta tại trong nước tìm được hồng huyết lư lúc, nó liền ngồi chờ tại đây củ sen phụ cận. Bảo ngư vốn là trong nước dị chủng, khả năng hấp dẫn nó đồ vật, chắc hẳn cũng là không hề tầm thường, cái này củ sen coi như không phải bảo thực, cũng chênh lệch không nhiều. Ta liền cùng nhau rút đi lên tặng cho ngươi. Bảo thực cũng là trong nước khan hiếm vật, giá trị vượt qua đồng dạng dược vật. Một chút chân quý bảo thực, dù ăn dược hiệu thậm chí so bảo ngư cao hơn. Chu Trạch cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận, cảm ơn. Gặp Chu Trạch tiếp nhận mình lòng tốt, Lương A Thủy trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, đợi ta tiếp thu Lương lão tam thuyền đánh cá đội, ngày sau chúng ta hợp tác địa phương còn nhiều nữa. Ngươi có nắm chắc? Lương lão tam cùng Hắc Thủy thôn làm chính là sinh ý, tụ hiền các dùng hắn cũng là sinh ý liền luôn có giá cả. Lương A Thủy khoát khoát tay bên trong sọt cá, đầu này bảo ngư chính là ta nước cờ đầu. Một người chết cùng một đầu bảo ngư giá trị, cái nào nặng, cái nào nhẹ, mỗi người đều hiểu. Huống chi, ta có thể mang tới giá trị, xa không chỉ một đầu bảo ngư. Gặp hắn một mặt tự tin, Chu Trạch cũng không lại nói nhảm, nếu như thế, chúc ngươi công thành. Hai người phối hợp thu thập hiện trường. Lương lão tam thi thể chìm vào trong hồ, Chu Trạch lấy tay múc nước đem trên bong thuyền vết máu rửa làm, sao đường bể. Khoảng cách bến tàu còn có đoạn ngắn khoảng cách lúc, Lương A Thủy liền cùng Chu Trạch cáo tử, Trạch ca, hôm nay một chuyện, đa tạ tương trợ. Chu Trạch khó được căn dặn một câu, ngươi đi đi, làm việc nhớ lấy chú ý cẩn thận. Ta hiểu được. Nói xong, Lương A Thủy thả người nhảy xuống nước, hướng phía bên bờ bơi đi. Chu Trạch thì là đem thuyền chống đến bến tàu một góc vắng vẻ, nơi đây không có gì thuyền bỏ neo, không dễ dàng bị người phát hiện. Mang theo củ sen lên bờ, hướng phía ra phương hướng đi đến. Hôm sau thật sớm, Tâu Ngọc Liên rời giường nấu điểm tâm. Nương tử, đem cái này cũng cùng nhau nấu đi vào đi. Tâu Ngọc Liên nhìn xem nhà bếp bên trong màu xanh biếc củ sen, cũng không kỳ quái, người đem qua từ Lương A Thủy nơi đó lấy được. Chu Trạch gật đầu, đây là cùng bảo ngư cộng sinh cây, thêm vào cùng nhau nấu, cho A Văn cùng Tiểu Ninh Tuyết nếm thử. Tô Ngọc Liên phát hiện cái này củ sen biên giới có một khối nhỏ lỗ hổng, nhìn xem giống dấu răng, nhìn không được trợn nhìn trượng phu một chút, thử độc nào có ngươi dạng này thử, vạn nhất ngươi trúng độc làm sao bây giờ? Gặp thê tử phát hiện, Chu Trạch cười hắc hắc, đêm qua nhịn không được tiểu nếm thử một miếng, mùi vị không tệ, không có độc. Đêm qua về đến nhà dài, Chu Trạch cắn nhẹ cái này củ sen, xác nhận không có độc mới dám lấy ra cho người trong nhà ăn. Không biết là cắn quá khối nhỏ còn là chuyện gì xảy ra. Một ngụm nhỏ củ sen vào trong bụng, Chu Trạch ngoại trừ cảm giác bụng có cố ý lạnh bên ngoài, cũng không có cái khác cảm thụ. Cảm giác này không có ăn đầu hổ ban mấy liệt. Được, ta trực tiếp xào, làm cho Á Văn hai người bọn họ ăn. Tô Ngọc Liên quay người xử lý củ sen, Chu Trạch liền tới đến ngoài phòng chờ lấy. Chu Nghĩa Tu ôm em gái trong phòng tản bộ, Chu Trạch thấy thê ở một bên đưa tay đùa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đem tiểu gia hỏa tức giận đến y y y nha nha gọi bậy, hắn cũng bị bộ này bộ dáng khả ái chọc cho cười ha ha. Chỉ chốc lát sau, Tô Ngọc Liên bưng điểm tâm lên bàn. Mẹ, đây là món gì? Chu Nghĩa Tu nhìn xem trên bàn một bàn rau xanh xào củ sen, hiếu kỳ hỏi. Người cha đem qua từ trong nước ớt, nói là đồ tốt, ngươi nếm thử. Tô Ngọc Liên kẹp một khối bỏ vào hắn trong chén. Chu Nghĩa Tu kẹp tiến trong miệng, Tô Ngọc Liên miết búa, thế nào, ăn ngon không? Từ cái này củ sen vừa mới vào bụng, Chu Nghĩa Tu lập tức cảm nhận được khác biệt. Một cỗ thanh lương tại phần bụng dâng lên, một cách tự nhiên hướng phía trên dũng mãnh lao tới. Đó chính là tha huyền quan vị trí. Đây là thủy trúc linh vận. Chu Nghĩa Tu con mắt trừng lớn, hô hấp trở nên gấp rút, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem trong mâm củ sen. Cái này thủy trúc linh vận, so ta hấp thu một giờ còn nhiều hơn, nếu là ta phục dụng cái này củ sen, lại đồng thời vận công hấp thu trong hồ linh vận, nương tụ đạo mạch tốc độ sẽ thật to tăng tốc. Hắn lập tức nhìn về phía Tô Ngọc Liên, "Mẹ, cái này củ sen nhưng còn có một khối lớn, ngươi cha mang về quá nhiều, ăn một bữa không hết. Thế nào?" Gặp nhị nhi tử mặt mũi tràn đầy khát vọng, Tô Ngọc Liên chỉ coi hắn là cảm thấy ăn ngon, không khỏi cười nói, "Nếu ngươi là muốn ăn, mẹ ban đêm lại kiếm cho ngươi ăn chính là." Chương 34, một loại khác con đường người đăng, Huyền Linh Chu Trạch gặp Chu Nghĩa Tu muốn nói lại rồi, nhân tiện nói, "Cái này củ sen còn có rất nhiều, ngươi ăn trước xong cái này một bàn, nhà bếp bên trong còn có." Hắn cho A Văn một cái ánh mắt, cái sau nhịn quyết tâm ăn điểm tâm. Dùng qua điểm tâm, Tô Ngọc Liên ôm hải tử đi cho bú, Chu Trạch tiến nhà bếp đem kia còn lại một mảng lớn củ sen lấy ra, đi theo nhị nhi tử đi vào bên hồ. Nhìn xem màu xanh biếc củ sen, Chu Nghĩa Tu ánh mắt phát sáng, "Cha, cái này củ sen ngươi từ chỗ nào lấy được?" "Đây là cùng bảo ngư cộng sinh cây, rất có thể là bảo thực, thế nào?" "Không phải khả năng, đây chính là bảo thực." Chu Nghĩa Tu chậm rãi nói, "Nó ẩn chứa thủy trúc linh vận, ta vừa rồi ăn nó đi, cảm giác trong cơ thể mình phù phiếm đạo mạch ngưng thật một kia." "Ngươi nói là, cái đồ chơi này có trợ giúp ngươi tu hành?" Chu Trạch nhìn thoáng qua trong tay củ sen, nghĩ thầm khá lắm, không nghĩ tới tiện tay có được củ sen không ngờ là thật sự bảo vật. "Phải không, ngươi sống cắn một cái thử một chút." Hai cha con mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Chu Nghĩa Tu nghĩ há mồm tại củ sen trên rắc cắn một cái. Chu Trạch nhìn xem hắn, "Như thế nào? Hiệu quả có hay không so xào ra tốt hơn?" Chu Nghĩa Tu nhai nuốt lấy, trên mặt như có điều suy nghĩ, ăn sống thủy trúc linh vận càng dày đặc một điểm, nhưng là khác biệt không lớn, có thể bỏ qua không tính. May mắn, Chu Trạch còn sợ xào kia một bản phung phí của trời, nghe được khác biệt không đại tiện yên lòng. Hắn đem củ sen kín đáo đưa cho Chu Nghĩa Tu, "Đã đối ngươi tu hành có trợ giúp, vậy cái này còn lại một mảng lớn ngươi dùng riêng là được." Chu Nghĩa Tu đội vàng nói, "Cha, mẹ cùng ngươi cũng phải ăn. Ta đêm qua thử qua, cái đồ chơi này đối ta tác dụng không lớn, cũng có lẽ là bởi vì ta không có tu hành pháp quyết nguyên nhân, kia linh vận tại trong cơ thể ta không cách nào hấp thu." Nói là hoàn toàn không có tác dụng khẳng định không đúng, đêm qua ăn một miếng, bụng sinh ý lạnh, tâm thần trầm tĩnh, cảm giác đi ngủ đều an ổn không ít. Bất quá thép tốt phải dùng tại trên lưới đao, dưới mắt một nhà bốn miệng, liền Chu Nghĩa Tu phục dụng củ sen bảo thực hiệu quả tối đại hóa, tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao. Ngươi an tâm phục dụng tu luyện là được, ngươi cha thủy tính tốt lấy đấy, không chừng ngày nào có bắt một đầu bảo ngư trở về cho ngươi mẹ bổ thân thể. Chu Trạch vỗ vỗ Chu Nghĩa Tu đầu, "Tu hành đi thôi." Chu Nghĩa Tu không do dự nữa, ôm củ sen đi hướng nhà gỗ. Thời gian nhoáng một cái mà qua, hai ngày sau, võ quán hậu viện. Chu Nghĩa Bình, Dương Võ, Hoàng Phàn ba người đứng tại đại đường giai chờ đợi gọi. Chỉ chốc lát sau, Vương Trường Tùng dạo bước đi ra, quán chủ ở bên trong chờ lấy, "Các ngươi ai đi vào trước?" Ba người đối mặt, Hoàng Phàn là cái thẳng tính, gặp hai người khác ánh mắt nhìn về phía mình, nhân tiện nói, "Ta lớn tuổi nhất, ta tới trước đi." Vương Trường Tùng gật đầu, "Hai người các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ lấy." Dứt lời, liền dẫn Hoàng Phàn đi vào. "Nghe nói chúng ta quán chủ Tráng Niên lúc từng chạm đến qua tông sư cánh cửa." Dương Võ thình lình mở miệng nói một câu. Chu Nghĩa Bình nhìn về phía hắn, cái sau cười cười, "Rèn thể võ giả, hậu thiên võ sư, tiên thiên tông sư, tông sư về sau, võ đạo một đường liền không có đường đi." "Ngươi lời này ý gì?" "Võ đạo cường thân kiện thể, nhưng cuối cùng lực có chỗ kiệt, dù cho tông sư chi cảnh, có thể xưng trăm người địch, quân trận trùng sát phía dưới, cũng bất quá bụi đất." Dương Võ ngữ khí tổn thức, "Vẻ tiêu một thế bất quá thu, võ đạo mạnh hơn khó trăm năm, tu võ, cuối cùng khó trường sinh." Hắn cũng là xoay người, nhìn về phía Chu Nghĩa Bình, nụ cười trên mặt ý vị sâu xa, "A Bình, ngươi nhưng từng nghĩ tới, trên đời này ngoại trừ tập võ, còn có một loại khác con đường, nhưng tu trường sinh." Chu Nghĩa Bình nhướng mày, hắn đối Dương Võ cũng coi là quen biết, biết đối phương sẽ không lý do nói một ít không hiểu đấu, dâu ria lời nói, trong nháy mắt nghĩ đến mấu chốt, "Ý của ngươi là, lần này kiểm nghiệm cùng một loại khác con đường có quan hệ?" Dương Võ gật đầu, từ quán chủ trên tay có một phần bí quyển, này bí quyển ẩn chứa phương pháp tu hành, như tu hành có thành tựu, lấp núi ngược lại biển, tồi thành rời núi, không còn lời nói bên dưới. Trọng yếu nhất chính là, Dương Võ ánh mắt sáng rực, hắn tại võ quán vẫn luôn là lấy lạnh nhạt cao lãnh diện mạo gặp người, Chu Nghĩa Bình lần thứ nhất ở trong mắt hắn thấy được một loại xưng là dã tâm đồ vật. Nó có thể duyên thọ trường sinh. Chu Nghĩa Bình trong lòng âm thầm cảnh giác, chiếu như lời ngươi nói, cái này bí quyển quý giá như thế, chắc hẳn đối người tu hành tư chất yêu cầu cực kỳ cao, nếu không quán chủ đều có thể tự học, vì sao còn muốn khảo nghiệm tư chất của chúng ta? Không sai, tập võ mặc dù cũng coi trọng căn cốt, nhưng nếu kiên trì không ngừng, chăm học khổ luyện, vẫn là sẽ có một chút thành tựu. Nhưng tu đạo đối với tư chất yêu cầu cao hơn, không có tư chất, coi như cầm bí quyển pháp quyết mỗi ngày nghiên cứu, cuối cùng cả đời cũng không thể nhập môn. Chu Nghĩa Bình nhìn xem hắn, thanh âm trầm thấp, "Ngươi muốn ta làm cái gì?" Làm nền lâu như vậy, hắn tuyệt không tin tưởng Dương Võ chính là vì cùng hắn giải thích những thứ này. Mình còn thiếu đối phương ân tình, hắn ẩn có cảm giác, nhân tình này phải dùng ở chỗ này. Quán chủ trên tay bí quyển là hạ sách, ta Dương gia cũng có một phần, là trên sách. "Ngươi muốn ta giúp ngươi thu hoạch quán chủ trong tay bí quyển?" "Không phải." Dương Võ nói thẳng, "Ngươi mặc dù man lực hơi lớn, tại tập võ trên căn cốt không sai, nhưng ngươi chưa chắc có tu đạo thiên phú." Chu Nghĩa Bình, "Vậy ngươi cùng ta nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì?" Gặp Chu Nghĩa Bình một mặt không hiểu, Dương Võ chỉ là cười nói, "Ta Dương gia thế lớn, lại từng cùng từ quán chủ từng có không hòa thuận, coi như ta có tư chất, hắn khả năng lớn cũng sẽ không đem bí quyển giao cho ta. Ta đoán Hoàng Phàn tên kia so với ngươi càng kém cỏi, hắn nếu là không có thiên phú, vậy chúng ta trong ba người có khả năng nhất thu hoạch được bí quyển, ngược lại là ngươi." Chu Nghĩa Bình làm không rõ ràng hắn, vì sao không có tư chất, ngược lại có khả năng nhất thu hoạch được bí quyển. Nhưng Vương Trường Tùng lại đi ra, Dương Võ liền lập tức ngậm miệng không nói thêm gì đi nữa. Vương Trường Tùng sau lưng, đi theo có chút thất hồn lạc phách Hoàng Phàn. cái tiếp theo, ta tới đi. Dương Võ vượt qua Chu Nghĩa Bình, bước vào đại đường bên trong. Chu Nghĩa Bình quay đầu nhìn về phía Hoàng Phản, vốn đang dự định hỏi thăm tình huống, nào giống cái thằng này giống như là nhận được kinh hãi giống như, nhìn xem có chút ngây ngô ngây người, liền bỏ đi ý nghĩ. Chỉ là trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, trong đường hai người đi ra. Dương Võ cùng Vương Trưởng Tùng song song đi, thần sắc tự nhiên, khí tức ổn định, nhìn qua cũng không có không ổn, cùng Hoàng Phản tưởng như hai người. Vương Trưởng Tùng có chút sợ hãi than nhìn thoáng qua Dương Võ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tức giận, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Cái cuối cùng, hổ tử, cùng ta đi vào đi. Chu Nghĩa Bình gật đầu, đi theo Vương Trưởng Tùng đi vào trong đường. Vào trong phòng, lại nghe đến một cỗ nhàn nhạt đàn một mùi thơm, đập vào mắt có thể thấy được cổ phát trong tính đường, một cây đen kịt đàn hương chính cắm ở đồng thú lư hương phía trên, mà tại trên vách tường treo cổ kiếm trường đao. Ở giữa chỗ ngồi ngay phía trên, treo một bức tranh, trên bức họa là quân trận chém giết, binh khí bật lộn, nhìn đến cảm nhận được một cỗ chiến trường sát khí. Chu Nghĩa Bình thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngay phía trước. Phía trước ngồi một vị diện sắc trầm tĩnh, hai tóc mai nhiễm trắng lão giả, trên mặt một cỗ không giận tự uy khí thế. Đây cũng là quan chủ Từ Hùng. Chu Nghĩa Bình trong lòng có phán đoán, dư quang nhìn sang một bên, tại Từ Hùng bên cạnh, còn ngồi một vị nhìn xem tuổi tác cùng mình xê xích không nhiều thiếu nữ. Thiếu nữ này một bộ áo xanh, thắt cao cao đuôi ngựa, nhìn xem có người tập võ khí khái hào hùng. Lại nhìn kỹ, lông mày như mảnh liễu, dáng người cao gầy, khí chất gọn gàng mà linh hoạt, chính hướng phía mình trông lại ánh mắt nhíu mày. Ánh mắt tới đối mặt, Chu Nghĩa Bình cũng không khỏi đến trong lòng tán thưởng, tốt một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Chương 35, Càn Nguyên Đúc Phong quyết người đăng, Huyền Linh sư phụ, hắn liền là Chu Nghĩa Bình. Vương Trưởng Tùng hướng phía thượng tọa Từ Hùng nói. Chu Nghĩa Bình lập tức cảm thấy một đôi như cô ương giống như ánh mắt sắc bén quét về phía mình, liền nghe được một tiếng thanh âm bình tĩnh vang lên, "Ừm, ngươi là Hắc Thủy thôn nhân sĩ?" "Quan chủ, nhà ta thế hệ là Hắc Thủy thôn thôn dân, bắt cá mà sống." Ánh mắt trên người mình quét xuống, Chu Nghĩa Bình chỉ cảm thấy làn da mặt ngoài siết chặt, giống như là trong ngoài đều bị nhìn cái đấu. "Không sai." Cấp trên truyền đến lão giả tán thưởng thanh âm, "Hàn môn xuất thân, thế mà dưỡng thành như thế cường tráng căn cốt, cha mẹ ngươi đối ngươi quả thực không sai. Ta cha mẹ một mực đối với ta rất tốt, có cái gì ăn ngon đều tăng cường ta." Chu Nghĩa Bình có chút không quen loại trường hợp này tra hỏi, chỉ có thể thành thật trả lời. Hắn mất tự nhiên chuyển chân động tác, cùng có chút khẩn trương thần sắc gọi một bên thiếu nữ nhìn ở trong mắt, nhịn không được cười nói, "Cha ta cũng sẽ không ăn người, ngươi khẩn trương cái gì?" "A." Chu Nghĩa Bình lại nghĩ không ra nàng lại đột nhiên nói như vậy, nhìn xem thiếu nữ tiểu ỷ hiệp đủ cười, trong lúc nhất thời càng là khẩn trương đến nói không ra lời. "Thanh mi, không thể không lễ." Từ Hùng ngôn ngữ có chút quát lớn một tiếng nữ nhi, cái sau hướng Chu Nghĩa Bình thè lưỡi, tuyệt không sợ chính mình cái này nhìn xem uy nghiêm lao cha. Từ Hùng có chút không thể làm gì khác hơn chừng nàng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nghĩa Bình, lại nhìn về phía Vương Trường Tùng, "Bắt đầu đi." "Hồ tử, lật ra trước người ngươi cổ tịch." Chu Nghĩa Bình lúc này mới phát hiện trước người mình trên bàn trưng bày một bản cổ tịch, trang địa tàn tạ cổ phát. Vương Trường Tùng nói, "Mở ra nó, đưa ngươi thấy đủ số đọc lên đến." Từ đối với Vương Trường Tùng tín nhiệm, Chu Nghĩa Bình không chút do dự lên trước một bước, cầm lên cổ tịch, tại ba người có chút ánh mắt mong chờ hạ lật ra trang tên sách. "Càn Nguyên Chú Phong Quyết." Trang tên sách lật ra, đập vào mi mắt là năm cái chữ lớn, tiểu chữ trên lấp lóe kim quang, một cỗ lơi mát nhuệ khí đâm vào hắn ánh mắt đau nhức, như muốn rơi lệ. Cũng may còn có thể chịu đựng, Chu Nghĩa Bình tiếp tục xem tiếp, đã thấy phía dưới tiểu chữ hóa thành từng đạo lấp lóe kim sắc lưu quang, phảng phất một nắm đem sắc bén tiểu kiếm hóa thành con cá sướng ơi, làm phát giác được có ngoại giới ánh mắt bắn ra, trong nháy mắt sao động. Ken to rõ kim qua giao kích âm thanh bên tai bờ vang lên, Chu Nghĩa Bình cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, thị giác đột nhiên biến hóa. Lấy lại tinh thần lúc, trước mắt xuất hiện một tòa lớn không bờ bến ngọn núi, cao vút trong mây, thông thiên, cầu thang thẳng, cửa hàng dưới chân, bên đường cắm vô số thanh tản kiếm, thân kiếm rung động, kiếm minh không thôi. Đây là nơi nào? Chu Nghĩa Bình trong lòng hiện lên ý nghĩ này, hắn ánh mắt nhìn, những này cắm ở trong núi kiếm hoặc là lưỡi kiếm khe, hoặc là thân kiếm vết rạn, hơn nữa thân kiếm hoàn toàn đứt gãy ra. Túi đầu nhìn về phía dưới chân cầu thang, trong lòng hắn bỗng nhiên ngộ ra, là muốn để ta leo lên cái này cầu thang. Chợt một cước phóng ra, đạp vào bậc thứ nhất cầu thang, một thanh trường kiếm bỗng nhiên bay ra, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén kim sắc kiếm khí là phong, thẳng tắp hướng phía Chu Nghĩa Bình bỏ tới. Chu Nghĩa Bình hoàn toàn không cách nào phản kháng, cỗ kia phong mang đem hắn thân thể hoàn toàn khóa chặt, liền ngay cả con mắt cũng vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể mình bị toàn bộ xuyên qua, sợ hãi tử vong trong chốc lát xông lên đầu. Trước mắt đột nhiên tối đen, lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã thấy đến Vương Trưởng Tùng ánh mắt ân cần, "Hổ tử, thế nào, không có sao chứ?" Hô hô Chu Nghĩa Bình từng ngụm thở, sắc mặt đỏ lên, trên trán lại toát ra đổ mồ hôi. Hắn vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, mới một kiếm kia, tử vong tới gần cảm giác, quá mức rất thật, một nháy mắt kém chút tâm đều muốn đụng tới. Thở dốc nửa ngày, Chu Nghĩa Bình đem cổ tịch khép lại, nuốt một ngụm nước bọt nói, "Vương sư minh, ta vừa rồi có phải hay không một câu đều không đọc lên đến?" Hắn giờ phút này đã có một ít đã hiểu. Mới nếu là có thể hoàn toàn đạp vào bậc thứ nhất bậc thang, có lẽ liền có thể đọc lên câu đầu tiên, cũng hoặc là cái thứ nhất chữ. Nhưng hắn ngay cả một kiếm đều không chống đỡ, nghĩ đến là tư chất không quá quan, không đạt được tiêu chuẩn. Vương Trưởng Tùng vỗ vỗ bả vai hắn, "Chớ nhục chí, cái đồ chơi này có chút dọa người, lần thứ nhất bị hù dọa là bình thường." Nói, hắn còn hướng Chu Nghĩa Bình trừng mắt nhìn, "Ta lần thứ nhất lật ra sách này, tình huống so ngươi còn thảm, kém chút sợ kẻ ra quần." Chu Nghĩa Bình biết hắn là đang an ủi mình, trên mặt gạt ra nụ cười, "Ta đã chậm đến đây." "Ừm, lần này tư chất kiểm chắc chỉ là sư phụ một lần nếm thử, không thông qua cũng không quan hệ, không muốn để vào trong lòng." Chu Nghĩa Bình thở sâu, điều tức một phen về sau, ngồi thẳng lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, mới nguy cơ sinh tử một màn làm người sợ hãi, nhưng tại thị giác chuyển biến về sau, Chu Nghĩa Bình lại như thế nào cũng không nhớ nổi thanh kiếm kia bộ dáng. Liền ngay cả tòa kiếp như là kiếm trùng núi cao, kia ước vạn thanh tàn kiếm, đều chính trong ký ức của hắn mơ hồ, làm nhạt. Bản này Càn Nguyên Chú Phong Quyết là ta tổng quân lúc đọc được, nếu là lật ra trang tên sách, có thể đọc lên trong đó nội dung, chính là có tu hành pháp quyết này tư chất. Từ Hùng chậm rãi nói. Chu Nghĩa Bình cực kỳ tự giác cúi đầu xuống, ta tư chất ngu muội, để quán chủ thất vọng. Ai ngờ Từ Hùng lại nói một câu để hắn không nghĩ ra lời nói, không ngại, coi như thật xem hiểu cái này pháp quyết nội dung, là phúc là họa, cũng còn nói không chính xác. Chu Nghĩa Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nâng lên đầu. Từ Hùng không có giải thích, chỉ là phất phất tay, kiểm chắc đã hoàn thành, ngươi đi xuống đi. Vương Trường Tùng liền nhận hắn ra ngoài. Cha, ngươi thật muốn tốt. Hai người sau khi rời khỏi đây, Từ Thanh Mi có chút lo âu nhìn về phía nhà mình phụ thân. Từ Hùng đáp phi sở vẫn nói, Thanh Mi, cha hỏi ngươi một câu, ngươi cùng cha nói thật, ba người này bên trong, ngươi nhưng đối một người trong đó có hảo cảm. Cha, ngươi nói cái gì đó? Từ Thanh Mi không vui nói, ba người này cùng ta vốn không che mặt, ta làm sao lại đối bọn hắn có ấn tượng tốt? Từ Hùng lại hỏi, kia cha đổi một câu nói chuyện, cái này Chu Nghĩa Bình, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Thanh Mi không chút nghĩ ngợi nói, nhìn xem ngốc đầu ngốc não, tiểu tử ngốc một cái. Đến Từ Hùng đối chính mình cái này nữ nhi 10 điểm hiểu rõ, lòng dạ cao, ánh mắt cũng là chọn vô cùng. Có thể bị nàng nói như vậy, kia chắc là vào mắt. Phải biết, hắn hỏi Từ Thanh Mi đối Dương Võ đánh giá là, cái sau thế nhưng là thẳng thắn, một câu tâm tính lương bạc trực tiếp khái quát. Về phần Hoàng Phàn, Từ Thanh Mi càng là trực tiếp lười nhác đánh giá. Nghĩ tới đây, Từ Hùng thở dài, ngươi tu không được cái này Càn Nguyên Chú Phong Quyết mới kêu ba tên tiểu gia hỏa bên trong, cũng chỉ có Dương Võ tiểu tử này có tư chất có thể tu hành, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Dương Vấn Hiển lão gia hỏa kia nhất định là dùng trong tay trên sách thử qua Dương Võ Thiên Phú, lúc này mới đem hắn đưa vào ta võ quán bên trong đến. Từ Thanh Mi nghi ngờ nói, cha, lấy chúng ta cùng Dương gia quan hệ, coi như hắn đem con trai đưa tới tập võ lại như thế nào, ngươi lại không thể thật đem hạ sách giao cho hắn. Không Từ Hùng lắc đầu, Dương Vấn Hiển chắc chắn ta sẽ đem cái này hạ sách giao ra. Ừ, gặp nữ nhi mặt mũi tràn đầy không hiểu, Từ Hùng cưng chiều cười cười, ta khở nữ nhi à, nhà ta lại không thể trông coi cái đồ chơi này cả một đời, đã ngươi không luật học, đó là đương nhiên là muốn đem nó bán cái giá tốt. Dương Vấn Hiển đem Dương Võ đưa tới, liền là đang chờ ta ra giá đâu. Chương 36, Ngư Lan một chuyện người đăng, Huyền Linh Võ quán tư chất kiểm chắc một chuyện không muốn trước bất kỳ ai tiết lộ. Ngoài phòng, Vương Trường Tùng đối Chu Nghĩa Bình dặn dò, việc này là võ quán bí ẩn, ngươi tư chất đã không đạt tiêu chuẩn, liền quên việc này, chuyên tâm tu luyện võ đạo là đủ. Vương Sư Minh, tông sư phía trên, quả thật không có đường sao? Vương Trường Tùng lúc đầu quay người muốn đi, nghe nói như thế quay lại, nhìn xem mặt mũi tràn đầy không hiểu Chu Nghĩa Bình, cười cười, có lẽ có lẽ không. Sư phụ đang tráng niên lúc từng chạm đến qua tông sư cánh cửa, chúng ta võ quán bên trong, cũng chỉ có hắn đối cảnh giới này hiểu rõ nhất. Nói, hắn đối Chu Nghĩa Bình trừng mắt nhìn, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ, có thể đi tìm Thanh Mi. Chu Nghĩa Bình mới trong phòng nghe được rõ ràng, quan chủ quát lớn thiếu nữ liền hô Thanh Mi hai chữ. Chỉ là, loại sự tình này không phải là tìm quán chủ sao, tìm hắn nữ nhi làm gì? Vương Trường Tùng lại không cho hắn hỏi thời cơ, chân đạp một bước, người đã không thấy bóng dáng. Chu Nghĩa Bình chỉ có thể đem đầy ngập nghi hoặc ép về trong bụng, xoay người, đã thấy trên diễn võ trường, Dương Võ tựa ở bên tường một mặt mỉm cười nhìn chính mình. Hắn nói, ta biết ngươi sau đó phải về nhà, không bằng ngồi chung, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Chu Nghĩa Bình thở dài nói, như lời ngươi nói, ta cũng không thông qua kiểm tra. Trong dữ liệu Dương Võ nhún vai, sắc mặt không thay đổi, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, tư chất tu hành vạn người không được một, trường sinh chi đồ không phải ai đều có thể chạm đến. Hắn chậm rãi mà nói, Chu Nghĩa Bình trong lòng đống nhiên tới cố khí, không hiểu muốn đánh hắn một quyền. Tốt trang bức A Dương Võ cũng phát hiện Chu Nghĩa Bình nắm chặt nắm đấm, nhếch miệng cười một tiếng, ta nghe nói ngươi nhiều một vị em gái, hôm nay ta mời khách, ngươi muốn đưa nàng lễ vật gì đều tính tại trên đầu ta, như thế nào? Nắm đấm bung ra, Chu Nghĩa Bình bước nhanh đến phía trước, ngăn lại Dương Võ bà bay, đi đi đi, hai ta huynh đệ hai người, nói cái gì ngươi mời ta mời, lạnh nhạt không phải. Võ quán ngoài cửa, một chiếc xe ngựa chờ lấy. Đứng tại bên cạnh xe ngựa hạ nhân nhìn thấy một màn này, con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Thiếu gia nhà mình khi nào bị người xa lạ như này thân mật ôm vai cái lót lưng. Hắn thuộc về Dương Võ cận vệ, từ Dương Võ từ lúc hiểu biết, liền chán ghét ngoại nhân đụng vào mình, trừ phi là phụ thân Dương Vấn Hiển. Một màn này nếu để cho gia chủ nhìn thấy, chỉ sợ cũng tưởng rằng đang nằm mơ. Dương Võ cũng không nghĩ tới Chu Nghĩa Bình lập tức đem mình nằm ở, nhướng mày, đang muốn đưa tay bỏ qua một bên, lại nghe được vang lên bên tai cởi mở huynh đệ hai chữ, thân thể dừng lại. Thôi được, cái thằng này ngư dân xuất thân, lộ mạng đã quen, ta không thể cùng hắn so đo. Nghĩ tới đây, thân thể trầm tĩnh lại mặc cho Chu Nghĩa Bình nắm cả mình đi lên phía trước. Hai người lên xe ngựa. Trải qua mới một phen khúc nhạc dạo ngắn, Chu Nghĩa Bình cảm giác đến Dương Võ trên mặt bộ kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng giảm không ít, cảm thấy có chút kỳ quái. Còn không đợi Chu Nghĩa Bình hỏi thăm hắn liên quan tới bí quyển bí mật, Dương Võ trước tiên mở miệng nói, mùa đông qua đi, Bình Dương huyện muốn tại các thôn thống nhất thiết lập bè cá. Chu Nghĩa Bình một mặt mộng bức, bè cá là cái gì đồ vật? Quên cái thằng này không đọc qua sách gì, Dương Võ lấy tay nâng trán, kiên nhẫn cùng hắn giải thích một phen. Nghe xong, Chu Nghĩa Bình cho mày, ý của ngươi là, bè cá một khi thiết lập, ngày sau các nhà thôn dân bắt cá muốn giao nạp cả thuế. Việc này có lợi có hại, bè cá một chuyện là phong thủy phủ hạ lệnh thúc đẩy, muốn đem bạch trạch thủy vực to lớn tư nguyên cho lợi dụng khống chế trong tay. Dương Võ giờ phút này đối Chu Nghĩa Bình tâm tính trên cũng có chuyển biến, xem như công nhận hắn người bạn này, nhẫn lại tâm nói, Mẹ cá mặc dù thu thuế, nhưng là tại xử lý bắt cá bên trên, giá cả lại càng thêm trong suốt công đạo, lại trong huyện thống nhất mua sắm mậu dịch, còn có thể thông qua vận tải đường thủy đem bắt cá vận đến thượng hạ du huyện tiến hành giao dịch, lâu dài đến xem, đây là có lợi cho làng phát triển. Chu Nghĩa Bình không hiểu bẻ cá, nhưng thân là sinh trưởng ở địa phương Hắc Thủy thôn ngư dân, hắn đối bắt cá giao dịch lại có trời sinh độ mẫn cảm. Trong lòng ẩn ẩn phát giác Dương Võ nói lời là đúng, thế là tử tế nghe lấy Dương Võ lời nói, trong lòng tỉ mỉ suy nghĩ. Xe ngựa có chút lắc lư, tốc độ rất chậm, màn che bên ngoài là như nước chảy đám người. Xe ngựa bên trong, hai tên bất quá 10 tuổi thiếu niên, chậm rãi mà nói, rằng không sai biệt lắm, Chu Nghĩa Bình hỏi một câu, thiết lập bè cá về sau, Đỗ Tuyển có phải hay không cũng muốn thu phí? Đây là tự nhiên. Nương, khó trách ta cha thường xuyên nói nhà tư bản đều là hút máu. Cái gì? Dương Võ nghe không hiểu nhà tư bản là có ý gì. Không có gì. Chu Nghĩa Bình khoát khoát tay, ngươi ý tứ ta hiểu, các ngươi Dương gia cũng nghĩ từ bè cá kiếm một chén canh, muốn tìm Hắc Thủy thôn tìm đáng tin cậy, lại có chút năng lực hợp tác, thế là đã nhìn chằm chằm nhà ta. Không phải chằm chằm, là thưởng thức. Dương Võ cải chính. Ý tứ không sai biệt lắm, bất quá việc này ta nói không tính, ta phải đi về hỏi thăm ta cha. Ta bản ý chính là định tìm ngươi cha, như đối tượng hợp tác là ngươi, ta mới không nguyện ý. Dương Võ có chút ghét bỏ nhìn Chu Nghĩa Bình một chút, mình hao hết miệng lưỡi mới cùng hắn đem bẻ cá việc này cho bất thuận, gia hỏa này trí thông minh quả thực đáng lo. Ta kia là chú ý cẩn thận, ngươi hiểu cái gì? Chu Nghĩa Bình phảng phất như không thấy được trong mắt Dương Võ ghét bỏ, nhấc lên màn che, hướng ra ngoài đầu nhìn lại, nhìn thấy một bãi xám đồng bán hàng rong, vội vàng hô, dừng lại, ta đệ thích ăn nhất cái này dầu thịt bánh nướng, ta phải cho hắn mang hai cái. Suy sang ngựa dừng lại, Chu Nghĩa Bình xoay người xuống xe, Dương Võ cũng chỉ đành đi theo xuống xe ngựa. Gặp Chu Nghĩa Bình muốn bỏ tiền, Dương Võ xách trước lấy ra đồng tiền trả tiền. Không nghĩ tới, ngươi thế mà lại tùy thân mang theo đồng tiền. Chu Nghĩa Bình có chút kinh ngạc, lấy hắn đôi Dương Võ lý giải, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này đi ra ngoài trên thân chưa từng mang tiền, bán đồ đều là hạ nhân bỏ tiền, lại hoặc là trên thân mang đều là bạc ròng, bạc vụn cũng sẽ không có. Ngươi thật sự coi ta sinh hoạt ngu ngốc rồi a? Dương Võ trợn trắng mắt, tức giận nói. Hừ hừ. Chu Nghĩa Bình tiếp nhận bánh nướng, hết thảy 6 cái, hắn đưa cho Dương Võ một cái, thử một chút, hương vô cùng. Dương Võ từ nhỏ đến lớn, cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua, nhưng hắn xưa nay không ăn những này đường phố có quắp tiểu thương ăn, vốn muốn cự tuyệt, nhưng gặp Chu Nghĩa Bình trong mắt ý cười, tưởng rằng đối sự khiêu khích của mình, thư lạnh một tiếng, đem bánh nướng đoạt lấy, há mồm cắn một cái. Không hiểu đâu. Chu Nghĩa Bình cảm thấy gia hỏa này vui buồn thất thường, vừa mới còn trò chuyện thật tốt, lập tức lại mặt lạnh. Chỉ có thể nói những này nhà giàu sang tính tình đều do cực kỳ. Kiểu gì, ăn ngon không? Chu Nghĩa Bình nhìn chằm chằm Dương Võ biểu lộ, tựa hồ nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra tiêu đến. Bình thường. Dương Võ sụ mặt, mà không biểu tình nhấm ướt. Phung phí của trời bình thường ngươi chớ ăn, cho ta ăn. Chu Nghĩa Bình làm bộ muốn cướp, Dương Võ một trưởng vỗ mở tay của hắn, ta dùng tiền liền dao, ngươi đi một bên. Ngươi người này, liền là chết muốn ra mặt, rõ ràng cảm thấy ăn ngon, còn không thể mất mặt. Chu Nghĩa Bình chật chật lắc đầu, một bộ nhìn thấu biểu lộ. Dương Võ nghiêng đầu đi, bớt nói nhảm, ngươi còn có cái gì muốn mua, tranh thủ thời gian giải quyết, bản thiếu gia còn chạy về nhà. Trên xe ngựa, nắm dây cương hộ vệ thấy cảnh này, cái cằm đều mở lớn, thiên phò, thiếu gia làm sao lại ăn những đồ chơi này? Chương 37, sinh lão, tu hành. Người đăng, Huyền Linh trời chiều nặng nghề. Một màn kia dáng chiều nhuộm mặt hồ tầng băng diễm hồng nhất mảnh. Là hồ tử a. Trần Gia Gia vừa câu xong cá a. Chu Nghĩa Bình đi bộ bờ ruộng bên trên, ruộng bên cạnh một lao nông khiêng cần câu, trong tay dây gai xuyên qua mấy đầu thanh ngư, khoan thai đi tại núi đồi ở giữa. Gặp Chu Nghĩa Bình, người lao nông này đem đục ngầu con mắt mở lớn, không khỏi cảm thán nói, thật đúng là hồ tử a, mấy năm trước ta còn ôm qua ngươi đấy, nhoáng một cái thần ngươi lại lớn như vậy. Chậc chậc, cái này thể trạng, ăn đến chuyện gì bộ dạng như thế tráng, cùng ta nói một chút, ta kia tiểu tôn tử cùng ngươi cùng tuổi, thể trạng còn chưa đủ ngươi một nửa liệt. Trần Gia Gia làm người giản dị thuần hậu, trước kia còn tiếp tế qua nhà mình, tại nhà mình khốn cùng lúc mang theo mấy con cá tới cửa, Chu Nghĩa Bình đối với hắn ấn tượng rất sâu, cười nói, ra, ngài có phúc khí đấy, tôn tử của ngài cũng có phúc khí, ngày sau khẳng định lớn lên so ta còn trắng. Tiểu tử thúi kia có thể so sánh không được ngươi à, không có ngươi hiểu chuyện, ra lội thuyền đều không vui, không phải ta đạp hắn mới được, một điểm không bất lo. Chu Nghĩa Bình từ trong ngực móc ra dầu thịt bánh nướng, vốn là mua 6 cái, Dương Võ ăn một cái, Tiểu Ninh Tuyết quá ăn vặt không được, hắn liền lấy ra 2 cái nhét vào lão nông trong tay, ra. Đây là ta tại trong huyện mua dầu thịt bánh nướng, ngài nếm thử, nhưng hương, cái này một cái mang cho tôn tử của ngài. Cái đồ chơi này đắt đến cực kỳ, ta không muốn, ngươi giữ lại chính mình ăn. Lao nông xô đẩy, Chu Nghĩa Bình mạnh nhét vào trong tay hắn, lời nói thấm thía đến, ra, ta nếm qua, còn thừa lại 3 cái, đủ ta cha mẹ điểm, ngài liền cầm lấy đi. Hắn lẩm bẩm miệng, ngài muốn là không thu, vậy sau này ta coi như không dám đi nhà ngươi ăn nhờ. Nũng nịu đối thế hệ trước vĩnh viễn dễ dùng. Lời này vừa ra, lão nông liên tục vỗ Chu Nghĩa Bình tay, trên mặt nếp vốn làn ra theo nụ cười triển khai, lộ ra nát hơn phân nửa răng vàng. Ai, nói đến chuyện gì lời nói, ngươi lúc nào đến ta đều hoan nghênh, còn có thể thiếu đi ngươi ba nhi này ăn một miếng đến hay sao? Nói, liền muốn đem trên tay mấy đầu thanh ngư kín đáo đưa cho Chu Nghĩa Bình cái này, nhưng giật nảy mình cho Chu Nghĩa Bình, nói hết lời, mới đem lão nhân ra cho khuyên nhủ. Hai người xô đẩy một trận, lão nông biết được mình không lay chuyển được bé con, chỉ có thể đem 2 cái dầu thịt bánh nướng nhận lấy, trong miệng còn lẩm bẩm nói, ngươi ba nhi này, ngươi ba nhi này, quá khách khí. Cùng ta còn cả khách khí như vậy làm gì? Chu Nghĩa Bình chỉ là cười không nói mà nhìn xem hắn. Lao nông cùng Chu Nghĩa Bình cáo biệt, mấy bước vừa quay đầu lại, còn lưng eo, bộ pháp chậm rãi, như lão quỷ bò. Tà dương lặn về tây, dáng chiều đem tuyết động bờ ruộng đường nhỏ chiếu lên đỏ bừng, tại lão nhân trên thân mặc lên một tầng mặt trời lặn dáng vẻ giàn mua. Chu Nghĩa Bình một mực nhìn chăm chú lên lão nông thân ảnh, nhìn xem run rẩy bóng lưng, trong lòng đỗng nhiên nổi lên một cố khắc lòng chua xót, 3-40 năm sau, cha cùng mẹ cũng sẽ như này già đi. Đối mặt nhị lão già yếu, ta thật có thể lạnh nhạt chỗ chi, thờ ơ sao? Chu Nghĩa Bình để tay lên ngực tự hỏi, phát hiện mình căn bản làm không được bình thản đối đãi. Vẻ tiêu một thế bất quá cầu, võ đạo mạnh hơn khó trăm năm. Đầu óc nhớ lại Dương Võ lời nói, Chu Nghĩa Bình thật sâu thở dài. Một ngụm bạch khí từ hắn trong miệng thở ra, Trường Sinh a. Chưa tốt, gà chó tướng nghe, nga vị kêu to. Con đường trở nên chật hẹp, to to nhỏ nhỏ thổ phôi trên phòng dâng lên mịt mờ khói bếp. Chu Nghĩa Bình còn không có nhà, cách thật xa liền thấy cửa nhà mình, kia đứng ở bên bờ nhà gỗ. Vừa gặp một thân ảnh tại vườn rau vú quốc, a đệ thì là tại lều lớn bên trong cho ăn nga vị. Ta trở về á. Một tiếng trung khí mười phần tiếng la để vung quốc nam nhân ngừng chân, Chu Trạch ngẩng đầu nhìn lại, Chu Nghĩa Bình đang từ bờ ruộng đường nhỏ bên trong bắn bọt tới. Hắn vui vẻ nói, là hổ tử a, chậm một chút, cẩn thận ngã ha ha ha. Mặc kệ hài tử bao lớn, phụ mẫu mở miệng câu đầu tiên vĩnh viễn là lo lắng. Hơn 100 mét khoảng cách, Chu Nghĩa Bình toàn lực bắn bọt xuống tới, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Đại ca. Chu Nghĩa Tu từ rào chắn bên trong thò đầu ra, trên thân còn dính một chút lông tóc, nhìn qua đầy bụi đất. Chu Nghĩa Bình hướng hắn hô một tiếng, uy xong ăn tranh thủ thời gian tới, ta mang cho ngươi ăn ngon. Được rồi. Chu Nghĩa Tu lùi về đầu. Cha Chu Nghĩa Bình đi đến Chu Trạch trước mặt. Chu Trạch đem hắn trên thân túi, cái mũi người động, cười nói, lại đi mua dầu thịt bánh nướng. Ta không dùng tiền, có người cho ta tính tiền. Chu Nghĩa Bình lấy ra còn lại 3 cái bánh nướng, trên đường đụng phải Trần Gia Gia, cho hắn 2 cái. Là Trần Bá A. Chu Trạch lông mày giãn ra, ân cần nói, thân thể của hắn như thế nào? Ta nhớ được hắn năm ngoái lên núi ngã chân, tốt chưa? Đi đứng coi như lưu loát, liền là người đã già đấy, con mắt đều nhanh thấy không rõ. Gặp đại nhi tử một mặt cảm khái, Chu Trạch đạp hắn một cước, cười mắng, tuổi con nhỏ, mù cảm khái cái gì? Người đều biết về già, ngươi lại không lão. Chu Nghĩa Bình có lòng muốn cùng cha nói võ quán tư chất kiểm tra một chuyện, nhưng nghĩ đến Vương Sư Minh không cho việc này lộ ra ngoài, chỉ có thể nhịn xuống tới, nghẹn ra một câu, nhưng ta không muốn cha cùng mẹ lão. Tiểu tử ngươi nói bậy cái gì, ngươi cha ta cái này thân thể, giống như là muốn giả bộ dáng sao? Chu Trạch trừng mắt liếc hắn một cái, kỳ quái tiểu tử này hôm nay nói chuyện làm sao là lạ. Ngươi mẹ cũng là như hoa như ngọc niên kỷ, ngươi cũng đừng ở trước mặt nàng nói lão cái chữ này, đợi lát nữa cầm cái chổi cho ngươi đổi ra nhưng không liên quan chuyện ta. Chu Nghĩa Bình cười nói, vâng vâng vâng, mẹ ở trong mắt ngài vĩnh viễn tuổi trẻ. Biết liền tốt, vào xem ngươi em gái đi, ta trước tiên đem cỏ này cho quốc. Chu Nghĩa Bình khách khí bên cạnh không cần mình hỗ trợ, liền vào nhà bên trong. Trước tiên đem 3 cái dầu thịt bánh nướng giao cho mẹ trứng nóng, sau đó tiến gian phòng bên trong đem Tiểu Linh Tuyết bế lên. Tiểu Gia Hỏa vẫn là sợ người lạ niên kỷ, bị Chu Nghĩa Bình ôm vào trong ngực, miệng nhỏ cong lên, ngay lúc sắp gào khóc, lại bị treo ở trước mắt chống lúc lắc hấp dẫn lực chú ý đông đông đông. Chu Nghĩa Bình chuyển động chống lúc lắc, đúng a muội cười nói, thích không, đại ca chuyên môn mua cho ngươi, ngươi cũng không nên chỉ nhớ kỹ A Văn, cũng muốn nhớ kỹ đại ca được. Tiểu Ninh Tuyết vươn tay muốn bắt lấy chống lúc lắc, Chu Nghĩa Bình lại cố ý bắt xa, gấp Tiểu Gia Hỏa y y y nha nha gọi bậy. Chu Nghĩa Bình vừa nàng vui vẻ, trong phòng Chu Nghĩa Tu chui đi vào. Chu Nghĩa Bình lập tức một mặt ghét bỏ, trên người ngươi một cỗ mùi thối, đợi chút nữa cho em gái hôn đến. Chu Nghĩa Tu không phục nói, em gái xuất sinh bắt đầu thế nhưng là một mực bị ta chiếu cố, liền ngay cả ban đêm đi ngủ đều là cùng ta cùng một chỗ, làm sao lại ghét bỏ ta? Chu Nghĩa Bình gặp Tiểu Ninh Tuyết ánh mắt nhìn chằm chằm vào chống lúc lắc, không có bị A Văn trên thân nga phân biệt bị ảnh hưởng, lúc này mới hỏi, nhà bếp có dầu thịt bánh nướng, ngươi thế nào không đi ăn? Cái kia chờ một chút ăn, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Chu Nghĩa Tu xích lại gần đi qua, hạ giọng, đại ca, ta sẽ tu hành. Cái gì? Chu Nghĩa Bình một tiếng này cơ hồ là kêu đi ra, âm điệu cực cao, kém chút đem nóc nhà tuyết động đều đánh rơi xuống, chớ nói chi là trong lực tiểu gia hỏa. Hoa to rõ tiếng khóc lập tức vang lên. Chương 38, ta đồng ý người đăng, Huyền Linh ngoài phòng, hai anh em song song đứng thẳng, bộ dáng nhìn xem có chút chật vật. Hai người bọn họ đều bị Tâu Ngọc Liên cho đánh ra. Chu Nghĩa Bình đang muốn mở miệng, Chu Nghĩa Tu lại thở dài một tiếng. Chúng ta tiến nhà gỗ nói đi. Hai người xám xịt tiến vào nhà gỗ. Chuyện ra sao, ngươi thế nào liền học được tu hành? Vừa tiến vào nhà gỗ, Chu Nghĩa Bình liền không kịp chờ đợi hỏi. Chu Nghĩa Tu thì là có chút hiếu kỳ, đại ca, ngươi phản ứng lớn như vậy, ngươi hẳn là đối với tu hành có hiểu rõ. Chu Nghĩa Bình lúc này mới ý thức được mình phản ứng có chút quá kích, võ quán tư chất kiểm chắc một chuyện với hắn mà nói rung động rất lớn, cứ việc một kiếm kia phong mang đã quên lãng không sai biệt lắm, nhưng dư vị lại làm cho hắn thật lâu không thể quên được. Ta tại võ quán nghe người ta nói qua tu hành một chuyện, chỉ là cái này tu hành cần tư chất cùng pháp quyết, ngươi pháp quyết từ đâu mà đến? Chu Nghĩa Bình chưa từng hoài nghi nhà mình đệ đệ có tu hành tư chất, A Văn từ nhỏ đã biểu hiện ra khác hẳn với người đồng lứa thông minh, xem xét liền là thiên tư phi phàm biểu tượng. Hắn thấy đệ đệ về việc tu hành khẳng định so với mình có thiên phú nhiều. Chu Nghĩa Tu từ trong ngực lấy ra cổ tịch, đây là cha đã tới, là tu hành pháp quyết, nếu có thể xem hiểu bên trên nội dung, liền có thể tu hành. Đại ca ngươi nhanh thử một chút. Ta liền không thử. Vì sao? Tại thân đệ tha thiết ánh mắt hạ, Chu Nghĩa Bình chỉ có thể kiên trì đem cổ tịch trang tên sách lật ra. Nửa ngày, Chu Nghĩa Bình mặt không thay đổi đem trang giấy khép lại, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, cũng may trước đó đã thử qua một lần, có chỗ chuẩn bị, không đến mức mất đi, đủ thành trò cười. Ta cùng cái này pháp quyết vô duyên, ngươi có thể tu hành, đã là nhà chúng ta lớn như trời phúc khí. Chu Nghĩa Tu mặt lộ vẻ đáng tiếc, đem Bích Hải Triều Sinh Quyết thu về. Chu Nghĩa Bình đối với tu hành cũng có chút hiếu kỳ, do hỏi, tu hành cảm giác như thế nào? Quyển cổ tịch này trên ghi lại pháp quyết gọi Bích Hải Triều Sinh Quyết là thủy hành công pháp, vận công lúc lại hấp thu cảnh vật chung quanh bên trong thủy trúc linh vận, đặt vào cửa trước khiếu huyệt, đương tụ đạm mạch. Linh vận là vô hình tạo hóa đồ vật, người bình thường nhìn không đến, nhưng hơi nước rồi rào chi địa, thủy trúc linh vận tự nhiên là sẽ thêm. Chu Nghĩa Bình lại hỏi, cái này thủy trúc linh vận tiến vào thân thể ngươi, nhưng có tẩm bổ thân thể. Cái này hỏi một chút, lại đem Chu Nghĩa Tu nghi ngờ trong lòng cho điểm ra, hắn đồng dạng cũng là trên mặt vẻ không hiểu, nhắc tới cũng kỳ quái. Theo trên sách nói, linh vận là thiên địa tạo hóa đồ vật, đặt vào trong cơ thể không chỉ có thể cải thiện thân thể, lâu dài di vãng, càng là có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng ta trước mắt chưa từng cảm nhận được cái này thủy trúc linh vận đối thân thể tẩm bổ có ích. Hai huynh đệ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Chu Nghĩa Bình ngay cả cổ tịch trên nội dung đều xem không hiểu, chớ nói chi là thảo luận những này tu hành chi tiết. Hắn gãi đầu một cái, an ủi, có lẽ là ngươi linh vận hấp thu còn chưa đủ nhiều, ngươi nghĩ à, ta uống thuốc đều không cách nào hiệu quả nhanh chóng, kia trong huyện đại phu kê đơn thuốc đều phải mở 7-8 bộ, ngươi tu hành khẳng định cũng là cần hậu tích bạc phát. Chu Nghĩa Tu mơ hồ cảm giác có chút không đúng, hắn gần nhất một mực tại suy tư vấn đề này, làm sao người cả nhà liền hắn một cái có tư chất tu hành, không đồng đạo giao lưu, chỉ có thể rất nhiều nghi hoặc nuốt vào trong lòng, một mình tiêu hóa. Chu Nghĩa Bình lại hỏi một chút á đệ liên quan tới trên tu hành cảm thụ cùng chi tiết. Chu Nghĩa Tu trực tiếp tự mình biểu thị, ngồi vào sách trước đục tốt cái hố bên cạnh, vận công tu hành. Mắt thấy dưới lớp băng, ánh sáng màu lam nhạt mang từng kia từng sợi tụ đến, bị á đệ hút vào trong cơ thể, Chu Nghĩa Bình trong lòng chỉ có rung động. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đã hiểu Dương Võ đối với tu hành chấp niệm. Đây là đã vượt ra nhục thân công cùng xiềng xích lực lượng. Thân khí như thế, khó trách Dương Võ tên kia nhớ mãi không quên, quán chủ trong tay bí quyển với hắn mà nói thuộc về tình thế bắt buộc đồ vật. Chu Nghĩa Tu mở mắt ra, trong cơ thể ý lạnh chậm rãi tiêu tán, trên mặt có một ít ngây người. Dục tốc bất đạt, ngươi hôm nay như là đã tu hành qua, chưa hoán một chút. Chu Nghĩa Bình đi tới, vỗ vô A Văn bả vai, khích lệ nói, ngươi không phải nói cha mang về kia củ sen bảo thực đối ngươi tu hành có trợ giúp sao? Đợi ta trở về võ quán, liền quan tâm kỹ càng bảo thực tin tức, nếu như có, ta liền giúp ngươi mua lại. Chu Nghĩa Tu cũng không phải bởi vì tu luyện chậm mà thất lạc, mà là mới tu hành lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác trên bụng một bên, cửa trước khiếu huyệt chỗ sinh ra một cỗ dị động, cô kia ý lạnh gần như để nửa người dưới tê liệt. Chỉ là cảm giác này tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, cơ hồ khiến hắn tưởng rằng mình sinh ra ảo giác. Chu Nghĩa Tu đứng người lên, đi đứng cũng không bất kỳ khó chịu nào. Kỳ quái, hẳn là thật cảm giác ta bị sai. A Văn. Chu Nghĩa Bình đưa tay tại đệ đệ trước mặt lay động, gặp hắn ngây người, không khỏi hô một tiếng. Chu Nghĩa Tu lấy lại tinh thần, ta vô sự, chỉ là mới tu hành có chút cảm ngộ. Ngươi từ nhỏ liền thích mọi người, đọc sách nhìn lâu cũng luôn đắm chìm trong mình nội tâm thế giới, cái này cũng không tốt. Chu Nghĩa Bình nắm cả đệ đệ bà bay, hai người đi ra nhà gỗ, đại ca nói cho ngươi, bên ngoài thế giới đặc sắc cực kỳ, ngươi không thể vào xem lấy tu hành, muốn nhiều ra ngoài đi một chút nhìn xem, có lẽ sẽ sinh ra cảm ngộ mới. Hai người về đến trong nhà, Tô Ngọc Liên đã nấu xong cơm tối. Trên bàn cơm, thức ăn nóng hôi hổi. Bởi vì đại nhi tử trở về, Tô Ngọc Liên nhiều trưng hai đầu cá. Mẹ tay nghề vẫn là tốt như vậy. Chu Nghĩa Bình không kịp chờ đợi kẹp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng, liên tục tán dương. Tô Ngọc Liên biết tiểu tử này là cố ý hướng mình, cười mắng, vừa về đến liền làm khóc ngươi em gái, không thu thập ngươi coi là tốt, nhanh lên ăn. Cha, Dương Võ hôm nay tìm ta. Chu Nghĩa Bình làm hai bát sau bữa ăn, gặp thời cơ không sai biệt lắm, liền trên bàn đem Dương Võ ở trên xe ngựa nói với hắn sự tình nói ra. Đũa buông xuống, Chu Trạch trầm giọng nói, ý của ngươi là, bệ cá thiết lập ở tước, Dương gia người định tìm chúng ta hợp tác. Chu Nghĩa Bình gật đầu, đúng, Dương Võ dự định thông qua ta, hỏi một chút cha ý của ngài. Người một nhà ánh mắt nhìn về phía Chu Trạch, Chu Trạch giờ phút này chợt nghĩ đến chết đi Lương Lão Tam. Bệ cá thiết lập, khó trách cái thằng này như thế không kịp chờ đợi muốn thu phục Lương Á Thủy, thậm chí định đem ta cũng đặt vào dưới trướng. Lương Lão Tam biểu hiện quá gấp, một điểm không giống hắn ngày thường vững vàng cẩn thận tác phong. Hắn nhất định là sách trước nhận được phong thanh, sớm liền có tổ kiến thuyền đánh cá đội ý nghĩ, dự định từ bệ cá cái này miệng thịt mỡ bên trong cắn một khối. Lương Lão Tam mình khẳng định là không đủ tư cách tiếp xúc đến những tin tức này, vậy cũng chỉ có thể là hắn người giật dây ra hiệu. Chu Trạch lại nghĩ tới Lương Á Thủy, gia hỏa này lấy bảo ngư, nếu là đem Lương Á Thủy phía sau màn đường dây này đả thông, gặp phải bệ cá thiết lập, khá lắm. Đây là cơ duyên to lớn. Cái này màu xanh mệnh số, thần kỳ như thế, lại thật làm cho Lương Á Thủy nghịch tiên cải mệnh hay sao? Cha, chúng ta muốn cùng Dương gia hợp tác không? Chu Trạch lấy lại tinh thần, gặp người nhà nghi hoặc mà nhìn mình, cười nói, tại sao lại không chứ? Người ta Dương gia tìm tới chúng ta, tự nhiên là để mắt nhà chúng ta. Dương Võ đã đem bẻ cá tin tức sách trước tiết lộ cho ngươi, đây cũng là thành ý, chỉ là không biết là người khác ý tứ, còn là hắn ý của phụ thân, bất quá không trọng yếu, dù sao hai người kia đều có thể đại biểu Dương gia. Ngươi trở về võ quán, tự đi tìm hắn, liền nói cha ta đã ứng. Chương 39, hợp tác chiến lược người đăng, Huyền Linh cha nói đồng ý, kia Chu Nghĩa Bình tự nhiên không có ý kiến. Một bữa cơm về sau, Chu Trạch cùng Chu Nghĩa Bình bắt đầu giao lưu lên tập võ tâm đắc. Từ lần trước trong hồ một trận chiến, Chu Nghĩa Bình là phát hiện, nhà mình lao cha chiến lược đột nhiên dọa người, tuyệt không kém hơn hắn cái này rèn thể cảnh võ giả. Trong hồ quả thực như cái chiến thần, một chọi ba không chút thua kém. Chu Nghĩa Bình hoài nghi mình coi như không có kịp thời đổi tới, cha cũng có thể đem Lý Lưu Manh năm người này cho chậm rãi mà chết. Này chỗ nào giống Trung Nhân Nhân? Chu Nghĩa Bình cũng không biết nhà mình lão cha khi nào có cái này một thân cường hãn thể phách, cha không nói, hắn liền không hỏi. Bất quá gặp cha đối tập võ cảm thấy hứng thú, hắn liền giảng giải, ta bây giờ ở vào mài ra giai đoạn, võ quán truyền thụ Bạch Viên Thung tầng thứ 2, tầng này thung công chuyên môn là nấu luyện khí huyết, dựa vào khí huyết đan luyện công, tầng thứ 2 thung công đại thành, liền có thể đột phá luyện máu giai đoạn. Ta cho ngươi bạc còn đủ? Chu Trạch hỏi, lần trước hắn cho hổ tử 20 lượng bạc, lo lắng không đủ dùng. Với tới liệt, Chu Nghĩa Bình cười nói, lần trước cha ngươi cho ta bạc, về võ quán sau ta liền đổi một viên khí huyết đan tu luyện, thung công tiến độ tăng lên không ít, ta cảm giác không ra 2 tháng, tầng này thung công liền muốn đại thành. Vậy thì tốt rồi, trong nhà tiền dư đủ, ngươi nếu là không đủ liền cùng cha nói. Từ lương lão tam nơi đó nhổ 50 lượng bạc, Chu Trạch nói lời này là tương đương kiên cường. Càng quan trọng hơn là, Chu Trạch rất muốn biết, hổ tử lần này thực lực đột phá, vẫn sẽ hay không đối tự thân tạo thành trả lại. Chu Nghĩa Tu bên kia tu hành tiến độ quá chậm, cứ việc Chu Trạch cũng rất muốn nếm thử hạ tu tiên cảm giác, nhưng từ tình huống thực tế đến xem, trong thời gian ngắn là ăn không được hắn trả lại. Hổ tử tập võ, A Văn tu tiên, nếu là cùng một chỗ trả lại, vậy ta đây có tính hay không tiên võ song tu? Chu Trạch đầu góc đống nhiên hiện lên cô ý niệm này, ta phép tính này sư cùng chiến sĩ kết hợp thể. Chu Nghĩa Bình không chú ý tới hắn ngây người, mà là hỏi, cha, bệ cá thiết lập về sau, nhà ta nếu là thật cùng Dương gia hợp tác, không thiếu được nói phải thêm lớn đầu tư, xuất tiền mua sắm quầy hàng, trong nhà tiền dư vẫn là cực kỳ lấy điểm dùng. Không sao, đã muốn hợp tác lập nghiệp, vậy khẳng định là nhà tư sản xuất tiền, chúng ta ra kỹ thuật, vấn đề tiền không cần lo lắng. Chu Nghĩa Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong chốc lát lại nghe không hiểu lập nghiệp cùng nhà tư sản là ý gì. Bất quá hắn đã sớm quen thuộc cha thỉnh thoảng miệng phun kỳ quái dùng từ, phối hợp lập tức ngữ cảnh cũng có thể miễn cưỡng lý giải. Ngươi về võ quán về sau, có thể tìm Dương Võ Đảm, hẹn thời gian, ta đi Dương gia một chuyến, nói chuyện hợp tác một chuyện. Triều đình chính phủ tổ chức thiết lập bè cá, tin tức này chỉ có số ít người biết. Dưới mắt phong thanh còn chưa truyền ra, sách trước biết nội tình người có thể kiếm một bộ lớn. Chu Trạch dự định sớm đi cùng Dương gia hiệp đàm tốt hợp tác công việc. Bất quá hắn nội tâm cũng đang suy nghĩ một sự kiện, đó chính là muốn hay không tổ kiến mình thuyền đánh cá đội. Một cá nhân lực lượng cuối cùng có hạn, cho dù hắn thủy tính cho dù tốt, bắt được bắt cá có thể có bao nhiêu. Lương lão tam cũng là bởi vì như thế, mới nghĩ đến tổ kiến đội tàu. Nếu là tổ kiến đội tàu, thành viên tổ chức nhân tuyển lại là cái vấn đề. Trong lòng Chu Trạch dù có mấy cái nhân tuyển, bất quá còn cần hỏi qua người trong cuộc ý nguyện mới được. Hai cha con không nói chuyện không trò chuyện, tâm tình đến nửa đêm. Ngày thứ hai, Chu Nghĩa Bình chạy về võ quán, đem cha ý tứ truyền đạt cho Dương Võ. Việc này dễ làm, ta về nhà cùng ta cha thương thảo, ngươi đợi ta tin tức là được. Bẻ cá tin tức có thể lớn có thể nhỏ, từ khi phát sinh lần trước quản gia để lộ bí mật một chuyện, Dương Võ lần này nhưng cũng không dám để hạ nhân truyền đạt tin tức, mà là dự định tự mình xuất phát. Dương phủ vốn là tại trong huyện, khoảng cách võ quán không xa. Buổi chiều, Chu Nghĩa Bình liền thu được Dương Võ đáp lời, ngày mai buổi sáng, cha ta trong nhà chờ. Chu Nghĩa Bình quay người liền đi, lại bị Dương Võ gọi lại, ngươi đi làm cái gì? Truyền lời a. Chu Nghĩa Bình ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, ta lúc này xuất phát, có thể đuổi trước lúc trời tối đem lời truyền đến. Ngươi không cần đi. Dương Võ một bộ đều ở trong lòng bàn tay bà con cô cậu tỉnh, từ trong phủ ra trước đó, ta đã phái hạ nhân đi nhà ngươi báo tin, lúc này tính toán thời gian, hẳn là đến. Không cần nhiều chạy một nằm, Chu Nghĩa Bình tự nhiên là mừng rỡ nhẹ nhõm, cười nói, ngươi còn muốn rất chú đáo. Dương Võ đầu hơi ngang, đây là tự nhiên, ta làm việc luôn luôn chuẩn bị và toàn. Trong nhà, Chu Trạch thu được truyền tin, Dương phủ hạ nhân vừa đi, mở ra giấy viết thư, trên thư ước định sáng mai giờ tị gặp mặt. Chu Trạch quay người trở lại trong phòng, trên bàn trang giấy bút mực chưa khô, nâng bút mài mực, tiếp tục viết. Ngọn đèn mày lên, Chu Trạch cắn cắn bút, khẽ to mày. Ở kiếp trước tri thức quá lâu không cần, đột nhiên động não, cần nghĩ sâu tính kỹ mới có thể đem trong đầu tri thức cho lật ra đến. Đêm lạnh như nước, Tô Ngọc Liên nấu một bát cá canh đầu tới, lại đem ngọn đèn thả đến trước bàn, ngồi ở một bên thế vừa. Hôm sau thật sớm, Chu Trạch mặc chỉnh tề, sớm đi ra ngoài, đuổi tại giờ tị đến Dương phủ cổng. Bóp thú vòng, thò đầu ra chính là một trung niên quản gia. Gặp Chu Trạch, thái độ tích cực, chủ động nói, xin hỏi là Chu Trạch huynh đệ? Là ta. Mời đến đi, lão gia trà đã sôi rồi đã lâu. Chu Trạch lần này xe nhẹ đường quen đi vào hậu viện. Tiểu đình bên trong, Dương Vấn Hiển vây lô pha trà, nhìn thấy Chu Trạch, cười nói, Trạch huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, mời ngồi. Chu Trạch ngồi vào hắn đối diện, kiên nhẫn chờ Dương Vấn Hiển rót cho mình một ly trà, nếm thử, từ Bình Dương phủ trở tới đây. Từ cây trà trên hái non nhọn, tốt nhất mà biết. Chu Trạch từ không khách khí, nâng chung trà lên chén hớp một ngụm. Dương Vấn Hiển, như thế nào? Chu Trạch không có trước tiên trả lời, mà là giả vờ giả vịt nhìn thoáng qua nước trà, lúc này mới nói, hắn canh xanh biết sáng tỏ, hương vị bền bỉ, hắn vị thuần hậu mà quay về cam, trà ngon. Dương Vấn Hiển ánh mắt sáng lên, như là nhìn thấy tri âm, ngươi sẽ còn thưởng thức trà. Nhưng thật ra là ta biên. Chu Trạch trên mặt trang một bộ cảm khái, lúc tuổi còn trẻ từng dùng tiền mua qua một chút lá trà đến phẩm, nhưng lại phẩm không ra hương vị đến, cho tới bây giờ niên kỷ, uống trà nữa lại có khác biệt cảm thụ. Không sai. Dương Vấn Hiển rất tán thành gật đầu, trà như nhân sinh, khác biệt tuổi tác người uống, liền có khác biệt cảm ngộ, ngươi có thể có ý tưởng này, ngược lại là hiểu trong này chân lý. Chu Trạch kiếp trước thân là sa súc, làm được liền là nghiệp vụ, cùng không ít lão bản đã từng quen biết, cua qua trà, biết được nói chuyện phiếm phương thức. Cùng lão bản nói chuyện phiếm, đến bưng lấy, nắm hắn yêu thích. Lần trước thấy một lần, hắn liền đoán ra cái này Dương Vấn Hiển là yêu trà người, chuyên môn suy nghĩ một ít lời ngữ dưới đáy lòng. Hôm nay gặp mặt, cái này lão đang quả nhiên để cho mình uống trà, mấy câu nên hợp hắn hứng thú, bầu không khí lập tức tăng tiến không ít. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Chu Trạch đem trang giấy lấy ra, Dương lão gia, liên quan tới chúng ta hai nhà bẻ cá hợp tác một chuyện, ta có chút ý nghĩ, viết tại đây bên trên, ngài nhìn một cái. Dương Vấn Hiền tiếp nhận trang giấy, tỉ mỉ xem xét, chỉ thấy khúc dạo đầu viết vài cái chữ to, Dương, Chu hai nhà liên quan tới bẻ cá hợp tác một chuyện cổ đông chiến lược. Chương 40, đấu giá hội người đăng, Huyền Linh Dương Vấn Hiền là lao giang hồ, tâm tư linh lung, trên trang giấy câu nói này dùng từ mặc dù quái dị hiếm thấy, nhưng một nghĩ lại liền sáng tỏ ý tứ, không khỏi lông mày nhíu lại, hứng thú nồng hậu dày đặc bắt đầu, kiên trì xem. Hắn nhìn thật cẩn thận, ấm trà sôi trào rung động. Chu Trạch rất tự nhiên tiếp nhận pha trà công việc, đem ấm trà cầm lên, xông trà, châm trà, động tác thành thạo. Dương Vấn Hiền lông mày giãn ra, lại ánh mắt suy ngẫm, hiển nhiên thấy 10 điểm tỉ mỉ, liền ngay cả trà ngội lạnh cũng không có chú ý thật lâu, mới cảm khái một tiếng, "Trạch huynh, ngươi cái này trên giấy." Chu Trạch làm ra lắng nghe hình, Dương lão gia cảm thấy thế nào? Chữ có chút khó coi a. Chu Trạch không nghĩ tới cái này, lão đăng câu nói đầu tiên là nhà danh cái này, có chút lúng túng nói, "Trong nhà của ta bần hàn, còn nhỏ chưa từng được đi học tục, bởi vậy không sao cả luyện qua chữ." Cũng may Dương Vấn Hiền không phải cố ý nhả ránh, càng giống là vô tâm lời nói, hắn để tờ giấy xuống, lấy ánh mắt tán thưởng nhìn xem Chu Trạch, cái này. Chiến lược, ngươi bỏ ra bao lâu thời gian nhớ tới? Chu Trạch chi tiết đáp, đêm qua viết đến giờ hợi. Trong mắt Dương Vấn Hiền vẻ tán thưởng càng đậm, Trạch huynh, nhà ngươi tổ tiên nhưng có người kinh thương. Chưa từng. Chu Trạch lắc đầu, không dối gạt Dương lão ra, nhà ta tổ tông đều là hát thủy thôn ngư dân. Nói, tự rêu cười một tiếng, dựa vào nước ăn cơm, bắt cá mà sống, cá ăn mày làm lâu, cái này hoàn cảnh bồi dưỡng không ra kinh thương chi tài. Kia Trạch huynh liền là tự học thành tài, thiên phú dị bẩm. Dương Vấn Hiền duyệt vô số người, một mực nhìn chằm chằm Chu Trạch ánh mắt, gặp hắn chậm rãi mà nói, không giống nói dối, trong lòng càng thêm tán thành. Hắn cười nói, Trạch huynh, ngươi bên trên viết ta Dương gia bỏ bốn, ngươi tổ kiến thuyền đánh cá đội phương án ta ngược lại thật ra tán thành, liền là cái này mở rộng thượng hạ du thị trường, truy cầu chất lượng cùng số lượng tề đầu tịnh tiến nguyên tắc, làm giải thích thế nào? Trong lòng Chu Trạch sớm có nghĩ sẵn trong đầu nói, bẻ cá một khi thiết lập, Bình Dương huyện các nhà các hộ ra trận điểm thịt, phổ thông bắt cá giá cả nhất định sẽ nhận xung kích, chúng ta coi như ra thuyền bắt được bắt cá lại nhiều, nhưng đối mặt giá cả chiến, cuối cùng không có quá nhiều ưu thế, nhiều nhất bất quá là mượn trước hạ chẳng chiếm hố nhiều cơ hội ăn mấy ngụm thì thôi, lợi nhuận có thể duy trì kinh doanh, lại khó mà phát triển lớn mạnh. Vật theo hiếm là quý, muốn so nhà khác nhanh chóng làm lớn, chúng ta cần phải làm là lấy ra không giống đồ vật, đánh ra chúng ta đội tàu cùng quầy hàng thanh danh. Ồ, Chu Trạch nói chuyện trầm đồng du dương. Dương Vấn Hiền nuốt dâu tốc độ lơ đãng tăng tốc, hứng thú hoàn toàn bị điều động, cái này không giống đồ vật là cái gì? Chu Trạch nhìn thẳng ánh mắt của hắn, từng chữ nói ra, bảo ngư cùng bảo thực. 3000 dặm bạch trạch thủy vực, tư nguyên tài nguyên khoáng sản phong phú, vô số chất bảo, ven bờ thủy vực cư dân đối nó khai phát không đủ một phần ngàn. Bảo ngư cùng bảo thực chính là trong đó bảo tàng. Dương Vấn Hiền ánh mắt ngưng tụ, ngươi có ổn định thu hoạch hai thứ đồ này con đường? Nếu là không có biện pháp, ta sẽ không đưa ra cái phương án này. Nếu là Lương A Thủy không đồng ý hợp tác, vậy cũng chỉ có thể ta thận thụ nhiều điểm tội. Chu Trạch thầm nghĩ nói. Dương Vấn Hiền thấy hắn như thế tự tin, nói chắc như đinh đóng cột, lại cúi đầu nhìn một chút trên trang giấy chiến lược, nếu là thật sự như lời ngươi nói, có thể làm đến bảo ngư cùng bảo thực, thuyền này đội quả thật có thể lớn mạnh. Chỉ là ngươi cái này rõ ràng là muốn hướng phía thương mậu phương hướng đi, giai đoạn trước muốn đầu tư bạc cũng không ít. Cái này muốn nhìn Dương lão gia nguyện ý hạ nhiều ít thẻ đánh bạc. Chu Trạch hai tay mở ra, uống lên trà đến. Hắn thấy rất rõ ràng, cùng Dương gia hợp tác, hắn chỉ có thể phụ trách xuất lực cùng phương án, nửa cái hạt bụi hắn cũng sẽ không ra. Mới thành lập công ty, không chút vốn bản, tối kỵ đệm tiền. Nếu là Dương gia không nguyện ý tăng lớn đầu tư, vậy cái này giấy chiến lược liền hết hiệu lực, song phương bình thường trở lại hợp tác hình thức, Chu Trạch cũng lười hao tâm tổn trí đi tìm Lương A Thủy nói chuyện hợp tác, liền bình thường bắt cá chia hoa hồng. Dương Vấn Hiền lắc đầu, phương án của ngươi cực kỳ tốt, thế nhưng lại có một chút không tốt. Dương lão gia có tốt hơn đề nghị. Bảo ngư cùng bảo thực đều là vật chân quý, bình thường phương thức bán là đánh không nổi danh khí, tốt nhất là đấu giá. Lần này đến phiên Chu Trạch con mắt trợ to, ngươi nghĩ làm đấu giá hội? Vì sao không thể? Dương Vấn Hiền nuốt dâu cười một tiếng, trong mắt lóe ra lão hồ ly tinh quang. Chúng ta có thể làm chiếc bảo thuyền đấu giá, giai đoạn trước lớn làm mạnh lưới, đem bảo ngư cùng bảo thực thanh danh truyền ra, hấp dẫn phu ông đến đây, nhập thuyền cần nghiệp tư, vẽ tàu bán, đem vật lờ mở nguyên tắc quán triệt đến cùng, đây chính là ngươi nói. Không hổ là lão hồ ly. Chu Trạch lại một lần nữa ý thức được không thể coi thường người cổ đại trí tuệ, Dương Vấn Hiền đưa ra đấu giá hội kế hoạch xác thực càng có tính kiến thiết. Kim chủ nghĩ tăng lớn đầu tư, Chu Trạch tự nhiên vui lòng, bất quá vẫn là giả trang ra một bộ sắc mặt nghiêm túc dáng vẻ, dạng này làm, đầu tư sẽ rất lớn. Không sao. Dương Vấn Hiền lúc này hiện ra mình thân là Dương gia nhất gia chi chủ xa hoa, đơn giản liền là nhiều hơn một chiếc bảo thuyền phí tổ thôi. Chúng ta trước tiên có thể tổ chức một hai trận nhỏ đấu giá hội, đem danh khí đánh đi ra, lại thu thuyền phí. Bất quá việc này cần chậm chậm lưu toan, không thể sốt ruột. Gặp Dương Vấn Hiền còn bảo trì lý trí, Chu Trạch lúc này mới yên lòng lại. Thời gian kế tiếp, hai người một bên thưởng thức trà, một bên thương thảo hoàn thiện phương án. Dương Vấn Hiền thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười, bầu không khí 10 điểm vui vẻ. Nước trà bị nhạt, ngày đến buổi trưa, đến giờ cơm, Dương Vấn Hiền muốn lưu Chu Trạch cùng nhau dùng nữa. Chu Trạch đứng dậy chối từ, Dương lão gia, nương tử của ta vừa mới sinh mang thai, thân thể có nhiều bất tiện, ta còn phải trở về chiếu cố nàng. Dương Vấn Hiền chỉ có thể coi như thôi, đứng dậy đem Chu Trạch đưa đến cổng, lại nói, mẹ cá sau 7 ngày liền sẽ thiết lập, ta sẽ xách trước đem vị trí tốt nhất quầy hàng mua xuống, đội tàu nhân tuyển cần ngươi thêm gia lực. Yên tâm, việc này ta nhất định để bụng. Chu Trạch đang muốn cáo từ, đã thấy Dương Vấn Hiền từ một bên quản gia trong tay lấy ra một túi bạc đưa tới. Dương lão gia, đây là... Chỉ là nghe loảng xoảng lang lang tiếng vang liền biết cái này một túi bạc cũng không ít. Ha ha ha, đây không phải ngươi chiến lược bên trong viết tài chính khởi động. Là cái này cách gọi không sai a. Ngươi kia chiến lược viết rất tốt, rất được tâm ta. Trong mắt Dương Vấn Hiền mang theo tán thưởng, nơi này có 100 lượng bạc ròng, ngươi nhận người cũng cần bạc khơi thông quan hệ, lấy trước đi dùng, nếu là xài không hết, dư thừa ngân lượng liền xem như là ta đối với ngươi gia tăng ngoài định mức đầu tư. Luôn gặp được hào sảng kim chủ có sảng khoái hơn. Chu Trạch nghĩ thầm vì sao ở kiếp trước gặp phải lão bản không có phóng khoáng như vậy dứt khoát, quả nhiên người hiện đại vẫn là không có người cổ đại giản dị. Hiện đại nhà tư bản, tâm địa đại đại tích xấu. Tiếp nhận bạc, 100 lượng bạc ròng phân lượng đủ nặng, ép Chu Trạch trong lòng trong bụng nở hoa. Trên mặt lại không biểu hiện ra đến, chỉ là sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Dương lão gia yên tâm, ta định không phụ nhờ bà. Ha ha, đừng có áp lực quá lớn, đi thôi, người ta hai nhà ngày sau hợp tác còn nhiều nữa. Chu Trạch gật đầu cáo biệt, quay người rời đi. Chương 41, lòng cầu đạo người đăng, Huyền Linh trên đường, Chu Trạch thần sắc nghiêm trọng, cầm tới bạc vui sướng đã bị tùy theo mà đến lo lắng tách ra. Giờ này khắc này, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Dương Vấn Hiển rốt cuộc muốn chính là cái gì? Kia dây chiến lược không chỉ là hợp tác phương án đơn giản như vậy, càng là hắn cố ý gây nên, cố ý thăm dò. Chu gia cùng Dương gia địa vị cùng thực lực chênh lệch to lớn, mẹ cá tin tức đều là Dương gia chủ động để lộ, Chu gia ở đâu ra hợp tác tư cách? Người ta Dương gia chủ động tìm tới cửa, nói câu không dễ nghe, kia là cho nhà mình mặt mũi, hắn chủ động đưa ra chiến lược phương án, đúng là có chút được đà lớn tới, mạo xưng là trang hảo hán. Nhưng Chu Trạch thật đúng là cứ làm như vậy. Mà Dương Vấn Hiển thế mà còn đồng ý mẹ cá lợi nhuận nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn, không đáng Dương Vấn Hiển đối ta lễ ngộ như thế. Chu Trạch đối với mình nhận biết rất rõ ràng, tại Dương gia mắt người bên trong, mình bất quá là một thủy tính hơi tốt cá ăn mày. Có thể ra tiền là Dương gia, đầu năm nay có tiền tìm ai không thể hợp tác. Hết lần này tới lần khác Dương Vấn Hiển thái độ đối với hắn, thậm chí không thể nói trên là lễ ngộ, mà là chiều theo. Chu Trạch nhớ tới mình cùng Hổ Tử tán gẫu qua Dương gia, lúc ấy Hổ Tử còn nói với hắn Dương Võ đối với hắn thái độ cực kỳ tốt. Hắn lúc ấy cho ra phán đoán là Dương Võ có thể là muốn thông qua Hổ Tử thu hoạch thanh Dương Võ quán vật nào đó. Hôm nay cùng Dương Vấn Hiển gặp mặt, phán đoán tại trong lòng nổi vững. Vì giảm bất đại nhi tử bên kia áp lực, Chu Trạch đành phải tại phương án bên trong thả ra bảo ngư cùng bảo thực cái này quả bom nặng ký, đem Dương Vấn Hiển hứng thú cho nhấc lên. Phổ thông bắt cá Dương Vấn Hiển không để vào mắt, nhưng nếu là bảo ngư nhất phẩm cấp chân bảo, liền xem như hắn cũng ngồi không yên. Bằng không Dương gia lúc trước cũng sẽ không ở Hắc Thủy thôn tiếp bố cáo cầu mua bảo ngư. Đây chính là Chu Trạch đàm phán lực lượng, minh bài nói với người ta không chỉ có nhi tử ta là bánh trái thơm ngon, ta cái này làm cha cũng rất thơm. Ân tình đã thiếu, cùng nó để hộ tử tiếp tục thiếu Dương vợ ân tình, còn không bằng áp lực đều khiêng đến ta cái này làm cha trên vai. Bàn đá xanh trên đường phố, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng. Chu Trạch đung đưa đầu đi trên đường, trong lòng đem sự tình nuốt đến 7-8 phần, trong lòng lại cùng trong ngực ngân đại tử đồng dạng nặng nghề. Nhà tư bản nào có lương thiện? Dương Vấn Hiền là cái lao hồ ly, không thấy thỏ không thả chim ưng, cùng hắn hợp tác, chỉ so với cùng bảo hộ lột ra tốt hơn một điểm. Tại không xác định Dương gia người đến cùng dự định thông qua hổ tử đạt tới cụ thể cái mục đích gì trước đó, Chu Trạch chỉ có thể mượn qua hợp tác một chuyện thả ra mồi câu, đem Dương gia người lực chú ý dẫn tới trên người mình. Nghĩ tới đây, Chu Trạch lắc đầu cười khổ, lần này tốt, hai cha con đều bị coi trọng, một tổ bưng. Dương phủ, Dương Võ về đến nhà, gặp phụ thân một mình ngồi tại tiểu đình bên trong. Phụ thân, hôm nay cùng Chu Nghĩa Bình cha hắn gặp mặt, trò chuyện còn thuận lợi. Dương Võ đi tới Vân An, Dư Quang lại chú ý tới trên bàn trà bày biện một trang giấy, trên giấy tràn ngập nếp uốn thủ ấn, hiển nhiên bị người lặp lại cầm lên quan sát. Ha ha, hôm nay cùng Chu Trạch một lần, để cho ta tầm mắt mở rộng a. Dương Võ phát hiện phụ thân tâm tình không tệ, liền ngồi bên cạnh hắn, vì đó pha trà. Chu Nghĩa Bình mặc dù tính cách ngay thẳng, nội tâm lại không thiếu tinh tế tỉ mỉ, Vân Hàn gia đình có thể dạy dỗ con trai như vậy, phụ thân hắn chắc hẳn cũng là có chừng mực. Có chừng mực. Dương Vấn Hiền lắc đầu bật cười, điểm này ngươi lại nói sai, buổi sáng trò chuyện, hắn chẳng những không có thể hiện ra phân tức, ngược lại là có chút được đà lần tới, cầm cái này giấy phương án liền đến cho ta đề nghị. Dương Võ mày nhăn lại, người này càng như thế khinh cuồng. Không, hắn là người thông minh, phi thường thông minh. Ngươi xem trước một chút tờ giấy này trên nội dung. Dương Vấn Hiền đem giấy đưa cho con trai. Dương Võ tiếp nhận nhìn kỹ, lúc này mê muội. Nửa ngày, hắn tại Dương Vấn Hiền nhìn chăm chú để tờ giấy xuống, ngữ khí ngạc nhiên, người này có đại tài. Dương Vấn Hiền cũng là cảm khái nói, vi phụ thường nói cho ngươi, không thể khinh thường anh hùng thiên hạ, nhưng ta hôm nay lại là đắp lên bài học. Nếu không phải trước đó điều tra hắn nội tình, xác thực đời đời kiếp kiếp đều là Hắc Thủy thôn ngư dân không sai, ta còn thực sự hoài nghi người này phải chăng lúc tuổi còn trẻ kinh thương vào Nam gia Bắc qua, không phải trong đầu làm sao đến mức có như thế ý tưởng mới lạ. Dương Võ ngữ khí trong trước, đây là chuyện tốt, cùng Chu gia hợp tác có thể càng làm phụ thân bất lo. Hắn biết tờ giấy này còn có một cái mục đích. Cái gì? Tham dò. Dương Vấn Hiền nhìn xem mình vị này tỉ mỉ bồi dưỡng con trai, tham dò ngươi lấy lòng mục đích Chu Nghĩa Bình. Dương Võ hô hấp trở nên gấp rút, phụ thân, ta. Việc này ta không trách ngươi. Dương Vấn Hiền phất tay đánh gãy, lấy lòng Chu Nghĩa Bình là ta đồng ý, chuyện này ngươi cũng không sai, bất quá ngươi quá sốt ruột, Chu Nghĩa Bình khả năng còn không có phát hiện, ngược lại là bị phụ thân hắn Chu Trạch xem thấu. Dương Võ lập tức tại trong đầu hồi ức mình tiếp xúc Chu Nghĩa Bình từng ly từng tí, sắc mặt biến trắng. Xác thực như cha thân nói, mình quá sốt ruột. Dương Vấn Hiền thở dài, ta minh bạch ngươi đối với tu hành khát vọng, duyên thọ trường sinh, liền xem như đương kim triều đỉnh vị kia cũng truy cầu, huống chi chúng ta những này phàm phu tục tử. Ngươi từ nhỏ liền thông minh, chúng ta Dương gia tàng kinh các bên trong kia một phần bí quyển nội dung ngươi có thể xem hiểu, có tu hành chi tư, nhưng lại bởi vì thiếu khuyết hạ sách, bí quyển nội dung không hoàn chỉnh, chậm chạp không cách nào tu luyện, để ngươi trở nên vội vàng sao động. Dương Võ túi đầu không nói, thật sự là hắn như cha thân nói, rõ ràng thân có tu hành thiên phú, nhưng bí quyển nội dung thiếu thốn, hiện tại tu hành lâm môn một cước bên trên, mỗi đêm nghĩ đến chỗ này sự tình, liền trong lòng vội vàng sao động. Dương Vấn Hiền tiếp tục nói, ngươi đối Chu Nghĩa Bình mặc dù là cố ý lấy lòng, nhưng Chu gia cũng thật sự thiếu chúng ta ân tình, đã Chu Trạch đã phát hiện, vậy kế tiếp liền bằng phẳng một ít là đủ. Trên giấy phương án ta đều đồng ý, thậm chí tăng lớn thẻ đánh bạc, đưa ra đấu giá hội kế hoạch, hắn có thể đem sự tình làm tốt, tìm tới Bảo Ngư cùng Bảo Thực, vậy cái này coi như ta Dương gia cùng hắn Chu gia chính thức hợp tác, không có quan hệ gì với Chu Nghĩa Bình. Nếu là hắn làm hư hại, Chu Nghĩa Bình người bên kia tỉnh coi như thiếu lớn, Thanh Dương Võ Quán bên kia ngươi cứ việc buông tay hành động. Ngược lại là ngươi. Dương Vấn Hiền lần nữa ánh mắt sáng rực nhìn mình này nhi tử, trầm giọng hỏi, tu hành quả thật có trọng yếu như vậy? Dương Võ nhắm mắt lại, từ nhỏ đến lớn, vô số lần vụng trộm đọc qua bí quyển từng màn sông lên đầu, nhìn thấy Bảo Sơn lại không có cửa mà vào, trong đó chưa tư vị nhịn nhiều năm như vậy, tâm cảnh sớm đã tôi luyện đến nước chảy đá mòn cấp độ. Chính như trên sách lời nói, tu đạo như tu tâm. Ta Dương Võ nhiều năm như vậy dày vò tới, sao lại không phải tu tâm? Đối Chu Nghĩa Bình lấy lòng không phải ta vội vàng sao động, chính là ta đối với tu hành chấp nhất cùng khát vọng. Nghĩ tới đây, trong lòng càng thêm minh xác, tu đạo trái tim trở nên càng thêm kiên định. Dương Võ mở mắt ra, trong mắt ảo não biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng kiên định chấp nhất. Phụ thân, nhân thọ trôi qua như lưng sương, thế gia trăm năm bất quá đất bảng. Ta không thể nào đoán trước đến tiếp theo thay mặt sự tình, vậy ta liền muốn tại mình thế hệ này truy cầu tu hành, để duyên thọ trường sinh, dẫn đầu chúng ta Dương gia lại xuất hiện tiên tổ chi huy hoàng. Chương 42, cá thương hội đảng người đăng, Huyền Linh Vương án cho người ta nhìn, bạc cũng thu, tiếp xuống chính là phải tăng tốc tiến độ. Sau 7 ngày chính là bẻ cá thiết lập, hiện tại bố cáo còn không có gián tiếp. Muốn đuổi tại bố cáo gián tiếp, tin tức quyết tán trước đó đem đội tàu xây dựng. Cũng may Chu Trạch đã sớm sách trước tìm kiếm nhân tuyển tốt. Về nhà ăn cơm trưa, thừa dịp gió tuyết hơi dừng, Chu Trạch liền ngựa không ngừng nghỉ đi ra ngoài. Đầu tiên là đi vào bến tàu, tốn hao 20 lượng bạc mua xuống một gian nhà kho. Bẻ cá thiết lập về sau, bến tàu nhà kho khẳng định sẽ tăng giá trị. Nếu không phải trong tay tiền dư không đủ, Chu Trạch thật đúng là định đem những này bỏ trống nhà kho đều cho mua lại, tăng giá trị lại toàn bán đi, hung ác kiếm bộn. Cây to đón gió, dựa vào Dương gia xe tốc hành đã có thể phát tài, như thế nhận người chú mục hành vi vẫn là bất làm cho thỏa đáng. Nghĩ nghĩ, vẫn là hủy bỏ toa cấp độn nhà kho ý niệm. Chu Trạch tại bến tàu trên tìm cái cùng thôn tiểu tử, tốn hao 20 văn để hắn thay mình chân chạy đi gọi người. Sau đó lại tìm tới một bên tụ hiền các xử lý cá khô tiểu nhị, đưa lên một phần thư, huynh đệ, giúp một chút đem phong thư này chuyển giao cho Lương Á Thủy. Tiểu nhị kia thấy người tới là Chu Trạch, mặt lộ vẻ khó xử. Chu Trạch không nói lời gì, đem một tiền bạc vụn nhét vào trong tay hắn, cái sau lập tức vui vẻ ra mặt, "Trạch ca, ngươi yên tâm, thư ta tuyệt đối giúp ngươi đưa đến." Hỏa kế này trực tiếp buông xuống trong tay công việc, gọn gàng mà linh hoạt quay người chạy chậm đến đi đưa thư. Nhìn xem tiểu nhị rời đi bóng lưng, Chu Trạch có chút đau lòng. Đưa một lần tin, liền không có 100 văn tiền, đồ chó hoang tâm thật đen. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Hôm đó tại bến tàu bên trên, hắn cùng Lương lão tam tại trước mắt bao người chơi cứng. Không nhiều chuẩn bị chút tiền, hỏa kế này không dám cho hắn đưa tin. Chu Trạch dạo bước đến cửa nhà kho, ngẩng đầu nhìn mình mua địa bàn, trên mặt lộ ra nét mừng. Cả tòa cá kho nửa treo ở sông phụ cái cọc khung ở giữa, bờ sông cọc gâu nghiêng cắm, con nước mùa khô, bên bờ dâng lên chọc lãng không ngừng cọ rửa tầng dưới chót bong tàu, bởi vậy lại đệm nhiều một tầng. Cá kho vách tường thanh trúc bệ thành, khe hở nhồi vào phơi khô cỏ lau cùng trúc miệt, đã gió lùa lại phòng có thể chim ưng biển trộm mộ. Kho lương rủ xuống dây gai túi lưới dấu tuyết, bên trên móc sắt trên bám vào đỏ sẩm khối thịt cong đến cứng, một cỗ mùi tanh hòa với đậu phụ trúc hương vị tại lên men. Chu Trạch sở dĩ đứng tại cổng, cũng là bởi vì mùi vị này thực sự quá sông, sức lực lớn liền ngay cả hắn cái này lao ngư dân đều chịu không được. Chỉ có thể đem cửa kho mở rộng, để bên trong tích lũy hương vị tán đi. Chờ thêm nửa canh giờ, hương vị tán đi không sai biệt lắm, cái thứ nhất bị thông báo người cũng đến. A Trạch. Nghe được tiếng kêu, Chu Trạch quay đầu đi, mặt mày giãn ra, "Tông ca, nhưng làm các người đến rồi." Người tới chính là Lý Tông, tiểu mập mạp Lý Phong phụ thân. Tại nghe được có người gõ mình cửa báo tin lúc, hắn ban đầu còn không tin, nhưng nghĩ đến việc quan hệ Chu Trạch, vẫn là nghĩ đến tới một chuyến. "Cái này, liền là ngươi cuộn xuống nhà kho." Đứng tại cổng, nhìn xem lớn như vậy cả kho, Lý Tông ngựa khi đều có chút run rẩy. Hắn ra cảnh không sai, có thể móc ra 30 lượng bạc cung cấp con trai tập võ. Nhưng hắn cũng là địa đạo ngư dân, sức một mình, ra thuyền bắt được bắt cá có hạn. Cho tới bây giờ không dám tưởng tượng mình có một ngày sẽ cuộn xuống một gian nhà kho. Rất nhanh đây chính là chúng ta địa bàn. Chu Trạch vỗ vỗ bả vai hắn, hai người đi bảo. Chỉ chốc lát sau, lần lượt có người đến. Theo Vương Tuyền còn có một cái khác thể trạng cường tráng, đen thui làn da màu đen nam nhân đến, cá kho bên trong, bốn người đủ. Chu Trạch ánh mắt nhìn về phía màu da đen nhánh nam nhân, những người khác ánh mắt cũng cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Vương Tuyền mở miệng trêu ghẹo nói, "Trần Thạch Đầu, lao đầu tử nhà ngươi bỏ được đem ngươi thả ra." Bị hô làm Trần Thạch Đầu nam nhân mọc ra mặt bông, lông mày thô to, nhìn xem cao lớn thu kịch, ai nghĩ đến lại là cái cực hướng nội, bị Vương Tuyền như thế một trêu chọc, lấy to giọng ấp úng nói, "Tuyền thúc, ta cha nói để ta tới, nghe chạy ca." Hắn bản danh gọi Trần Dũng, dù vóc dáng cao lớn, nhưng người lại trung thực cực kỳ, là trong thôn nổi danh trà quản nghiêm. Hắn chính là Chu Nghĩa Bình hôm đó gặp phải lão nông, Trần Gia Gia chi tử. Trần Gia Gia rất sớm đã không có lão bà, một mình đem con trai nuôi lớn. Trần Thạch Đầu từ nhỏ tính tình liền trung thực, Trần gia gia kiếm tiền cho hắn đòi cái nàng dâu, ai có thể nghĩ cháu trai vừa mới một tuổi lớn, nhà mình con dâu liền cùng người chạy. Bị đả kích Trần Thạch Đầu từ đây trở nên hướng nội, từ đây chỉ nghe cha mình. Bất quá đối Chu Trạch, hắn vẫn có chút tôn trọng. Bởi vì nhiều năm trước hắn ra thuyền đụng phải lũ lụt, trùng hợp bị Chu Trạch cho vớt lên. Chu Trạch gặp hắn có chút mất tự nhiên, đi ra phía trước, nắm ở bả vai hắn, nhiệt tình nói, Thạch Đầu, Trần bá chân tổn thương vừa vặn rất tốt chút ít. Tốt hơn rất nhiều, ta cha để ta cảm tạ ngươi lần trước tặng bánh nướng, hòn đá nhỏ cực kỳ thích ăn. Trần Thạch Đầu ồm ồm trả lời, trong miệng hắn hòn đá nhỏ liền là con của hắn, cũng là Trần gia gia trong lòng bà bối, lao Trần gia hy vọng. Ha ha, kia là hổ tử tặng, hôm nào ta để A Văn đi ngươi nơi đó, mang nhiều hòn đá nhỏ đi ra ngoài chơi. Tạ tạ Trạch ca. Cảm nhận được Chu Trạch nhiệt tình, Trần Thạch Đầu trong mắt phòng bị thư giãn không ít. Hắn hướng nội càng nhiều tới nói là một loại phong bế. Đối với ngoại giới phong bế, thê tử cùng người chạy, loại sự tình này tại nông thôn đến bị người dế chết. Trần Thạch Đầu coi như kiên cường, trong nhà lão phụ còn tại, chẳng qua là rơi xuống tính tình đại biến hạ trạng. Chỉ có thể nói cuối cùng vẫn người thành thật gánh chịu hết thảy. Chu Trạch vỗ vỗ bả vai hắn, ra hiệu hắn giải sầu, quay đầu đi nhìn về phía đám người. Mọi người ở đây, ngoại trừ Trần Thạch Đầu, những người khác cùng nhà mình quan hệ không tệ, chớ nói chi là Vương Tuyển tên yêu quái này. Chu Trạch thẳng thắn, Tuyển thúc, Tông ca, các vị đều là ta tin được, sở dĩ gọi các ngươi đến, là ta dự định tổ kiến thuyền đánh cá đội. Lời này vừa ra, Lý Tông nhíu mày suy tư, Vương Tuyển trực tiếp mở miệng hỏi, ta biết được ngươi thủy tính tốt, chúng ta mấy cái làm đội tàu, kia bắt cá xử lý như thế nào? Hắn nói chuyện cực kỳ trực tiếp, nhiều như vậy bắt cá, coi như tụ hiển các có thể nuốt trôi, khẳng định cũng sẽ kéo giá cả thấp, ích lợi khả năng còn chưa hẳn theo kịp mình làm một mình. Đối với Vương Tuyển nói lên nghi hoặc, Chu Trạch đầu tiên là móc ra một túi bạc, đây là ta sáng nay từ Dương gia gia, Dương lão gia cho 100 lượng bạc ròng. Chiếu nặng bạc phát ra loảng xoảng lang lang tiếng vang, tiếng như tiếng trời, Lý Tông lông mày giãn ra, Vương Tuyển ánh mắt câu lên. Chỉ có Trần Thạch Đầu đứng ở một bên trầm mặc không nói, ánh mắt phát tán. 100 lượng bạc ròng, tính tài chính khởi động, chúng ta cùng Dương gia hợp tác, bọn hắn xuất tiền, chúng ta xuất lực, bắt cá cái này một khối các ngươi không cần lo lắng, Dương gia có con đường giải quyết. Bẻ cá một chuyện can hệ trọng đại, Chu Trạch không có lựa chọn để lộ, cũng may có Dương gia là tẩy, có thể thủ tín người khác. Quả nhiên, đám người này bên trong, tối đa mưu túc trí Vương Tuyển như có điều suy nghĩ gật đầu, thật đúng là để ngươi dựng vào Dương gia cái tầng quan hệ này. Các ngươi nếu là đồng ý, tòa này cá kho chính là ngày sau thuộc về chúng ta bốn người nhà kho, mọi người cùng nhau phát tài. Lý Tông cái thứ nhất nói, ta không ý kiến. Vương Tuyển chậm một bước, chậm rãi móc ra tẩu hút thuốc miệng đốt toát một ngụm, ta cũng không ý kiến. Thật lâu mới phản ứng được Trần Thạch Đầu đội và nói, ta đều nghe Trạch ca. Cổng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Lương A Thủy nhìn xem cá kho bên trong bốn người, cười nói, nhìn đến ta đến chậm. Chương 43, mấy người cuối cùng được hiệu. Người đăng, Huyền Linh cái này hàn ý so hôm qua càng tăng lên một tia, đến tột cùng ra sao nguyên nhân? Trong nhà gỗ, Chu Nghĩa tu thu công mở mắt, cảm thụ được trong đan điền hàn ý, ánh mắt có chút ngưng trọng. Phối hợp củ sen bảo thực, ngưng mạch tiến độ tăng tốc không ít, nhưng cái này hàn ý lại càng lúc càng thịnh. Khuên chân hai chân có chút lạnh bớt, có loại thời gian dài cất đặt tại trên mặt băng cóng đến khí huyết không khoái cảm giác. Nếu không phải tu luyện có tiến triển, Chu Nghĩa tu thậm chí có chút hoài nghi mình phải trang luyện sai. Lấy tay xoa nắn xoa bóp hai chân, sinh động khí huyết, cho đến trên đùi cảm giác khó chịu biến mất, lúc này mới đứng người lên. Ra nhà gỗ, đã thấy đến một bóng người quen thuộc tại cửa nhà mình bồi hồi. Chu Nghĩa tu nhìn kỹ lại, bóng người kia lén lén lút lút di chuyển cái mông ngồi xổm ở hàng rào chỗ, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Hô, Lý Phong. Tiểu mập mạp dọa đến run lên, quay đầu, thấy là Chu Nghĩa tu đứng tại sau lưng chính mình cách đó không xa, lúc này mới vô bộ ngực, như được đại xá, làm ta sợ muốn chết, ngươi không ở trong nhà đợi, chạy ngoài bên cạnh tới làm gì? Lời này không phải là ta hỏi ngươi. Chu Nghĩa tu đi tới gần, nghi ngờ nhìn xem hắn, bên ngoài trời đông giá rét, ngươi không ở nhà đợi, chạy đến nhà ta cổng đi dạo cái gì? Suy Lý Phong ra hiệu Chu Nghĩa tu nói nhỏ chút, lại đưa tay dắt hắn quần áo, ra hiệu hắn ngồi xổm xuống. Chu Nghĩa tu bị hắn cái này cử chỉ khiến cho có chút không nghĩ ra, nửa ngồi xuống tới, muốn nhìn một chút hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Ta cha bị cha ngươi hô đi, ta cái này mới có cơ hội chạy ra ngoài. Lý Phong mặt béo bị đông cứng đến đỏ bừng, hắn a lấy hơi lạnh, tay run rẩy từ trong ngực lấy ra một bản trang bìa tàn tạ cổ tịch. Nhìn thấy cái này tàn tạ cổ tịch trong nháy mắt, Chu Nghĩa tu con ngưng ngưng tụ lại, một cỗ cảm giác đã từng quen biết xông lên đầu. Hổ ca đã nói với ta, nếu là gặp được không hiểu sự tình, tìm không thấy hắn, liền đến tìm ngươi, ta thế nhưng là tin tưởng ngươi mới đem bí mật này cho ngươi xem. Lý Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Nghĩa tu một thanh kéo lên bắt đầu, hướng nhà gỗ phương hướng kéo đi. Ai, ngươi làm gì? Trước cùng ta tiến đến. Phế đi thật lớn sức lực đem Lý Phong kéo vào nhà gỗ, Chu Nghĩa tu thở hổn hển, ngươi, trên tay ngươi quyển kia cổ tịch, từ đâu mà đến? Lý Phong kinh nghi, ngươi nhận ra quyển sách này? Chu Nghĩa tu nhìn xem hắn, ngươi có thể xem hiểu trên sách nội dung. Liền xem hiểu phía trước một điểm, phía sau chữ căn bản xem không hiểu. Lý Phong sờ lên đầu, đông nhiên kịp phản ứng, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi như thế nào nhận ra quyển sách này? Chu Nghĩa tu nghe hắn nói không hoàn toàn xem hiểu, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, Lý Phong cũng học theo ngồi vào hắn đối diện. Hai người đối mặt, hai mặt nhìn nhau. Trong lòng Lý Phong càng là kinh nghi bất định, Chu Nghĩa tu ngựa khí tựa hồ gặp qua quyển sách này, nhưng cái này rõ ràng là hắn chân tàng bí mật. Chu Nghĩa tu trước tiên mở miệng, ngươi nói trước đi, ngươi từ nơi nào tìm tới quyển cổ tịch này? Nhặt được. Từ chỗ nào nhặt được? Bờ sông. Lần này đến phiên Chu Nghĩa tu trong lòng không bình tĩnh. cơ duyên lớn như thế, sao bị hắn nói đến đi theo liền từ trên mặt đất nhặt thạch đầu đơn giản như vậy. Nhưng Lý Phong trả lời không cần nghĩ ngợi, lại hắn cũng không cần thiết lừa gạt mình. Lần này đến phiên Lý Phong đặt câu hỏi, ngươi như thế nào nhận ra? Mẹ ruột a. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Chu Nghĩa Tu cũng móc ra một bản tàn tạ cổ tịch, doa đến Lý Phong ngự khí đều rung động. Hai quyển cổ tịch thả đến cùng một chỗ, tàn tạ cổ pháp, người không biết còn tưởng rằng là trên dưới sách. Lý Phong ngậm bực nhìn xem hai quyển sách, ngươi cũng là từ bờ sông nhặt được. Chu Nghĩa Tu cái chán lộ ra hắc tuyến, hắn cùng Lý Phong liên hệ tương đối ít, lý giải không được gia hỏa này náo mạch kín, bất đắc dĩ nói, đây không phải trọng điểm, ngươi cầm quyển sách này tới tìm ta, có phải hay không muốn biết quyển sách này là không là phương pháp tu hành? Đại ca từng nói qua, Lý Phong từ khi bị võ quán nghỉ học, liền tựa như phát điên muốn tu tiên thành đạo. Bây giờ gặp hắn mang theo cổ tịch tới cửa, Chu Nghĩa Tu nơi nào vẫn không rõ ý đồ đến. Lý Phong gật đầu, trong quyển sách này cho có chút tà môn, ta không dám cho cha mẹ nhìn, hổ ca không tại, ta liền đành phải tới tìm ngươi. Nói, một mặt tha thiết đem đầu tiến tới, nháy mắt nhìn xem Chu Nghĩa Tu, "A Văn à, ngươi đã cũng có được sách này, vậy nó là tu hành pháp quyết sao?" Chu Nghĩa Tu không có trả lời, mà là đưa tay đặt ở Lý Phong mang tới quyển kia cổ tịch địa, gặp Lý Phong trong ánh mắt có chút chờ mong, lúc này mới cầm lên lật ra. Trong nhà gỗ, thoáng chốc yên tĩnh, chỉ có Chu Nghĩa Tu đọc qua trang giấy vướt vẻ thanh âm. Lý Phong ngừng thở, sợ có một tia quấy rầy đến đối phương. Nửa ngày, Chu Nghĩa Tu đem sách khép lại, khuôn mặt nhìn qua có chút mỏi mệt, hắn nhắm mắt làm dịu ánh mắt đau nhức. Lý Phong liền vội vàng hỏi, "Thế nào?" Xem không hiểu. Lời này như là một chậu nước lạnh tưới vào trong lòng, đầy ngập hy vọng hóa thành hư không, tiểu mập mạp kém chút khóc lên. Xem không hiểu, là được rồi. Chu Nghĩa Tu mở to mắt, ngữ khí chắc chắn, ngươi quyển cổ tịch này, hẳn là phương pháp tu hành không sai. Lý Phong sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận, vui vẻ ra mặt, hổ ca nói ngươi thông minh, nhìn qua rất nhiều sách, ngươi nói là phương pháp tu hành, kia chuẩn không sai. Hắn hưng phấn đến khoa tay múa chân, Chu Nghĩa Tu trong lòng có chút cảm khái. Nhiều ít người tha thiết ước mơ cơ duyên, Lý Phong dễ như trở bàn tay. Hắn không chỉ có nhặt được quyển sách này, thậm chí còn có thể xem hiểu. Cả kiện sự tình nhìn như không hợp thói thường bên trong lại rất hợp lý, lại có chút hoang đường. Đợi hắn hưng phấn sức mạnh quá khứ, Chu Nghĩa Tu để hắn thử một chút đọc qua Bích Hải Triều Sinh Quyết. Lý Phong lật xem xuống tới, toàn bộ hành trình một mặt mộng bức, không được, ngươi quyển cổ tịch này không có duyên với ta nhìn không hiểu. Chu Nghĩa Tu lại đem bên trên nội dung đọc cho hắn nghe, Lý Phong nghe càng là như nghe thiên thư, chỉ cảm thấy sinh lòng bực bội, không do nó ý vậy ngươi thử một chút đem nhìn thấy nội dung đọc cho ta nghe. Lý Phong cầm lên mình cổ tịch, bắt đầu đọc chậm. Trong mắt hắn tâm mà thần tử thành, di hắn muốn mà tâm tử tĩnh, nội quan hắn tâm, tâm không hắn tâm, vẻ ngoài hắn hình, hình không hắn hình thái, đứng xa nhìn hắn vẩn, vật không hắn vẩn, ba cái đã ngộ, duy gặp với không. Thanh âm im bặt mà dừng. Chu Nghĩa Tu nghe được như có điều suy nghĩ, nhịn không được nói, không có. Pháp môn này nhưng có tên. Không thấy được có danh tự, ta liền xem hiểu một đoạn này nội dung, không cách nào lĩnh ngộ ý tứ, ngươi nhưng có lĩnh ngộ. Có chút cảm ngộ. Nội dung gián đoạn, Chu Nghĩa Tu thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, chỉ có thể nói, quyển cổ tịch này ngươi thu lại, nhớ lấy đừng cho người khác biết. Trong khoảng thời gian này nếu ngươi là không có việc gì, liền tỉ mỉ nghiên cứu quyển sách này, mới kia đoạn lời nói đợi ta hiểu được, liền đem tâm đắc viết xuống cho ngươi. Lý Phong một mặt không quan trọng, được, ngươi lúc nào muốn nhìn quyển sách này liền nói với ta, à, quên ngươi nhìn không hiểu, vậy ngươi lúc nào muốn nghe ta đọc, liền đến nhà ta gọi ta. Với hắn mà nói, chỉ cần xác nhận quyển sách này là phương pháp tu hành, như vậy đủ rồi. Sách tại, bên trên nội dung còn có thể chạy hay sao? Lý Phong hưng phấn trong lòng cực kỳ, ước gì lập tức trở về nhà, khêu đèn đêm đọc. Thời điểm không còn sớm, ngươi nhanh đi về, miễn cho ngươi cha lại đẩy thôn tìm ngươi. Đúng vậy. Lý Phong đứng dậy vô cùng dứt khoát xông ra nhà gỗ, chạy như một làn khói. Chương 44, khu nước sâu người đằng, Huyền Linh Không, ngươi tới đúng lúc. Chu Trạch mỉm cười lấy đúng, Lương A Thủy cũng không phải là hắn lựa chọn mới thành lập thành viên, nhiều nhất chỉ có thể là làm hợp tác đồng bạn. Đều là cùng thôn nhân, lẫn nhau hiểu rõ. Lương A Thủy cùng ba người khác khoát tay ra hiệu, tại cùng Vương Tuyền ánh mắt đối mặt lúc, cái sau khuôn mặt giấu ở mây mù quấn quanh ở giữa, nhỏ bé không thể nhận ra thích một tiếng. Vương Tuyền trước kia đối Lương A Thủy không ý kiến, chỉ coi là thủy tính có chút không sai cùng thôn tiểu tử. Nhưng chẳng biết tại sao, cách một đoạn thời gian không thấy, lại nhìn người trẻ tuổi kia, lại cảm thấy có chút như có gai ở sau lưng, để trong lòng hắn không thích. Vương Tuyển từ giao nhìn người cực kỳ chuẩn, Lương A Thủy nụ cười trên mặt mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một đầu dấu ở trong âm u mãng xà, tùy thời mà động. Còn cần nhắc nhở A Trạch, nếu là cùng cái này Lương A Thủy hợp tác, trong lòng đến nhắc lên 12 phần cẩn thận mới được. Lương A Thủy đi đến Chu Trạch trước mặt, ngươi sai người đưa tin cho ta, trùng hợp ta ngay tại trong nhà, thu được tin trước tiên chạy tới. Chu Trạch nói, ngươi thương thế tốt như thế nào? Lời này ở trong mắt người khác chỉ coi là hỏi hắn bị Lý Lưu Manh đầu đả thương thế. Hai người có ăn ý, Lương A Thủy khẽ mỉm cười, không có gì đáng ngại, điểm ấy vết thương nhỏ nuôi tới tầm vài ngày liền có thể hành động tự nhiên. Chu Trạch không chút biến sắc phủi một chút hắn ngực trái, một cỗ nhàn nhạt dược cao vị sông vào mũi, trong lòng hiểu do nói, ra ngoài bên ngoài tâm sự. Hai người đi đến bên ngoài, cá kho bên trong, Vương Tuyền dẫn đầu hỏi, Tông tiểu tử, ngươi cảm thấy cái này Lương A Thủy thế nào? Lý Tông sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi như vậy, vô ý thức nói, A Thủy làm sao vậy, không phải rất tốt một tiểu hòa từ sao? Vương Tuyền lại quay đầu nhìn về phía Trần Thạch Đầu, Thạch Đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thạch Đầu nghiêm mặt, trong mắt không nhúc nhích, giống như là đứng máy giống như, tốt hồi lâu mới nói, ta không thích người này. Vẫn là tiểu tử ngươi ánh mắt hợp khẩu vị của ta. Vương Tuyền phủi một chút Lý Tông, không khách khí chút nào nói, thấy không, người Thạch Đầu đều so người cơ linh. Lý Tông. Cá kho bên ngoài, dựa vào cọc gỗ rào chắn, Chu Trạch nói thẳng, ta dự định tổ kiến đội tàu, lưng tựa rừng ra, từ bè cá bên trong kiếm một chén canh. Ta đoán được. Sớm tại đưa tin huynh đệ nói với chính mình Chu Trạch quận xuống một gian bến tàu cá kho lúc, trong lòng Lương Á Thủy liền sớm có đoán trước. Lương Á Thủy phát ra mời, Trạch ca, ngươi hôm nay đã tìm tới ta, liền chứng minh ngươi không coi ta là ngoại nhân, ngươi gia nhập ta, hai ta làm một trận như thế nào? Ta đã đáp ứng Dương gia, mà lại hổ tử tại võ quán có phần bị Dương gia chiếu cố, ta không thể cự tuyệt. Từ chối nhã nhặn Lương A Thủy lòng tốt, Chu Trạch lại nói, mặc dù không thể trực tiếp hợp tác, bất quá ta bên này có cái đề nghị, ngươi suy tính một chút. Còn không đợi hắn nói chuyện, Lương A Thủy liền trực tiếp nói, ngươi chỉ Bảo Ngư. Không sai. Đón Lương A Thủy sáng rực ánh mắt, Chu Trạch nhẹ gật đầu, Bảo Ngư thuộc thủy bên trong chất bảo, trực tiếp bán giá cả quá mức ăn thiệt thòi, vật theo hiếm là quý, cùng nó chúng ta đi tìm người mua, không bằng để người mua mình đem giá cả lên ào ào đi lên. Ngươi định làm gì? Đấu giá hội. Lương A Thủy con ngươi mở rộng, Dương gia như thế tin ngươi. Hắn trong lòng có chút cảm giác khó chịu, mình trước xử lý Lương lão tam, dựa vào một đầu hồng huyết lư, phí hết lớn sức lực mới cùng Lương lão tam người giật dây dựng vào tuyến. Nhưng đối phương chỉ là hứa hẹn ủng hộ hắn tiếp tục tổ kiến thuyền đánh cá đội, nhưng không có cho càng nhiều ủng hộ. Nhưng đồng dạng là Bảo Ngư, Chu Trạch vì sao có thể thu được Dương gia lớn như thế ủng hộ? Chẳng lẽ tại đây một số người trong mắt, ta Lương A Thủy còn không sánh bằng hắn Chu Trạch? Các loại suy nghĩ chợt lóe lên, Lương A Thủy trên mặt không chút biến sắc, chỉ trầm ngâm nói, lấy Bảo Ngư làm manh lưới, tổ chức đấu giá hội, là cái ý đồ không tồi, bất quá, Bảo Ngư tung tích khó tìm. Liền xem như ta, cũng không dám có 100% năm chắc có thể tìm được, ngươi không sợ vạn nhất tìm không được Bảo Ngư, đem sự tình làm hư hại, không có cách nào cùng Dương gia giao nộp. Yên tâm. Chu Trạch nhẹ nhõm cười một tiếng, tìm không thấy Bảo Ngư, kia đấu giá hội liền không làm, đơn giản liền là tổn thất một chút tiền tài, Dương gia sẽ không để ý. Hắn bộ này giọng vương lòng để Lương A Thủy tin là thật, trong lòng càng là ghen ghét. Lương A Thủy phía sau người ủng hộ là Tụ Hiền Các, nhưng Tụ Hiền Các lại bàn tiếng, đội tàu nếu là không làm tốt, liền đình chỉ tài chính ủng hộ. Lương A Thủy ngữ khí trong trước, việc này không dính đến đội tàu lợi ích, là cái ý đồ không tồi. Ta đáp ứng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, trải qua tay ngươi Bảo Ngư, đấu giá chia ta nhiều phần ngươi một thành. Mặc dù còn không có hiệp đảm lợi nhuận chia, nhưng Lương A Thủy lại là ánh mắt sáng lên, cười nói, vậy ta liền sách trước cảm ơn Trạch ca. Chu Trạch nhân phẩm hắn vẫn tin tưởng, đấu giá hội nếu là thật có thể làm bắt đầu, lợi nhuận nhiều phần một thành, đó cũng là không ít số lượng, ngược lại là hòa tan một chút trong lòng không nhanh. Đạt được mục đích, Chu Trạch trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít, cùng Lương A Thủy bắt đầu nói chuyện tiếng. Nhìn về phía trước rộng lớn mặt hồ, Lương A Thủy hào khí xuống mây, đội tàu tổ kiến về sau, ta dự định đi khu nước sâu bắt cá. Chu Trạch mày nhăn lại, khuyên nhủ, ngươi cần phải hiểu rõ, khu nước sâu có thủy yêu ẩn hiện, rất nguy hiểm. Trạch ca, hai ta đều là Hắc Thủy thôn sinh trưởng ở địa phương, đã nhiều năm như vậy, ngươi nhưng từng gặp thủy yêu? Chu Trạch bị câu nói này hỏi được á khẩu không trả lời được. Hắn xác thực không thấy tận mắt thủy yêu, đều là nghe trong thôn tổ hấn, không nên tới gần khu nước sâu. Lương A Thủy lại nói, thủy yêu cuối cùng chỉ là truyền thuyết, ngươi ta chưa từng thấy qua, làm sao biết làm thật? Hắn nói chắc như đinh đóng cột. Chu Trạch nghĩ đến nhà mình nhị nhi tử sách cổ ở trong tay, trong lòng thở dài. Ngay cả tu hành pháp quyết đều xuất hiện, đừng nói cái này khu nước sâu có thủy yêu, coi như nói có giao lòng, hắn đều tin. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Á Văn ngồi xếp bằng tầng băng phía trên tu luyện. Kia màu lam nhạt thủy trúc linh vận từ trong hồ bốn phương tám hướng tụ đến, thật thật tiên gia thủ đoạn. Nhân tộc đã nhưng tu hành, kia thủy tộc vì sao không được? Nước cạn khu bị ven bờ làng đi săn quá lâu, bắt cá ít dần, chỉ có khu nước sâu không người dám đặt chân, tư nguyên phong phú. Lương A Thủy tự tin cười một tiếng, người khác không dám đi, vậy ta liền muốn làm cái thứ nhất ăn thịt, nơi đó không chỉ có bắt cá nhiều, thậm chí bảo ngư, bảo thực đều càng nhiều. Hắn lời này là nói với Chu Trạch. Chu Trạch lắc đầu, khu nước sâu quá nguy hiểm, ta không thể cầm vương thuyền dòng dõi của bọn họ tính mệnh đi mạo hiểm, ta tạm thời không cân nhắc ly khai nước cả khu. Không sao, đợi ta đem khu nước sâu tình huống mò thấy, đến lúc đó chúng ta hai thuyền đội cùng nhau đi tới. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một trận, Lương Á Thủy tìm lý do ly khai. Nhìn xem Lương Á Thủy rời đi bóng lưng, Chu Trạch cau mày, trong lòng suy tư nói, là mệnh số ảnh hưởng sao? Trước kia hắn, nhưng chưa từng có cuồng vọng như vậy. Trải qua mới trò chuyện, Lương Á Thủy mang đến cho hắn một cảm giác có chút quá tự tin, thậm chí là cuồng vọng. Cái này khiến hắn nhớ tới đầu kia bước lên tại mệnh số diễm quang bên trong màu xanh ngắt mãng. Chương 45, khắc chúc người đăng, Huyền Linh Lương A Thủy bên này trò chuyện xong, Bảo Ngư một chuyện tạm thời có rơi. Chu Trạch quay người tiến cá kho cùng Vương Tuyền ba người nghiên cứu thảo luận chi tiết. Nói là ba người, kỳ thật liền Vương Tuyền cùng Lý Tông thăm dự, Trần Thạch đầu ở một bên mà người, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Đợi thảo luận xong, ba người ánh mắt cùng nhau nhìn lại, hắn mới muộn màng nhận ra nói, ta đều nghe Trạch ca. Ba người liền không để ý hắn. Thảo luận xong, Chu Trạch dự định chia tiền, Dương Vấn Hiển cho 100 lượng bạc dòng, cuốn xuống cá kho tốn hao 20 lượng, còn thừa lại 80 lượng bạc không tốn. Cái nào nghĩ đến ba người lại không thu. Lý Tông nói, A Trạch, dự vào Dương ra đường dây này là chính ngươi xuất lực, chúng ta cho đến nay còn không có từng góp sức, cái này bạc chúng ta không thể nhận. Vương Tuyển cũng là một bộ nhìn thấu thế sự bộ dáng, mút lấy tàu hút thuốc miệng, lắc đầu nói, nào có sự tình còn không có hoàn thành, trước hết phân tiền từ đạo lý, cái này bạc ngươi mau thu hồi đi. Chân thật đầu, ta nếu là thu ngươi bạc, về nhà ta cha liền muốn đánh trước đoạn ta một cái chân. Đến, lời nói đều nói như vậy, tiền này khẳng định là không có cách nào điểm. Chu Trạch chỉ có thể đem bạc thu hồi. Sự tình trò chuyện xong, bốn người chuẩn bị tăng cuộc. Vương Tuyển cố ý đi chậm rãi, đợi Lý Tông cùng Trần Thạch Đầu đi rồi, xoay đầu lại hướng Chu Trạch nói, Lương lão tam là ngươi liên thủ với Lương Á Thủy xử lý. Chu Trạch không có dấu giếm hắn, nhẹ gật đầu, ta giải quyết mấy cái tiểu nhị, Lương lão tam bị Á Thủy tự tay chìm hồ. Chậc chậc, Lương lão tam một phen tính toán, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Vương Tuyển trên mặt lộ ra giễu cợt, A Trạch, ta đưa ngươi một phần lời khuyên. Ta lúc còn trẻ rời đi Hắc Thủy thôn, thế nhưng là tại bên ngoài đợi đến không lanh lẹ, lại trở về, nhiều năm như vậy phí thời gian, ta ngược lại thật ra ngộ ra được một cái đạo lý. Cái này nhìn người a, nhưng thật ra là cùng nhìn cá tình hình nước một cái dạng. Chúng ta ngư dân ra thuyền, muốn tìm cá, phải căn cứ con cá hoạt động cùng kiếm ăn tình trạng đưa tới tình hình nước biến hóa để phán đoán nơi nào thích hợp thả lưới, nơi nào thích hợp hạ câu. Ta nhiều năm như vậy nhìn người, cũng là làm cá đồng dạng nhìn, 89 phần 10 đều có thể bắt chuẩn, nhìn thấu. Nói, hắn ngữ khí trở nên trầm thấp, nhưng ta hôm nay một nhìn, Lương Á Thủy nhìn xem không giống như là một con cá. Quay vòng không khỏi hỏi, như cái gì? Vương Tuyền ngậm lấy điếu thuốc túi miệng, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói, giống đầu muốn ăn thịt người rắn. Chu Trạch ngây người công phu, Vương Tuyền đã không thấy bóng dáng, hắn bật cười lắc đầu. Chỉ có thể nói gừng càng già càng cay. Vương Tuyền nhìn người hoàn toàn chính xác chuẩn, bất quá hắn từ đầu đến cuối cũng không tính cùng Lương Á Thủy xâm nhập hợp tác. Không nói những cái khác, vẹn vẹn liền đạo kia màu xanh mệnh số, đầu kia làm người ta trong lòng ác hàn ác mã mệnh số, liền không cách nào làm cho hắn hoàn toàn đối nó buông xuống đề phòng. Từ mới trò chuyện bên trong, hắn có thể cảm nhận được Lương Á Thủy dã tâm bừng bừng, loại người này như thế nào tình nguyện thua kém người khác. Cùng Lương Á Thủy bảo ngư hợp tác chú định không thể lâu dài, ta còn phải tự nghĩ biện pháp tìm kiếm có thể thu được bảo ngư con đường. Nghĩ đến, Chu Trạch tâm niệm vừa động, trước mắt xuất hiện màu trắng diệp quang, ngư dân, trắng, thông thủy tính, thiện bắt cá. Hắn có chút nghe rằng, ta cái này màu trắng mệnh số, thiện bắt cá, có thể bắt bảo ngư hay không? Lại nghĩ tới một điểm, Lương A Thủy tầm bảo cá thiên phú, tại hắn vẫn là màu trắng mệnh số lúc đã hiện ra, đồng dạng là màu trắng mệnh số, không đạo lý ta không được. Mặc dù thủy hầu tử nghe so ngư dân có bức cách, nhưng Chu Trạch cho là mình mệnh số, không kém ai. Ngư dân tên này dễ nghe cỡ nào, nghe liền am hiểu bắt cá. Trong lòng Chu Trạch tự ngu tự nhạt thầm nghĩ, quay đầu đem cá kho cửa lớn khóa lại. Trước mắt bên trong còn không có bắt cá, cũng không cần có người trông coi. Đóng lại cá kho cửa lớn, về nhà. Liên tiếp 3 ngày qua khứ, buổi sáng, thừa dịp gió tuyết hơi yếu, Chu Trạch bò lên trên nóc nhà thanh lý tuyết động, đồng thời lấy trúc miệt cùng gỗ đem nóc nhà ra cố, miễn cho bị nặng nghề tuyết động đè sập. Chu Nghĩa tu tại phía dưới bộ trúc, mấy ngày nay Lý Phong cũng không đến, nhưng là hắn lại đem hôm đó nghe được pháp quyết nội dung lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Nếu ta lĩnh ngộ nội dung không sai, Lý Phong nói, xác nhận một môn thanh tâm ổn định tâm thần, tu luyện thần hồn pháp quyết. Nhưng mặc niệm pháp quyết, vì sao tu luyện lại không hiệu quả? Chu Nghĩa tu một bên bộ trúc, vừa nghĩ, trong miệng thì thảo thì thầm, trong mắt hắn tâm mà thần tự thanh, gì hắn muốn mà tâm tự tĩnh. Trong lòng hắn sinh ra nghi vấn, như thế nào xem tâm, như thế nào xem hình, như thế nào xem vận. Ba một dịu đem trước mắt cây trúc chém thành hai khúc, một đoạn cây trúc rơi vào trước mắt hắn, Chu Nghĩa tu con mắt đột nhiên trở to. Là, tâm ta không cách nào xem, hình không thể nhìn, vật không chỗ tìm, vì sao không mượn vật dụ này? Phản phất giống như phúc trí tâm linh, hắn đem dịu chém vào cọc gỗ, một bả nhấc lên trước mắt nát trúc tấm, tứ phương tuần sát, từ dưới đất nhặt lên một cục đá. Muốn khắc cái gì? Chu Nghĩa tu cũng không biết mình giờ phút này muốn khắc cái gì, tay thật chặt nắm chặt cục đá, thạch nhọn lơ lửng tại trúc bên trên, chậm chạp không cách nào khắc xuống. Rõ ràng ý như suối tuôn, lại phân loạn như lưới, linh cảm như hồng thủy bị miệng cống ngăn chặn, không cách nào chút xuống. Hẳn là khắc cái gì, ta đến cùng hẳn là khắc cái gì? Chu Nghĩa tu gấp đến độ cái trán rịn ra mồ hôi, linh cảm chớp mắt là qua, hắn cảm giác cơ hội lần này mười điểm trọng yếu. Nếu là không cách nào khắc ra, cơ duyên liền sẽ từ đầu ngón tay chạy đi. A Văn, đem rượu đưa cho ta. Bên hai bỗng nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, Chu Nghĩa tu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cha đứng tại bậc thang bên trên, một tay vịn lắp xong gỗ, trong miệng cắn trúc miệt. Chu Trạch đưa tay quét qua, nóc nhà tuyết động gì rào mà rơi, tuyết tản bay tán loạn. Mái hiên tàn băng không chịu nổi gánh nặng, rơi ngọc lá nát, len ken rung động. Vũ băng tuyết tản bị ánh nắng vừa chiếu, lại có cầu vồng dâng lên, hơi nước di được. Chu Nghĩa tu trong lòng đống nhiên rung động, thạch chua ngoa xuống dưới. Thứ nhất bút khắc ra, linh cảm như tiết áp hồng thủy băng đằng mà ra, trúc bên trên khắc ngấn càng ngày càng nhiều. Chu Trạch đứng tại bậc thang bên trên, hô một tiếng, không ai đáp ứng, nghiêng đầu đi, gặp Chu Nghĩa tu không có ở bộ trúc, ngược lại là ngồi xổm ở một bên cầm cục đá vùi đầu khổ khắc. Lại hô vài tiếng, Chu Nghĩa tu cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong linh cảm bên trong, tâm không ngoại bật, thờ ơ. Chu Trạch đành phải hạ cái thang, tới gần nhìn lên, cục đá kia tại nhà mình nhị nhi tử trong tay như đao khắc tung bay, thỉnh thoảng thổi nhẹ một ngụm, trúc mảnh như tuyết tản dương ngậy. Chẳng biết tại sao, Chu Trạch lại từ Chu Nghĩa tu thời khắc này trúc thần thái cùng trong động tác nhìn ra một cố khác mỹ cảm. Rõ ràng là động, hắn lại thấy được tính. Động tính kết hợp, thần thanh lòng yên tĩnh, lại ẩn ẩn có loại phản phát uy chân cảm giác. Chu Trạch nhịn không được ngừng thở, tỉ mỉ nhìn Chu Nghĩa tu thời khắc này trạng thái, trong đầu góc hiện hiện hai chữ, đốn nộ. Cái này thần thái, ý cảnh này, khẳng định là trong tiểu thuyết đốn nộ không chạy đi. Chu Trạch mắt cũng không chấp nhìn xem nhị nhi tử động tác, nhưng dù là hắn ánh mắt đều thấy có chút chua, cũng không thể nhìn ra cái gì thành tựu đến. Cảm thấy có chút nhục trí. Cái này tu hành cơ duyên, thật đúng là không có duyên với ta. Đang nghĩ ngợi, Chu Nghĩa tu động tác chợt ngừng, hắn ngẩng đầu, đem trong tay trúc tấm đưa ra, cười nói, cha, ta khắc ra. Chương 46, chờ xuân, ba canh, người đăng, Huyền Linh Chu Nghĩa tu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại hết sức sáng tỏ, sáng ngời có thần. Mới khắc trúc quá trình, hoàn toàn đắm chìm trong đó, mỗi một đao khắc xuống, không chỉ có là khắc vào trúc bên trên, càng lại như là khắc ở thần hồn phía trên. một đao vạch một cái, phản phất gọt đi tạp chất, loại bỏ cặn bã, thần hồn càng thêm linh động sáng long lanh. Toàn bộ quá trình xuống tới, trong đầu thanh minh, thoải mái không thôi. Liền là tiêu hao có chút lớn. Khắc xong trúc họa, Chu Nghĩa Tu cảm giác đầu óc có chút mất đi, thần hồn tiêu hao quá lớn dẫn đến. Chu Trạch không đi xem trúc tấm, mà là nhíu mày, ân cần nói, có phải hay không chóng đầu, ta ôm ngươi vào nhà nghỉ ngơi. Cha, ta hoán một chút liền tốt, ngươi nhìn cái này trúc họa. Chu Trạch đem ánh mắt chuyển qua trúc bên trên, mảnh xem xét, thoáng chốc bị cái này trúc bên trên khắc họa hấp dẫn, cười nói, nguyên lai ngươi tại khắc ta. Trúc trên bảng họa sinh động thoải mái, mỗi một đạo vết khắc giống như pha tạp lá trúc, tỉ mỉ tô điểm, đem vẽ lên bóng người nổi bật lên càng ngày càng sinh động sinh động. Khuôn mặt chỗ giải rác mấy bút, cũng đã đem thần ý phát họa ra, Chu Trạch nhìn chậm chậm cảm thán, ngươi cái này trúc họa, thậm chí đều có thể lấy ra đi bán. Ta tại trong huyện có thấy người lấy đao khắc gỗ hữu hình có thần, dùng để bán, ngươi cái này trúc họa sinh động, ta nhìn so với kia một điêu cũng không kém bao nhiêu. Loại kia ta chậm tới, nhiều khác mấy cái, cha ngươi lấy ra đi bán. Nghe được có thể cho trong nhà kiếm tiền, trong mắt Chu Nghĩa Tu toát ra ánh sáng. Cha nói đùa. Chu Trạch sờ lên đầu của hắn, nhà ta hiện tại lại không thiếu tiền, ngươi mẹ muốn theo thủa cầm đi bán ta đều không đồng ý, huống chi là ngươi cái này trúc họa. Vậy cái này đưa cho cha. Ha ha, tốt, ta có thể được thật tốt đảm bảo. Chu Trạch đắc ý tiếp nhận trúc tấm, trong tay là xem, yêu thích không buông tay. Cha, ta vừa rồi lĩnh ngộ một môn tu luyện thần hồn pháp quyết. Chu Nghĩa Tu đem mình lĩnh ngộ tâm đắc cùng pháp quyết nói ra, Chu Trạch nghe xong lại là một mặt một bức, khoát tay nói, cha nghe không hiểu những này, ngươi có thể đem tâm phải đi lại, ngày sau tiểu Ninh Tuyết nếu là có tu hành chi tư, cũng là có thể mò đá qua sông. Chu Nghĩa Tu chỉ có thể coi như thôi. Xác nhận thân thể của hắn không việc gì về sau, Chu Trạch đem trúc tấm cất kỹ, đứng dậy cầm lên dịu, bò lên trên cái thang bắt đầu làm việc. Chu Nghĩa Tu lại mặc niệm mới đạo kia pháp quyết, lần này lại có ngoài ý muốn niềm vui, cảm giác một cô ý lạnh tại thất hải bên trong hiện, tới nhuần thần hồn, gia tốc khôi phục. Thì ra là thế. Môn này pháp quyết là như thế này dùng. Chu Nghĩa Tu trong lòng bừng tỉnh, khó trách hắn trước đây tu luyện môn này pháp quyết không có cảm nhận được tác dụng. Môn này pháp quyết tác dụng chân chính là khôi phục thần hồn. Ta sai đánh sai lầm, lại là từ bên trong hiểu một môn mới pháp quyết. Chu Nghĩa Tu sắc mặt khôi phục hồng nhuận, hắn lập tức đứng dậy trở lại gian phòng của mình, nâng bút sáng tác. Trên tay bút lông là Chu Trạch vài ngày trước mua về. Cửa này pháp quyết thoát thai từ Lý Phong cổ tịch phía trên, là ta cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ, bổ trúc xúc động, khắc trúc mà thành, liền cứ gọi Khánh Trúc Quyết. Chu Nghĩa Tu lật giấy, lại biết Khánh Trúc Quyết chú tỉnh tại đao. Đao khắc tại họa, có rèn luyện thần hồn công hiệu. Cuối cùng, hắn nghĩ lại tăng thêm một câu, này quyết còn có lên cao không gian, Chu gia hậu nhân tu luyện, cần ôm nghiên cứu khắc khổ trái tim, đem nó hoàn thiện viên mãn. Ba bút lông buông xuống, Chu Nghĩa Tu vừa lòng thỏa ý đem sách cầm lên, đợi lệ mề làm, dầm dầm lật ra trang trước, tràn đầy rồi mỗi chữ nhỏ, trong đó có nhiều sửa chữa, bôi lên. Đây đều là hắn trong khoảng thời gian này tu luyện Bích Hải Triều Sinh Quyết càng ngộ, mỗi có tâm đắc, tất sáng tác trên đó. Chu Nghĩa Tu còn chưa đi học thuộc, rất nhiều chữ không nhận ra, viết xuống đến về sau, phát giác có sai, liền sửa chữa bôi lên. Lật đến trang tên sách, bên trên còn trống không. Chu Nghĩa Tu nhấc bút lên, ngòi bút lơ lửng trống không chỗ, cuốn sách này toàn thiên là ta tu hành lĩnh ngộ cùng tâm đắc, ưng lấy tên cái gì? Xây bút chỗ sách. Lắc đầu, đem ý nghĩ này bác bỏ rơi, Chu Nghĩa Tu nghĩ trong đầu có linh cảm, nâng bút viết xuống bốn chữ lớn, dùng văn năm nói. Này văn cũng là kia văn, lại là ta nhũ danh, không sai. Chu Nghĩa Tu nhìn xem trang tên sách vết mực chưa khô bốn chữ lớn, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Ta thần hồn cương đại, đối tu luyện Bích Hải Triều Sinh Quyết nên cũng có trợ giúp. Bất quá lúc này vừa mới khắc một bộ trúc họa, thần hồn tiêu hao chưa hoàn toàn khôi phục, Chu Nghĩa Tu liền từ bỏ lại đi bên hồ tu luyện ý nghĩ. Tu hành là mài nước công phu, trong lòng hắn đã không nóng không nổi. Hôm nay lĩnh ngộ mới một môn pháp quyết, đã là lớn như trời thu hoạch. Lại là một ngày trôi qua. Một ngày này, bến tàu thượng cáo bày ra cột, tuyết động quét tới, từ trong huyện điều khiển ngựa mà đến nha dịch ở bên trên trương thiếp mới bố cáo. Đợi có người đứng tại bố cáo cột trước đem nội dung đọc lên, sau 3 ngày, triều đình sẽ tại Bạch Trạch thủy vực ven bờ thôn xóm thiết lập bè cá. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Hắc thủy thôn đều sôi trào. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, nhiệt nghị không dứt, cũng đang thảo luận việc này. Bè cá thiết lập, bắt cá thống nhất xử lý, giá cả trong suốt, muốn thu đỗ thuyền phí, còn muốn thu cả thuế. Có người đã bắt đầu luống cuống, mà có người lại là thừa cơ kiếm tiền, dự định cạnh tranh quầy hàng. Nhận được tin tức lúc, Chu Trạch ngay tại ngoài phòng thịt bị nướng. Sao thế này Hương? Vương Tuyển chắp hai tay sau lưng, nghe mùi vị tới cửa, góp gặp ngồi xổm ở cửa phòng miệng thịt vịt nướng hai cha con mắt tỏa ánh sáng. Tuyển ra ra. Chu Nghĩa Tu hướng hắn hô một tiếng, hai tay bưng nhánh cây chuyển động, cắm vịt đã bị nướng đến từ từ bốc lên dầu, bóng loáng tỏa sáng. Là A Văn A, đứa bé ngoan, ngươi cái này nướng chính là cái gì, để Tuyển ra ra nghe. Vương Tuyển đi qua, vừa dỗ vừa lựa từ trong tay Chu Nghĩa Tu cầm qua nhánh cây, kia con mắt nhìn chằm chằm thịt vịt nướng cơ hồ toát ra lục quang. Chu Trạch có chút im lặng, cái này lao đang ngay cả tiểu hài tử đều lựa gạt. Chu Trạch cầm trong tay thịt vịt nướng giao cho Chu Nghĩa Tu, mình mừng rỡ nhẹ nhõm, hướng về sau ngồi xuống nói, Tuyển thúc, phát sinh chuyện gì rồi? Vương Tuyển vẫn nhìn chằm chằm thịt vịt nướng, cũng không ngẩng đầu lên, bố cáo cột trương tiếp sau 3 ngày triều đình thiết lập bè cá tin tức, trong thôn rất nhiều người muốn kiếm tiền mua quầy hàng, ta đến thông chi ngươi một tiếng. Chu Trạch gật gật đầu, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều là lúc này. Ngươi trong tay không phải còn có Dương gia cho bạc? Ta trước khi đến, tìm Lý Tông cùng Trần Thạch Đầu nói qua, ngươi nếu là dự định cạnh tranh quầy hàng, ba người chúng ta đều có thể góp ít tiền. Chu Trạch có chút ngoài ý muốn, nguyên lai hắn tới cửa là ý tứ này. Hắn lắc đầu cười nói, không cần, cạnh tranh bày hàng là Dương gia đến xử lý, chúng ta một mực xuất lực, xuất tiền sự tình chúng ta một mực mặc kệ. Trong lòng ngươi hiểu rõ liền thành, ta chính là đến thông báo một tiếng. Vương Tuyền chuyển động nhánh cây, gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, không để ý tới bỏng, đưa tay từ thịt vịt nướng trên thân xé một khối ra, ta bỏ vào trong miệng, một mặt hưởng thụ. Không sai, ngươi cái này thịt vịt căng đầy cực kỳ hương vị hương cực kỳ. Chu Trạch nhìn hắn ăn được ngon, nhịn không được cười mắng, lưu cho ta cái chân. Một bên Chu Nghĩa Tu cũng nướng đến không sai biệt lắm, vương lên thịt vịt nướng đi vào trong nhà phân cho Tâu Ngọc Liên. Bầu trời bên trong lại hạ lên lông lông tuyết bay, đem đống lửa nổi bật lên bộc phát sáng rực. Chu Trạch ngửa đầu nhìn thiên, đống lửa đốt nốt rung động, điểm điểm tinh huy lấp lóe, như mặt thiên không phảng phất bị tuyết trắng nhuộm dần, nhìn xem bao la lại yên tĩnh. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một lát an bình. Mùa đông sắp hết, xuân tuyết tan rã, đợi mặt hồ sông băng làm tan, đó chính là vạn vật khôi phục, ngư dân bận rộn mùa. Lại là 3 ngày trôi qua. Bến tàu thượng nhân đầu run run, trong huyện xuất động nha dịch đem vây lên, phái ra hơn 10 vị thợ thủ công đem bến tàu tu sửa, một lần nữa lui nền tảng, mở rộng bến tàu phạm vi, xây dựng quầy hàng. Những này thợ thủ công từng cái sinh như cao mã đại, công việc hiệu suất cao dọa người. Tại vật liệu liên tục không ngừng vận tiến tình huống dưới, quả thực là tại trong 2 ngày đem bến tàu một lần nữa tu sửa hoàn tất, thay hình đổi dạng. Chu Trạch lười đi bến tàu xem náo nhiệt, dù sao mình không dùng ra tiền. Trong lúc rảnh rỗi, tại vườn rau Vũ Quốc, nghe nói tiếng vó ngựa cộc cộc rung động, quay đầu đi. Suy tiếng vó ngựa chợt ngừng, Chu Nghĩa Bình tung người xuống ngựa, đem dây cương buộc ở trên cổ. Cha Chu Nghĩa Bình ngữ khí hưng phấn, chạy chậm đến Chu Trạch trước mặt, Dương phủ quản gia ra tay, cạnh đến 2 cái quầy hàng, còn có ngài theo như trong thư 3 chiếc ô bằng thuyền, bọn hắn cũng cùng nhau mua sắm, tất cả đều dừng ở bến tàu. Chu Trạch lòng có đón trước, gặp đại nhi tử xuất mồ hôi chán, miệng nhỏ thở dốc, cười nói, ngươi cưỡi ngựa đến, cũng không phải chạy tới, như thế nào như thế thở hổn hển. Chu Nghĩa Bình có chút xấu hổ vào đầu, ta là từ trong huyện chạy tới, nghe xong Dương Võ nói tin tức, liền lập tức chạy về nhà, hướng trong nhà chạy vài dặm, hắn điều khiển ngựa gặp phải ta, đem ngựa giao cho ta cưỡi về nhà. Chỉ có tại cha trước mặt, Chu Nghĩa Bình mới có thể lộ ra như này nhi đồng bộ dáng. Ha ha ha, ngươi tiểu tử ngốc này, gấp cái gì? Chu Trạch lắc đầu bật cười, đem trong tay cuốc giao cho hắn, đem cỏ cuốc rơi, sau đó tiến vào ăn cơm. Chương 47, Đạm Mạch, Thành. Người đăng, Huyền Linh dùng qua cơm tối, hai huynh đệ về đến phòng. Đại ca, ngươi nhìn. Chu Nghĩa Tu đem ghi chép tự mình tu luyện tâm đắc sách lấy ra, biểu hiện ra thành quả. Chu Nghĩa Bình tiếp nhận qua, hắn xem không hiểu tu hành pháp quyết nội dung, nhưng cái này bên trên đều là A Văn tu hành tâm đắc, nội dung tinh giản, nhưng cũng có thể xem hiểu một hai, bất quá coi như xem hiểu cũng vô pháp tu luyện chính là. Ngươi tổng kết đến môn này tâm đắc có tác dụng lớn, ngày sau em gái nếu là có tư chất tu luyện, có ngươi quyển sách này có thể cung cấp học tập tham khảo, nàng con đường tu hành sẽ càng thông thuận. Chu Nghĩa Bình tán thưởng nói, một cái gia tộc muốn trưởng thành, trọng yếu nhất liền là nội tình. Đây là hắn cùng Dương Võ tiếp xúc về sau cảm thụ. Dương gia nội tình rất sâu, nội tình này mang đến tự tin không chỉ có thể ở trên người Dương Võ cảm nhận được, tại Dương phủ hạ nhân trên thân cũng có thể cảm nhận được mấy phần. Đây là tích lũy lắng động gia tộc nội tình, cùng nhà giàu mới nổi khác biệt. Mà bây giờ Chu Nghĩa Tu tại làm sự tình, chính là tại cho gia tộc nội tình tăng thêm thêm ngói. Chu Nghĩa Tu đem Lý Phong sự tình cùng nhau nói cho đại ca nghe. Hai người ước định muốn giữ bí mật, Lý Phong nguyên bản là muốn đem sách này bí mật nói cho Chu Nghĩa Bình, bởi vậy Chu Nghĩa Tu cũng không tính để lộ bí mật. Cái này ngốc hàng, không nghĩ tới có này phúc duyên. Chu Nghĩa Bình khỏe miệng quất thẳng tới, tại bờ sông nhặt được tu hành pháp quyết, đây là người có thể làm ra sự tình. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này còn có thể xem hiểu. Chu Nghĩa Tu muốn đem Khánh Trúc quyết truyền đại ca, nhưng Chu Nghĩa Bình sau khi nghe, không được hiếu môn, không cách nào lĩnh ngộ. Ngược lại là mặt khác một môn pháp quyết, Lý Phong quyển kia cổ tịch bên trên, có thể khôi phục thần hồn pháp quyết, Chu Nghĩa Bình có thể tu luyện. Chu Nghĩa Bình hai tay mở ra, võ giả tu chính là nhục thân, khôi phục thần hồn pháp quyết với ta mà nói cũng không tác dụng lớn, bất quá dù sao cũng là tiên gia pháp quyết, trước luyện lại nói không chừng ngày sau có thể phát huy được tác dụng. Chu Nghĩa Tu gật đầu, liền là không biết cửa này pháp quyết sư thừa nơi nào, tên gọi là gì. Hai huynh đệ đã lâu không gặp, mượn bóng đêm sướng trò chuyện, ngủ thật say. Liên tiếp qua vài ngày nữa, bè cá phong ba tiêu tán về sau, trong thôn thảo luận nhiệt độ cũng không hạ xuống, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bè cá thiết lập, quay hàng định chủ, tiếp xuống chính là chậm đợi đầu xuân. Trời đông ra rét thoáng qua một cái, mặt hồ sông băng tuyết tan, đỗ tại bến tàu lên thuyền chỉ liền muốn xuất phát, ngao ngoe muốn động. Thế là do tuyết này hạ được nhanh. Bịch Chu Nghĩa Tu đẩy ra nhà gỗ, mái hiên nước đá ngay tại tích thủy, đột nhiên gặp chấn động, rơi ngọc lá nát. Rốt cục xong rồi. Chu Nghĩa Tu mang trên mặt vui mừng, tâm tình kích động. Dòng dã 3 tháng trôi qua, hắn thứ một đầu đạm mạch, rốt cục xong rồi. Chu Nghĩa Tu tay phải vươn ra, trên đó ẩn ẩn có ánh sáng màu lam mờ mịt, phun trào pháp lực khí tức. Đây chính là hấp thu thủy trúc linh vận sau chuyển hóa pháp lực. Lại đi thử xem môn đạo thuật này. Chu Nghĩa Tu đến bên bờ, lúc này mặt hồ tầng băng đã vỡ ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng dã, không cần mấy ngày, những này tầng băng liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Ta mở huyền quan thiếu huyện, ngưng đạm mạch, có thể dùng đệ nhất môn đạo thuật là. Chu Nghĩa Tu ngón trỏ dọc tại mi tâm, ánh mắt nhìn mặt hồ, trong lòng mặc niệm, dẫn nước. Đầu ngón tay làm mang phun trào, bình tĩnh mặt hồ đông nhiên dâng lên gợn sóng, một đạo lớn bằng cánh tay vòi rồng nước đất bằng mà lên, đem lơ lửng ở mặt nước tàn băng thôn vệ. Trong mắt Chu Nghĩa Tu hiện lên tinh quang, nước này vòi rồng tại hắn thần hồn điều khiển xuống, còn có thể trở nên càng lớn. Tán vòi rồng nước cầm băng tiêu tán, tại hắn thần hồn điều khiển hạ, hóa thành đầy trời màn nước, như thiên nữ tán hoa giống như tứ tán rơi xuống, trông rất đẹp mắt. Môn đạo thuật này ta chỉ có thể gắn bó một khắc đồng hồ. Chu Nghĩa tu tỉ mỉ cảm thụ trong cơ thể tiêu hao pháp lực, ra kết luận, thần hồn của mình lại so pháp lực còn mạnh hơn. Thi triển đạo thuật cần lấy thần hồn thao túng, hắn thần hồn cường độ theo kịp, nhưng là pháp lực không đủ, không cách nào thời gian dài gắn bó. Bất quá thần hồn cường độ gia tăng, còn có thể trả lại tu luyện. Khánh Trúc quyết giúp đại ân, nếu không phải có môn này pháp quyết rèn luyện thần hồn, ngưng tụ thứ một đầu đạo mạch chí ít cần 5 tháng. Tính toán đâu ra đấy, Khánh Trúc quyết chọn vẹn tăng nhanh 2 tháng tiến độ tu luyện. Nếu là tại hơi nước sung túc địa phương, gắn bó thời gian ứng có thể càng lâu. Sơ bộ nếm thử đến đạo thuật thần kỳ, Chu Nghĩa tu hưng phấn không thôi, một mực tại bên hồ thi triển, càng ngày càng thuần thục, thẳng đến pháp lực hao tổn không mới dừng lại. Dẫn nước chỉ là Bích Hải Triều Sinh quyết đệ nhất môn đạo thuật, là cái môn này chuyển thừa đặt nền móng đạo thuật, tăng cường khống thủy năng lực, môn này pháp quyết trên hết thảy ghi chép 12 môn đạo thuật, cũng chính là hết thảy 12 đầu đạo mạch. Ngưng tụ 12 đầu đạo mạch mới có thể tạo thành thần thông, Thanh Tỳ Vũ. Trong mắt Chu Nghĩa tu ẩn chứa chờ mong, đạo thuật đã thần kỳ như thế, thần thông lại nên cường hãn cỡ nào. Mà liên tại Chu Nghĩa tu ở bên hồ thi triển đạo thuật trong nháy mắt, trong phòng ôm tiểu Ninh Tuyết hống cảm giác Chu Trạch bỗng nhiên thân thể run lên. Trong thức hải, viên địa cổ phát hạt châu ung dung chuyển động, một cỗ pháp lực màu xanh lam tuôn ra, trong nháy mắt phá vỡ trong cơ thể cửa trước khiếu huyệt. Cái này vẫn chưa xong, cỗ này pháp lực vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, phản phất là Chu Trạch tu luyện mà đến giống như, tại khiếu huyệt phía trên ngưng tụ ra một đầu đạo mạch. Long tử đột phá, lực lượng trả lại tin tức tràn vào trong đầu, Chu Trạch trong mắt chuyển bỗng lúc đích, đạt được một cái kết luận, A Văn đột phá. Đạo thuật dẫn nước, thứ gì? Trong cơ thể pháp lực phun trào, cỗ kia ý lạnh giống như thâm sơn nước suối, tới nhuần vô cùng, Chu Trạch nhịn không được phát ra một cỗ sảng khoái tiếng hự. Hắn vô ý thức vươn tay, trong tay pháp lực phun trào, hóa thành một đoàn xoay tròn thủy cầu. Ý ý nha nha. Tiểu Ninh Tuyết rất là hưng phấn, rồi ra ngón tay đi đâm, đầu ngón tay vừa chạm đến thủy cầu mặt ngoài, sóng thủy cầu như là khí cầu đồng dạng nổ tung, tóe lên bọt nước đem Tiểu Ninh Tuyết trên mặt thấm ướt. Tiểu Gia Hỏa lúc này cong lên miệng, hoa một tiếng gào khóc. Chu Trạch mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cái đồ chơi này hắn vừa mới nắm giữ, khống chế còn không thuần thục, ai nghĩ đến đâm một cái liền phá. Nhìn xem bị mình đạo thuật dọa khóc nữ nhi, Chu Trạch vội vàng đưa tay đi bừa, ngược lại biến khéo thành ngụm, tiếng khóc càng lớn. Xấu trùng hợp Chu Nghĩa tu vào cửa, Chu Trạch đem Tiểu Ninh Tuyết đưa tới. A Văn, ta đi ra ngoài một chuyến, em gái giao cho ngươi, không cho phép làm khóc cả. A Chu Nghĩa tu một mặt mộng bức tiếp nhận em gái, Chu Trạch cầm lên xin cá đi ra ngoài. Hôm nay đầu xuân, hắn vốn là cùng Vương Tuyền mấy cái đã hẹn muốn ra thuyền, tranh thủ thời gian chuẩn đi. Ra cửa, Chu Trạch lên đỗ tại cửa nhà mình ô đồng thuyền, xào hướng bến tàu chạy tới. Đầu mùa xuân lần thứ nhất ra thuyền, A Văn đột phá ngược lại là cho ta vui mừng ngoài ý muốn. Cảm thụ được trong cơ thể phun trào pháp lực, Chu Trạch nết miệng cười một tiếng. Mình mặc dù không có tu hành thiên phú, nhưng là con trai có A lực lượng trả lại phía dưới tương đương với hắn cũng là tu hành thiên tài. Hôm nay là đội tàu lần thứ nhất ra thuyền, muốn tranh cái khởi đầu tốt đẹp, thật dài sĩ khí. Chu Trạch ánh mắt nhìn về phía trước, màu trắng diễm quang dâng trào, ngư dân, trắng, thông thủy tính, thiện bắt cá sửa nên mệnh số cần long khí, nhất trong khoảng thời gian này đều không có hành phòng sự, long khí số dư còn lại vẫn là nhất. Tâm niệm vừa động, trực tiếp sửa. Màu trắng diễm quang đại thịnh, tràn ngập tầm mắt. Chương 48, tái hiện bảo ngư người đăng, huyền linh cái này mệnh số. Mệnh số sửa trong nháy mắt, Chu Trạch liền cảm thấy khác biệt. Thân ở trên thuyền, mặt hồ gợn sóng dập dờn, ánh mắt của hắn nhìn lại, rất nhiều trước kia thân là ngư dân không có phát hiện chi tiết đập vào đáy mắt. Dòng nước hướng, bong bóng nô lên, cây rong sinh sôi nồng độ. Người đứng tại trên thuyền, nhưng một cỗ kỳ diệu cảm giác, lại giống như mạng nện dưới đáy nước lan tràn ra, trong nước tôm cá động tính theo khoảng cách càng ngày càng trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng mà quanh thân 5 mét phạm vi bên trong, tôm cá trườn đưa tới động tĩnh, hắn lại có thể 10 điểm rõ ràng nhận biết. Vật ta, trong mắt Chu Trạch tràn đầy kinh ngạc, cái này màu trắng mệnh số cũng quá ngư bức. Chỉ một đạo ngư dân mệnh số, liền đem hắn đối với nước năng lực nhận biết tăng cường mấy lần. Phải biết, từ khi thu được cổ phát hạt châu, kỹ năng bơi của hắn trải qua tăng cường, tại trong nước cảm giác đã viễn siêu thường nhân. Hiện tại lại đạt được sử thi cấp tăng cường. Ta đây là muốn trở thành tôm cá khắc tinh tiết tấu. Chu Trạch chống đỡ thuyền cán, gỗ đồng thuyền đẩy ra gợn sóng, rất mau tới đến bến tàu. Bến tàu trải qua xây dựng thêm, trở nên rộng lớn hùng vĩ, diện tích huyết trương lớn hơn rất nhiều, bên bờ đầu người run run, thuyền bày ra. A Trạch, nơi này. Chu Trạch theo tiếng kêu nhìn lại, gặp Lý Tông cùng Vương Tuyền ba người riêng phần mình đứng tại một chiếc mới tinh ô đồng thuyền bên trên, ngay tại ngoắc. Chống thuyền đi qua tụ hợp, một đoàn người sắc mặt phấn chấn, trên tay ngư dân ra hỏa đầy đủ, mùa đông đều kìm nén đến hung ác, chờ lấy làm một bộ lớn. Lý Tông hưng phấn nói, Dương gia ra tay rất xa hoa, thuyền này đủ rắn chắc. Dưới chân hắn chiếc này ô đồng thuyền, chính là Dương gia xuất tiền mua, cựu cựu thành mới. Trên thuyền lưới đánh cá cũng là kia biên chế, còn có xin cá chờ ra hỏa sự tình, đủ thấy thành ý. Vương Tuyền liếc nhìn một phía, cau mày nói, quá nhiều người, đợi chút nữa đến tuyển người thiếu phương hướng. Nước cạn khu rất lớn, nhưng lần này đầu xuân ra hồ, toàn bộ Hắc thủy thôn đều động viên lên, tranh nhau ra thuyền, dễ dàng tạo thành bắt cá tư nguyên tranh đoạt. Yên tâm, đợi chút nữa đi theo ta là được. Gặp Chu Trạch ngữ khí bình tĩnh, Vương Tuyền liền không còn lên tiếng. Chu Trạch ánh mắt liếc nhìn, không có gặp Lương A Thủy thân ảnh, liền không nhìn nữa, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên bậc thang đài. Bến tàu bên trên, chiêng trống thăng thiên, một đạo cao ngất cái thang dựng lên, có người đến bậc thang trên đài, cầm đao nhắm ngay súc vật, tại mọi người hưng phấn đến tiếng hô hạ cắm vào súc vật trong cơ thể. Máu tươi rò rỉ rủ xuống trong hồ, đem mặt hồ nhiễm đến ân hồng nhất mảnh. Cử động lần này là tại tế tự Long Quân. Dù cho vị kia Long Quân miếu đã bị lũ lụt cuốn đi, nhưng cái này hàng năm đầu xuân tế tự tập tục xác thực lưu lại, chưa từng biến qua. Súc vật sinh cơ tiêu vong, đầu nhập trong hồ, nện lên lớn một đồng bọt nước. Ầm xuất phát, chúc chư vị thắng lợi trở về. Theo bậc thang trên đài người kia ra lệnh một tiếng, bến tàu phía trên, dày đặc tê dại bảy ra thuyền như là thu được tướng quân ra lệnh như mũi tên, trong nháy mắt bắn ra ngoài, hướng phía phương hướng khác nhau chạy tới. Bốn người đi theo đại đội cái đuôi, không nhanh không chậm. Đợi cho đám người tản đi, mặt hồ thuyền lẻ tẻ, Chu Trạch lúc này mới tăng thêm tốc độ, đổi phương hướng. Xuyên qua tươi tốt bụi cỏ đau, Chu Trạch phương hướng liên tục biến hóa, khi thì tiến lên, khi thì rẽ trái, làm người không nghĩ ra. Phía sau ba người dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng Vương Tuyển đều không đưa ra nghi vấn, Lý Tông cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, vùi đầu đuổi theo. Đến thuyền cán cắm vào trong hồ quái, sợ quá chạy mất đáy thuyền cất giấu con cá. Tuyên thúc, Thạch Đầu, hai người nghe ta mệnh lệnh hạ lưới. Lý Tông hỏi, A Trạch, vậy ta đâu? Chu Trạch cầm lên xiên cá, ngươi cùng ta vào nước đuổi cá. Nói xong, thả người nhảy xuống nước. Ngư dân vào nước đuổi cá cũng không hiếm thấy, nhưng kia là đụng phải bầy cá mới có thể lựa chọn phương án. Chu Trạch làm sao xác định nơi này có bầy cá? Không để ý tới suy nghĩ, Lý Tông cũng mang theo xiên cá nhảy xuống nước. Vừa mới vào nước, nước hồ mang theo chưa tán hàn ý tiến vào làng ra, Lý Tông không khỏi dùng mình một cái, vang lên bên tai Chu Trạch thanh âm, Tông ca, ngươi đi bên trái, chúng ta tách ra, trong hồ nhìn ta động tác tay. Chu Trạch một cái lặn xuống nước tiến vào trong hồ, không ngừng lặn xuống. Đáy nước tĩnh mịch tiên tĩnh, tươi tốt cây rong theo dòng nước chập chờn, có cao hơn 3 mét, che đậy tầm mắt, không cách nào thấy vật. Nhưng tại Chu Trạch cảm giác bên trong, hắn nhìn đến lớn một đoàn bầy cá ngay tại cây rong ở giữa. Hướng Lý Tông làm thủ thế, Chu Trạch đẩy ra trước mắt cây rong, đập vào mi mắt là một đoàn thanh ngư. Lọt vào trong tầm mắt, đầy mắt đều là, thậm chí còn có mấy cái to con đầu, nhìn qua có 4-50 cân. Nhìn thấy nhiều như vậy lớn thanh ngư, Lý Tông đều mắt tròn váng. Đây là chép đến thanh ngư lão gia. Hắn nhìn thấy Chu Trạch cho mình tay chân thế, lần này không chút do dự, trực tiếp xuống tới. Dòng nước dị động trong nháy mắt, những này nghỉ lại thanh ngư thoáng chốc bị kinh động, hóa thành hai đầu dòng lũ, tách ra chạy trốn. Chu Trạch lại từ cây rong bên trong xông ra, đem hướng phía bên mình chạy trốn bầy cá dọa cho trở về. Hai người vây kín, huy động xiên cá, không ngừng đem dòng nước đảo loạn, dọa đến bầy cá rút về, hướng tương phản phương hướng du động. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Chu Trạch nhanh chóng nổi lên mặt nước, đưa tay vạch, hô to, liền là cái hướng kia, nhanh tung lưới. Trên thuyền hai người đều là trong đó hảo thủ, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi ra lệnh. Trần Thạch Đầu hát một tiếng, dùng hết sức mình đem trên tay lưới đánh cá ném ra, hoa trắng lưới đánh cá tại không trung xoay cái vòng, như thiên nữ tán hoa giống như rơi xuống mặt hồ. Hai đạo lưới đánh cá vung xuống, bất quá một lát, mặt hồ lốp bốp rung động, phản phất điểm tháo. Vương Tuyển thấy thế mắt đều trừng lớn, mẹ ruột lặc, nhiều cá như vậy. Bình tĩnh mặt hồ nhấc lên sao động, liếc nhìn lại, đến không hết nhiều ít đầu thanh ngư bị lưới đánh cá bao lấy, vung bơi đập mặt nước. Vương Tuyển ra sức níu lại lưới đánh cá một đầu, làm sao trong tay cỗ này sức lực quá lớn, lại lôi kéo đến hắn hướng đầu thuyền tới gần. Cũng may hắn kinh nghiệm phong phú, quyết định thật nhanh đem lưới đánh cá thắt ở trên thuyền, mình lại dắt lấy đầu dây dùng sức hướng lên trên túm. Một bên, Trần Thạch Đầu hiệu suất liền cao hơn nhiều. Đồng dạng một đánh cá, trên tay hắn khí lực lớn, đột nhiên phát lực, đem một túi lưới thanh ngư kéo lên thuyền, vào bồng tàu bên trong. Hắn giản dị trên mặt tươi cười, "Trạch ca, cái này một lưới phải có hơn 90 cân." Mặt nước, Chu Trạch chỉ trả lời một câu lời nói, tiếp tục tung lưới, "Còn có." Liên một lần nữa chui vào trong hồ. Thanh ngư bầy hai người dọa đến tán loạn, đã là cá trong chậu. Lý Tông tiếp tục đuổi cá, Chu Trạch thì là trở về tại chỗ, ẩn thân cây rong bên trong. Hắn ngừng thở, dùng sức nắm chặt trong tay xiên cá, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước. Ngay tại vừa rồi, cảm giác của hắn bên trong xuất hiện một cỗ không tầm thường thân ảnh. Tiêu ngư du nhanh nhanh đến mức dọa người, chỉ là xuất hiện ở cảm giác bên trong mấy hơi thở, đột nhiên không thấy. Là bảo ngư sao? Xiên cá đẩy ra cây rong, Chu Trạch thuận mơ hồ cảm ứng không ngừng xâm nhập, khi thấy phía trước 10 mét chỗ, một cánh tay phẩm chất cá trạch cuộn mình thân thể, giấu ở trong bùn, hắn tâm không ức chế được nhảy lên. Cái này cá trạch toàn thân đều cuộn mình nước bùn bên trong, chỉ nô ra cái đầu, tựa như đầu rắn. Bạo lộ nó tung tích, là nó sống lưng bộ kia một đầu như ẩn như hiện kim tuyến. Cái này kim tuyến tại u ám đáy nước lấp loé kim quang, như là trong bóng tối chập chờn đến, yếu ớt có thể thấy được. Thật sự là bảo ngư. Chương 49, bạo bảo hộ đường về, thẩm trưởng quỹ người đăng, huyền linh sau lưng mọc lên kim tuyến, màu da như đá, vui dấu kín tại nước bùn bên trong. Trong lòng Chu Trạch kinh hỉ, đây là thạch linh thu. Nước cạn khu bảo ngư cứ như vậy mười mấy loại, rất dễ nhớ, cái này thạch linh thu tại bảo ngư bên trong cũng thuộc về chân phẩm. Nếu bàn về lên chân quý trình độ, vượt qua hắn lần thứ nhất bắt được hổ đầu ban. Thạch linh thu tốc độ cực nhanh, nếu là không có sách trước bố trí cả bẫy, dù hắn bơi bảo, rất khó bắt giữ. Chu Trạch biết rõ mình mới đuổi thanh ngư bảy một màn đã hù đến cái này thạch linh thu, đối phương giờ phút này đang đứng ở cảnh giác trạng thái. Hú hồ giờ phút này về trên thuyền lấy lưới đánh cá cũng không thực tế, vòng chuyển trở về con mồi nói không chừng đều chạy. Vừa vặn thử một chút mới học một chiêu. Chu Trạch nghĩ đến lực lượng trả lại môn kia đạo thuật, trong lòng nhất định quyết định thử một chút. Cẩn thận từng ly từng tí lượn quanh một vòng, bơi tới thạch linh thu chính phía sau. Dù cho thạch linh thu lại cảnh giác, cũng không phát hiện 10 mét có hơn, một nhân loại đối diện mình nhìn chằm chằm. Tốc độ nó quá nhanh, không thể để cho nó chạy ra ta cảm giác khoảng cách. Chu Trạch vươn tay, đông nhiên một nắm, thi triển dẫn nước đạo thuật. Chỉ thấy thạch linh thu ngay phía trước dòng nước đông nhiên xoay tròn, sinh ra một đạo lốc xoáy, mang theo hấp lực muốn đem thạch linh thu cuốn vào. Thạch linh thu chấn kinh phía dưới, thân thể bắn ra, như một bệnh kim quang hướng về phía sau bơi đi. Con mồi chấn kinh đều sẽ làm ra bản năng động tác. Nó chỉ muốn rời xa nguy hiểm, cái nào nghĩ lại chính giữa Chu Trạch ý muốn. Kim quang cách mình càng thêm gần, khoảng cách xa 3 mét khoảng cách lúc, kim quang này tốc độ đột nhiên chậm một tia, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Thời cơ. Dấu ở cây rong sau thân ảnh đột nhiên thoát ra, xiên cá vạch phá dòng nước, vào đầu hướng Thạch Linh Thu đâm xuống. Mắt thấy Thạch Linh Thu tự chui đầu vào lưới giống như, liền muốn đụng vào xiên cá, ai ngờ nó mềm mại không xương thân thể một cái linh hoạt bảy thân, linh xảo tránh đi chính diện đánh tới thế công. Nó thụ kích phát hoảng, thay đổi một cái phương hướng muốn chạy trốn, bốn phía dòng nước lại như là vũng bùn giống như vương hữu, nó ham sâu vũng bùn, tốc độ chậm giảm, mặc kệ điên cuồng đong đưa thân thể, tốc độ ở trong mắt Chu Trạch lại là chậm như rùa bò. Ha ha ha, khoảng cách ta càng gần, cái này dẫn nước đạo thuật uy lực liền càng thêm cứng hãn. Chu Trạch nhanh chóng nô ra tay, ngón giữa nhanh chóng chế trụ Thạch Linh Thu đầu chỗ, một cái tay khác ngón cái cùng ngón trỏ bóp lấy nó đầu, để hắn không thể động đậy. Thường xuyên bắt cá trạch người đều biết, cá trạch thân thể trượt cực kỳ. Không thể dùng cầm phương thức đi bắt cá trạch, lao thủ đều sẽ dùng hai cái ngón tay đi chụp cá trạch đầu. Chu Trạch ánh mắt đi tuần tra, tìm tới một cây mảnh khảnh cây rong, đem nó nhổ đoạn, một mặt xuyên qua cái này Thạch Linh Thu má bộ, lại hệ cái kết, chế trụ nó đầu hướng thượng du. Nhanh chóng nổi lên mặt nước lấy hơi, trên mặt hồ, Lý Tông đã ở phối hợp trên thuyền hai người kéo lưới. Thạch Đầu, ném một cái sọt cá cho ta. Thạch Đầu từ trên thuyền ném đi cái sọt cá xuống tới, Chu Trạch vững vàng tiếp được, đem Thạch Linh Thu cứng rắn nhét đi vào, đắp lên nút thắt, trong lòng lúc này mới ổn thỏa. A Trạch, hôm nay thu hoạch lớn. Lại là tràn đầy một túi lưới thanh ngư bị vớt lên thuyền, Lý Tông mừng rỡ miệng không khép lại. Bạo hộ a. Chu Trạch bò lên trên thuyền, đem sọt cá đặt ở giáp tầng bên trong, run run người, đem bọt nước vung ra, thấy thế cũng là trong lòng sinh ra hào khí, lớn tiếng nói, các huynh đệ thêm chút sức, cả xong cái này mới lưới, về bến tàu chia tiền. Một tiếng này để mặt khác hai cái trung đăng, lão đăng phát ra một trận bị khóc sói gào hô ứng. Trần Thạch Đầu cười ha hả, sắc mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng, trên tay dùng sức một bớt. Lúc này đáy hồ thanh ngư đã bị lưới không sai biệt lắm, cơ hồ bị đám người này một mẹ hút gọn. Chu Trạch lại xuống lưới cũng không vớt được nhiều ít, liền lên vương thuyền, giúp hắn cùng một chỗ mò cá. Cuối cùng hai túi lưới thanh ngư vớt lên mở, bong tàu thượng thanh cá nhảy nhót tưng bừng, còn phải đem nó đuổi tới giáp tầng bên trong. Hồ Vương Tuyền ngồi ở mũi thuyền há mồm thở dốc, mặt mo đỏ bừng, trên trán dịn ra mồ hôi, hắn lấy ra hồ lô toát một ngụm nói, "A Trạch à, ta xem như chịu phục." Hắn sống hơn 50 năm, tại bắt cá phương diện, lần thứ nhất phục người. Ta lần trước còn dạy ngươi như thế nào phân biệt cá, phân biệt người, hiện tại nhớ tới quả thực buồn cười. Lão nhân này mặt mũi tràn đầy thổ thức, lắc đầu liên tục, "Tiểu tử ngươi cái này phân biệt tình hình nước, cá tinh năng lực, mạnh hơn ta nhiều nha." Hắn đem chuẩn xác tìm tới cái này một đoạn thanh ngư quy công cho Chu Trạch bắt cá kinh nghiệm. Đối với cái này, Chu Trạch chỉ có thể cười trừ, cũng không thể nói mình bật học đi. Bất quá, Vương Tuyền chuyển một cái, nhìn về phía Chu Trạch, ngươi mới trong giỏ cá trang là bảo ngư a? Nếu như là, cũng không cần phải cùng Lý Tông cùng Thạch Đầu bọn hắn nói, bắt được bảo ngư là chính ngươi năng lực, không cần chia. Chu Trạch lắc đầu, tuyên thúc, điểm không chia là tiếp theo, nhưng là việc này đợi chút nữa khẳng định đến làm rõ tới nói, việc này không cần giấu giếm. Ngươi cho rằng Lý Tông không thấy được? Vương Tuyền cười hắc hắc nói, lão nhân này tâm nhãn so với ai khác đều nhiều, Lý Tông tiểu tử kia so mắt của ta đều nhọn, hắn sớm liền thấy, chỉ là không làm rõ, ý tứ này ngươi còn không hiểu. Thạch Đầu lại càng không cần phải nói, tiểu tử này ngoại trừ chúng ta thuyền này bắt cá, cái khác ngươi đa phần hắn một cái tiền đồng hắn cũng sẽ không thu. Nghỉ xong, khôi phục một chút khí lực, Vương Tuyền đứng dậy xảo. Quay vòng như có điều suy nghĩ, trở lại mình trên thuyền, nắm lấy cây gỗ, giống lên một cú họng, đường về. Chơi ạ. Lý Tông đi theo quỷ kêu một cú họng. Chu Trạch một ngựa đi đầu, chống thuyền hướng phía bến tàu phương hướng chạy tới. Ra thuyền trên đường thuyền như sao cờ bày ra, đường về trên đường lại không nhìn thấy có bóng thuyền. Lúc này vừa mới ra thuyền không đến 2 canh giờ, những người khác còn tại tìm kiếm dưới vị trí lưới, hoặc là còn không có bắt nhiều ít cá, nơi nào sẽ đường về. Bến tàu bên trên, thật xa nhìn thấy 4 chiếc ô đồng thuyền đường về, trên bờ bóng người trong nháy mắt nhích lại gần. Thế nào nhanh như vậy trở về, nhà ai thuyền? Sợ không phải thuyền gì nữa rồi. Là A Trạch nhà thuyền, mẹ ruột, tiểu tử này thủy tính rất tốt, cái này không phải là bảo vệ đi. Khoan lác. Lúc này mới bất quá 2 canh giờ, 4 chiếc thuyền đều bảo hộ. Ngươi cho rằng hắn là Long Quân chuyển thế, cá đều hướng hắn trong thuyền nhảy hay sao? Bến tàu trên nhiệt nghị phi phạm, càng nhiều người nhích lại gần, ôm ăn dưa tâm lý muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhường một chút, nhường một chút. Có cầm đao hộ vệ gạt mở đám người, hai người tại hộ vệ chen trúc hạ đi đến phía trước. Bốn phía đám người nhận ra là Dương gia hộ vệ, thức thời tránh ra vị trí. Thuyền cập bờ, Chu Trạch đứng ở đầu thuyền, còn chưa xuống thuyền, một nam nhân đi lên phía trước, Trạch Linh, là ta, Phương Khánh. Chu Trạch nhận ra hắn, chính là lần trước đi Dương phủ nhìn thấy trung niên bản gia xử lý bắt cá loại chuyện nhỏ nhặt này. Làm sao phiền phức Phương quản gia tự mình đến đây? Trạch huynh nói đùa, lão gia đã phân phó, ngươi sự tình liền là chuyện của hắn, căn dặn ta nhất định trọng điểm chiếu cố. Lời này thật giả trước không đề cập tới, riêng là đối phương cái này nhiệt tình thái độ, liền để Chu Trạch sinh lòng hảo cảm. Phương Khánh lại nói, Trạch huynh, thiếu gia nhà ta cùng lệnh lang áp tiêu đi, thiếu gia căn dặn ta báo cho ngài một tiếng, chớ cần lo lắng lệnh lang. Hắn lại nhường ra thân vị, lại một tên mặc màu tím cầm phục, nhìn qua có chút phúc hậu nam nhân đi lên phía trước. Phương Khánh chủ động giới thiệu, vị này là Xuân Phong lâu thẩm trưởng quỹ, là trong huyện chúng ta mới mở tiểu lâu, cũng là chúng ta sau đó bắt cá đối tượng hợp tác. Hắn lên trước một bước, tại Chu Trạch bên tai thấp giọng nói một câu, Thẩm lao ra là lao ra bạn cũ, đấu giá hội một chuyện hắn cũng tham dự. Chu Trạch ánh mắt sáng lên, nguyên lai lại là một vị đại gia nhiều tiền. Thẩm trưởng quỹ nết miệng cười một tiếng, trong miệng kia hai viên kim sắc răng cửa càng bắt mắt, ánh mắt rạng rỡ mà nhìn xem Chu Trạch, ta bấm ngón tay tính toán, Trạch huynh lần này ra thuyền, nhất định là thu hoạch lớn, hơn nữa còn mang đến cho ta đặc biệt kinh hỉ. Chương 50, chia tiền người đăng, Huyền Linh tuyên thúc, ngươi cùng bọn hắn xử lý bắt cá. Thẩm trưởng quỹ phía sau đi theo mấy vị tiểu nhị lên thuyền xử lý bắt cá, Vương Tuyền mấy người trên thuyền hỗ trợ. Chu Trạch trở lại cầm lên trên thuyền sọt cá, cùng Thẩm trưởng quỹ ba người lên bến tàu. Tại bến tàu quầy hàng chỗ, bố cáo cột bên cạnh lại đứng lên một trường tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ bên trên viết lấy hôm nay bẻ cá cá giá, trong đó thanh ngư giá cả là 15 văn một cân. Thiết lập bẻ cá là chuyện tốt, cá giá trong suốt, các nhà tử lâu, gia đình giàu có đều đến bẻ cá mua sắm, không sợ bắt cá bán không được. Ba người đi vào quầy hàng bên trên, tiểu nhị chính kêu gọi công nhân đem thuyền thượng thành cá mang lên đến, trước cân nặng, lại hướng quầy hàng trên chuyển. Chu Trạch nhìn về phía Thẩm trưởng quỹ, chúng ta chỉ là phụ trách bắt cá, cá có thể bán ra đi đối với chúng ta ngư dân tới nói liền là chuyện tốt. Ha ha, Trạch huynh đệ, ta nghe Dương lão gia đề cập qua ngươi, hắn ở trước mặt ta thế nhưng là hung hăng tán dương ngươi, nói ngươi tại kinh thương phương diện là thiên tài, làm ngư dân thật sự là mai một. Đối với Chu Trạch khiêm tốn, Thẩm trưởng quỹ chỉ là cười cười, ánh mắt nhìn về phía hắn trên tay sọt cá, trúc miệt biên chế khe hở bên trong, kia một sợi kim tuyến như ẩn như hiện. Hắn không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt cực nóng, thử dò xét nói, trong này thật sự là bảo ngư. Chu Trạch đem nút thắt mở ra, Thẩm trưởng quỹ không kịp chờ đợi nô đầu ra đi, chỉ thấy trong giỏ cá, một đầu sau lưng mọc lên kim tuyến cá trạch cuộn mình thành đoàn, vặn vẹo dãy rủa. Thạch Linh Thu, đồ tốt ta. Thẩm trưởng quỹ đáy mắt tỏa ánh sáng, phản phất nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo, trong miệng thì thảo, Trạch huynh đệ, Dương lão gia đã nói với ta, hắn lấy 2 lượng bạc 1 cân thu mua qua ngươi một đầu hồ đầu ban. Trong mắt của ta, bảo ngư bộ dạng này mua bán quả thực là phung phí của trời. Ngươi đầu kia hồ đầu ban, nếu là trải qua ta Xuân Phong lâu vận hành, lấy bảo ngư hy lưu tính, 5 lượng bạc 1 cân đều tính thiếu. Chu Trạch gặp hắn con mắt đều nhanh bút lên lục quang, không khỏi cười nói, vậy theo Thẩm trưởng quỹ nhìn đến, đầu này Thạch Linh Thu có thể đáng bao nhiêu tiền? Còn cần cân nặng? Không cần xưng, 13 cân 2 lượng tả hữu. Chu Trạch cho số lượng. Thẩm trưởng quỹ nhìn thoáng qua Phương Khánh, ngựa khí trong trước, nếu ngươi nói cân lượng không kém, đầu này Thạch Linh Thu trải qua tay ta vận hành, chí ít 30 lượng bạc 1 cân. Dù là Chu Trạch lòng có chuẩn bị, cũng là bị cái giá tiền này giật nảy mình, giá cả chênh lệch như thế nào lớn như thế. Trạch huynh đệ có chỗ không biết, cái này Thạch Linh Thu tại hạ phẩm bảo ngư bên trong thuộc về thượng thừa nhất mặt hàng, tăng cường khí huyết, linh hoạt gân cốt, đối với võ giả đột phá võ sư cảnh có công hiệu, thủ võ giả ưu ái, trọng yếu nhất chính là. Thẩm trưởng quỹ trên mặt lộ ra chế nhạo, đầu này cá trạch còn có một loại ẩn tàng công hiệu, có thụ nhà giàu Trạch viện gia lão gia yêu thích, kia chính là có thể tăng cường phương diện kia năng lực. Chu Trạch nghe được sử sốt, không hổ là làm trưởng quỹ, đối với bảo ngư công hiệu nắm giữ rõ rõ ràng ràng, liền ngay cả ẩn tàng vĩ ca công hiệu cũng biết, rất khó tin tưởng hắn không có tự mình thử qua. Khô khụ. Gặp Chu Trạch ánh mắt trở nên kỳ quái, Thẩm trưởng quỹ ho nhẹ 2 tiếng, nghiêm mặt nói, muốn bán, muốn tìm chuẩn mục tiêu hộ khách mới có thể bán ra giá cao, Thạch Linh Thu ẩn tàng công hiệu biết được người không nhiều, cho nên chúng ta muốn đem danh khí đánh đi ra. Chu Trạch hiếu kỳ nói, Thẩm trưởng quỹ dự định như thế nào vận hành? Cái này không thể không xách Trạch huynh đệ ngươi kia một tờ chiến lược. Thẩm trưởng quỹ sắc mặt hưng phấn, ta cùng Dương lão gia thảo luận qua, ta Xuân Phong lâu vừa vặn có một chiếc lâu thuyền, tổng cộng 3 tầng, trước kia là dùng đến vận chuyển hàng hóa, bây giờ vừa vặn cải tạo thành trên nước tiểu lâu, 1-2 tầng ăn cơm uống rượu, lầu 3 đấu giá. Hắn càng nói càng hưng phấn, đấu giá đồ vật, vừa vặn tăng thêm ngươi cái này bảo ngư, nhất định có thể đem ta Xuân Phong lâu thanh danh đánh đi ra. Chu Trạch nghe được thú vị, chỉ cảm thấy gia hỏa này cũng là diệu nhân, ha ha, vậy liền chúc Thẩm trưởng quỹ tài vận hàng long. Chu Trạch đem sọt cá đưa tới, Thẩm trưởng quỹ cũng không khách khí, lấy ra sọt cá giao cho tiểu nhị, căn dặn hảo hảo đảm bảo. Cùng lúc đó, 4 chiếc thuyền bắt cá cũng coi như thanh hết nợ. Xuân Phong lâu tiểu nhị cũng là bắt mắt, gặp nhà mình trưởng quỹ nói chuyện vui vẻ, liền lấy cả, hết thảy 483 cân 2 lượng, tính 484 cân. Tiểu nhị cầm bản tính nổ tính, đạt được giá cả, chiếu 15 văn một cân tính, giá tổng cộng là 7,260 văn. Lúc này lấy hiện ngân đến, lại không phải giao đến trong tay Chu Trạch, mà là giao cho Phương Khánh. Trạch huynh đệ, chiếu ngươi cùng lão gia làm tốt, chia 5 năm sổ sách không sai a. Chu Trạch gật đầu, không sai. Phương Khánh lấy ra một nửa, lúc này mới đem túi tiền đưa cho Chu Trạch. Hợp tác vui vẻ. Chu Trạch tiếp nhận túi tiền, nghe bên trong thanh thúy bạc tiếng vang, trên mặt tươi cười, hợp tác vui vẻ. Phương Khánh lại nói, Thạch Linh Thu ban đầu giá xong về sau, chia tiền sẽ đưa tới, Trạch huynh đệ yên tâm. Phương quản gia làm việc, ta tự nhiên yên tâm. Phương Khánh thái độ so với lần trước lão quản gia kia tốt hơn quá nhiều, trong lòng Chu Trạch cảm khái, chỉ là hắn nhưng lại không biết, lão quản gia kia thi thể lúc này đoán chừng đều giải cỏ. Thẩm trưởng quỹ mang theo bắt cá cùng bảo ngư thắng lợi trở về, Phương Khánh cũng mang hộ về đi. Thạch Linh Thu chứa ở trong giỏ cá, vây xem thôn dân không có gặp. Nhưng là kia cả thuyền bắt cá, một giỏ hướng bến tàu trên nhất, đại gia hỏa đều là nhìn cái rõ ràng. Ta liệt cánh oan, đều là thanh ngư, cái đầu lớn như vậy thanh ngư, đây là đem thanh ngư quê quán đều tịch thu. Chỉ ít hơn 300 cân, quá đặc biệt nương tàn bạo, 2 canh giờ lưới nhiều như vậy con cá, cái này Chu Trạch hẳn là thật sự là long quân chuyển thế hay sao? Kia một giỏ thanh ngư tràn đầy, bay nảy loạn, chúng thôn dân thấy mắt đều thẳng. Quá bất hợp lý, coi như đầu xuân cá nhiều, cũng không phải như thế tàn bạo. Chu Trạch trực tiếp trở lại bên bờ. Ba người kia kìm nén không được xuống tới. Lý Tông ánh mắt hưng phấn, mới hắn trang cá nhấc giỏ đều phí đi lớn sức lực, chỉ mong lấy cá có thể bán cái giá tốt, kiểu gì, A Trạch, bán bao nhiêu tiền? Chu Trạch đón ba người ánh mắt mong chờ, đem trong tay ngân đại tử nhấc lên, chúng ta lần này thu hoạch coi như không tệ, điểm đi một nửa cho Dương gia, còn sót lại ích lợi còn đủ chúng ta một người 900 văn. Nghe nói như thế, Lý Tông hưng phấn vung vẩy xin cá. Trần Thạch Đầu thì là ha ha cười ngây ngô, hắn không đốc, 900 văn có thể cho cha mua trị chân thuốc trị thường, còn có thể cho con trai mua rất nhiều bánh nướng ăn. Vương Tuyển thật sâu toát một điếu thuốc túi miệng, trong miệng thì thảo, mãi mãi, chẳng kiếm một đầu ô đồng thuyền không nói, một ngày kiếm 900 văn, thật phát tài. Ngư dân nói trắng ra là liền là dựa vào nước ăn cơm, ai có thể cam đoan mỗi lần ra thuyền đều có thể đánh đến cá. Đúng phải cá tình không tốt, mấy lưới xuống dưới không quân đều là bình thường, thậm chí mấy ngày đều vất không lên cá đều có. Không chút khách khí nói, đi theo Chu Trạch ra một lần thuyền, bù đắp được bọn hắn trước đó đơn độc ra thuyền 10 ngày ít lợi. Đám người vui vẻ ra mặt chia tiền, một người lấy 900 văn, còn sót lại đồng tiền nói cái gì cũng không cần, Chu Trạch đành phải mình thu. Điểm tiền, chống thuyền về nhà. Lại ra thuyền mấy lần, tiền còn kém không nhiều đủ đem trong nhà xây dựng thêm một phen. Hổ Tử cùng A Văn đều lớn rồi, trong nhà cũng phải đẳng điểm gian phòng ra. Con trai đều lớn rồi, lại ở gạch một phòng cuối cùng không tiện. Thiện tập tổ phòng, cần mang lên khế ước tìm Lý Chính đồng ý lấy được phê, còn phải công nhân làm thuê thợ thủ công, đây cũng là một bút chi tiêu. Chu Trạch trong lòng tính toán vô liếng, trong lòng kiếm tiền động lực tràn đầy. Tranh thủ cái này mùa xuân liền đem phòng ở tu sửa xây dựng thêm, chui từ dưới đất lên phôi phòng lại ở xuống dưới, mùa đông lạnh chết người. Chương 51, 8 năm người đăng, Huyền Linh về đến trong nhà, sắp xuất hiện thuyền kiếm được bạc giao cho thế tử, cái sau vui vẻ ra mặt, lấy ra trong nhà tiền dư cùng trượng phu tính toán thiện tập nhà tốn hao. Tính toán hạ sổ sách, diệt trừ các loại thu thuế hòa ra bên trong chi tiêu, muốn đem phòng ở thiện tập, còn kém không ít tiền. Tô Ngọc Liên nói, hổ tử tại võ quán đã có thể tự mình kiếm bạc, ngược lại là A Văn, sắp đến đi học thuộc niên kỷ, muốn chuẩn bị tốt tu. Chu Trạch ga đuổi thế tử, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Không sao, bè cá bên kia ích lợi đã ổn định, ta còn có bảo ngư doanh thu, tiền khẳng định là đủ. Đầu xuân về sau, bắt cá tư nguyên phong phú. Đến thừa dịp lũ xuân thêm ra thuyền, đến hạ đường, liền đến đường cá kỳ, nước cạn khu cấm chỉ đại quy mô đánh bắt. Chu Trạch dự định thừa dịp mùa xuân nhiều liều mạng, đem lập nhà tiền kiếm đủ. Đến qua buổi trưa cơm, Chu Trạch liền ra ngoài cùng A Văn cùng một chỗ giải lưới đánh cá. Lưới đánh cá cuốn quanh thắt chặt, muốn đem nó giải khai cửa hàng phơi, mới không còn hư hao. Bởi vậy ngư dân mới có 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới thuyết pháp. Thẩm trưởng quỹ bên kia động tác rất nhanh, đi qua ước chừng 7 ngày, quay vòng liền nhận được Thạch Linh tu chia. Đưa tiền tới là Phương Khánh, phía sau đi theo mấy vị hạ nhân. Phương Khánh vẻ mặt tươi cười, "Trạch Linh, chúc mừng người, Thạch Linh thu vô ra 38 lượng một cân giá cao." Lao ra cùng thẩm trưởng quỹ hợp lực vận hành, tại lâu thuyền trên mở tiệc chiêu đãi tân khách, thu lấy vé tàu lên lầu, bầu không khí náo nhiệt cực kỳ. Cái này Thạch Linh thu bị mấy vị quý khách tranh nhau tăng giá, cuối cùng giá cả cuối cùng tại 501 lượng 6 tiền bạc tử. Thẩm trưởng quỹ đặc biệt để cho ta tới này cảm tạ Trạch Linh. Một đầu Thạch Linh thu vang dội hắn Xuân Phong lâu trên nước tiểu lâu danh khí, bởi vậy lần này đấu giá hắn không rút điểm, đấu giá đoạt được ngươi cùng lao ra bảy bà, đây là người chia. Hạ nhân bưng lấy một cây một bưng lên trước, lấy vải đỏ che kín bạc. Chu Trạch kiểm kê qua đi đem nó tiếp nhận, còn không đợi hắn lên tiếng cảm tạ, Phương Khánh liền trở mình lên ngựa. Hắn nhìn thoáng qua Chu Trạch sau lưng thổ phôi phòng, cười nói, Trạch Linh, lần sau gặp ngươi, nơi này chỉ sợ cũng phải lớn biến dạng. Nước cạn khó nuôi giao long, hắn ẩn có cảm giác, Chu gia đây là muốn triệt để phát tích. Chu Trạch chắp tay, ngày sau còn nhiều hơn dựa vào Dương lão gia cùng Phương quản gia, mong rằng nhiều hơn dịu dắt. Trạch huynh, còn nhiều thời gian, quý hai ta nhà hợp tác tất nhiên là lâu dài cùng có lợi, đi trước một bước, cáo tử. Tiếng vó ngựa đi xa, Chu Trạch bưng hộp gỗ đi vào trong nhà, tại Tô Ngọc Liên cùng Chu Nghĩa Tu nhìn chăm chú, xốc lên vải đỏ, trắng bóng ngân lượng hiện ra tại hai người trước mặt. Tô Ngọc Liên tay nâng tim, trong mắt không có kinh hỉ, chỉ là vui mừng, phu quân, nơi này nhiều ít lượng bạc. 352 lượng, Dương gia tiếp cận cả, ta đến qua, một phần không kém. Hơn 300 lượng, lão thiên, nhà chúng ta đây là muốn phát tài. Chu Nghĩa Tu lên tiếng kinh hô. Chu Trạch sờ lên đầu hắn, cười nói, từ nay về sau, ngươi mẹ cũng không cần hơn nửa đêm theo thuộc phụ cấp gia dụng, ngươi về sau muốn nhìn sách gì, cha đều mua cho ngươi. Chu Nghĩa Tu rội ra tay nhỏ đi đếm nén bạc, từ lúc ký sự đến nay, hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều bạc như vậy. Nương tử, nhà chúng ta tu sửa nhà tiền đủ rồi, tiền dư cũng đầy đủ chúng ta phụ cấp gia dụng, cải thiện sinh sống. Trong mắt Tô Ngọc Liên mang nước mắt, dường như nhớ lại cái gì, ngựa khí nghẹn nào, ta vẫn luôn tin tưởng thời gian sẽ khá hơn, chỉ là khổ ngươi. Chu Trạch đưa tay vây quanh ở nàng, phủi đi khóe mắt nàng nước mắt, nói khẽ, chớ khóc, chúng ta ngày tháng sau đó tốt đấy, muốn cười mới đúng. Tô Ngọc Liên thu hồi nước mắt, trên mặt nở rộ nụ cười. Trong nháy mắt, 8 năm trôi qua. Tháng 22, thảo trường Minh Phi. Trường tư đường tiền trong sân. Một thiếu niên người mặc màu lam vân vân áo cà sa, lưng đeo thanh trúc ngọc bội, thanh căng buộc tóc, đang ngồi trên băng ghế đá, dáng người thẳng như trúc, một tay cầm đao khắc, một tay cầm trúc tấm, hết sức chăm chú điêu khắc. Hắn điêu khắc rất tỉ mỉ, thỉnh thoảng thổi nhẹ, đem trúc mảnh thổi rơi, theo gió xuân dương vùng, nhấc lên một bên thiếu nữ sợi tóc. Thiếu nữ này lấy một thân lan sắc gấm váy dài, váy áo trên treo lên điểm điểm hoa mai, nhìn qua cực kỳ tươi mát ưu nhã. Nàng một đầu tóc xanh dùng hồ điệp lưu tô thiện thiện quấn lên, hai tay chống lấy cái cằm, hai mắt tựa như một dòng thanh thủy, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt động tác. Giống như sợ quấy rầy hắn, nàng liền hô hấp đều trở nên nhỏ giọng. Giờ phút này sớm đã thả đường, trường tư bên trong không có người nào, chỉ có hài lòng yên tĩnh, gió xuân quét, đem thiếu nữ váy cuốn lên. Nàng nhỏ giọng nha một tiếng, túi người đang muốn đem váy ngăn chặn, một cái tay lại nhanh nàng một bước, đem váy bắt lấy thu hồi mắt cá chân chỗ. Bên hai vang lên thiếu niên ấm thuần tiếng cười, đều thả đường lâu như vậy, ngươi tại sao còn chưa đi, như thế thích xem ta khắc chúc. Lưu Bạch Thiển ngẩng đầu, đối đầu thiếu niên mỉm cười ánh mắt, hai gò má ửng đỏ, tay không tự giác nắm chặt mép váy, nhưng lại nhịn không được đem ánh mắt rời, quay đầu sang chỗ khác, Nga còn chưa tới, ta đang chờ nàng, nhìn thấy ngươi lại tại khách trúc, Hiếu Kỳ liền đến nhìn một chút. Nga là nàng tiếp thân tỷ nữ, cũng là từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Nói xong lời này, nàng trong lòng ẩn sinh chờ mong, hắn có thể hay không tiễn ta về nhà đi. Ai nghĩ đến, thiếu niên lại là a một tiếng, vậy ngươi chậm rãi chờ, ta khắc xong, đi trước một bước. Chu Nghĩa Tu, ngươi. Lưu Bạch Thiển tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy một xanh sắc trúc tấm treo ở trước mắt. Chu Nghĩa Tu trên mặt lộ ra ý cười, cái này khắc đưa ngươi, coi như cảm tạ ngươi theo giúp ta khắc trúc thường xuân. Cũng chỉ là cảm tạ sao? Ta mới không có thèm. Không muốn vậy ta thu hồi đi, lần sau tiễn biệt người. Đây là ta, ngươi dám? Lưu Bạch Thiển đưa tay đoạt lấy khắc, tường tận xem xét bên trên khắc họa, là đối diện hai người một gốc cây liễu, nàng trong mắt lóe lên thất lạc, khắc họa thủ pháp không sai, liền là cảnh vật kém một chút. Kia cái gì cảnh vật mới tính tốt? Là ngươi khắc cũng không phải ta khắc, ngươi đây còn phải hỏi ta. Lưu Bạch Thiển trừng mắt liếc hắn một cái, mới tiểu thư khuê các khí chất hoàn toàn không có, đại đại liệt liền nói, bản tiểu thư phải đi về, ngươi có đi hay không? Chu Nghĩa Tu hai tay đặt ở chỗ đùi xoa bóp, lắc đầu, ngồi quá lâu, chân có chút chua, chúng ta một chút lại đi. Lưu Bạch Thiển đầu bu lại, tại trên người Chu Nghĩa Tu ngửi không ngừng. Ngươi làm gì? Hỏi một chút trên người ngươi có hay không di hưởng viện những cái kia đàn bà lẳng lơ mùi. Chu Nghĩa Tu dở khóc dở cười, ngươi đừng làm rộn. Cô nàng này não mạch kín hắn quả thực có chút theo không kịp. Không nghe được hương vị, Lưu Bạch Thiển ánh mắt hồ nghi, ngươi lại không cùng trưởng tư bên trong mấy cái kia đại ngốc xuân đồng dạng lưu luyến di hưởng viện, tuổi quá trẻ, như thế nào ngồi nhất thời nửa khắc liền chân đau xót. Chẳng lẽ ngươi là trời sinh thể hư? Mắt thấy mình tiểu trở nên thận hư, Chu Nghĩa Tu chính suy tư làm sao mượn cớ lấp liếm cho qua, một đạo quen thuộc thanh âm trầm ổn vang lên, A Văn. Chu Nghĩa Tu nghiêng đầu đi, người tới thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị ngay ngắn, ánh mắt sáng tỏ. Đại ca, người tới chính là Chu Nghĩa Bình, 18 tuổi hắn, trên mặt nhiều hơn mấy phần trầm ổn, khí thế bất phàm. Đi theo phía sau một vị lấy áo xanh cô nương, lông mày như mảnh liễu, thân hình cao gầy, chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Chu Nghĩa Tu cùng Lưu Bạch Tiễn. Chu Nghĩa Tu hướng nàng chào hỏi, Thanh Mi tỷ. Chương 52, đây là vấn đề thứ hai người đăng. Huyền Linh Chu Nghĩa Bình nhìn về phía Lưu Bạch Tiễn, Lưu tiểu thư, nhà ngươi tỷ nữ tại bên ngoài chờ. Lưu Bạch Tiễn phủi đất đứng dậy, hai gò má màu đỏ như choáng nhiễm mở, trong nháy mắt lan tràn đến cái cổ, tựa như làm chuyện xấu bị phát hiện giống như, hướng phía Chu Nghĩa Bình cùng Từ Thanh Mi hoảng hốt gật đầu, vội vàng ly khai. Đại ca, ngươi làm gì muốn hù dọa nàng? Nhìn xem thiếu nữ chạy trối chết bóng lưng, Chu Nghĩa Tu không thể làm gì lắc đầu, cô nàng này lá gan một mực nhỏ như vậy không thể được. Ta nơi nào hiểu được nàng phản ứng như thế lớn. Chu Nghĩa Bình cũng là có chút không nghĩ ra, hắn chẳng qua là muốn nhắc nhở một câu đối phương nên trở về nhà, làm sao cái này Lưu gia tiểu thư cũng có tật giật mình đồng dạng. Từ Thanh Mi như có điều suy nghĩ, nghe nói Lưu gia gần nhất cố ý gia nhập các ngươi cùng Dương gia bẻ cá sinh ý, tìm Dương gia nói chuyện mấy lần đều bị sập cửa vào mặt, đây là đem chủ ý đánh tới A Văn lên trên người. Cái nào? Chu Nghĩa Tu lắc đầu, Bạch Thiển tâm tư đơn thuần, ngược lại là không ý nghĩ này, nhiều nhất là thụ phụ thân nàng xúi giục. Từ Thanh Mi nhìn xem Lưu Bạch Thiển rời đi phương hướng, ngữ khí cảm khái, gia đình giàu có, nhất là thân bất do kỷ, huống chi là thiếp thất sở sinh nữ nhi, lại càng dễ trở thành lợi ích công cụ. Chu Nghĩa Bình nhìn về phía A Đệ, cho nên ngươi mới đưa nàng một khối khắc trúc, cố ý cho Lưu gia người nhìn. Ta vừa rồi giúp nàng bắt bẫy, gặp nàng mắt cá chân chỗ có hơn 10 đạo vết roi, xương đỏ máu ứ động, nghĩ đến nàng tại Lưu gia thời gian cũng không dễ chịu, liền đưa nàng một khối khắc trúc. Chu Nghĩa Tu ánh mắt bình thản, Lưu gia người nếu là bắt mắt, gặp thời khắc này trúc, tình cảnh của nàng cũng sẽ tốt hơn một chút. Ngươi tâm tư ngược lại là tinh tế tỉ mỉ, so ngươi cái này như đầu gỗ đại ca có thể hiểu có nhiều việc. Từ Thanh Mi phủi một chút Chu Nghĩa Bình, hừ một tiếng. Chu Nghĩa Bình đành phải cười khổ. Trên đùi hàn ý tiêu tán không sai biệt lắm, Chu Nghĩa Tu đứng người lên, đi thôi, hôm nay khó được ngươi áp tiêu trở về, cùng một chỗ trở về buổi trà, mẹ ăn cơm. Chỉ sợ không được. Chu Nghĩa Bình trầm giọng nói, ta đã trở về nhà một chuyến này là đến nói với ngươi một tiếng, ta cùng Thanh Mi muốn ra Lội Võ Quán nhiệm vụ, chỉ sợ đến 3 năm ngày mới có thể trở về. Rất gấp, muốn áp một cái phạm nhân, huyện lệnh muốn người. Chu Nghĩa Bình lời ít mà ý nhiều, ngữ khí trầm ổn, Chu Nghĩa Tu đành phải gật đầu, đi ra ngoài bên ngoài, ngàn vạn phải chú ý an toàn. Yên tâm, tùy hành còn có Vương sư mình, tăng thêm Dương Võ tiên kia, nhân thủ nhiều, sẽ không ra ngoài ý muốn. Chu Nghĩa Bình lúc này đã là hậu thiên võ sư, 8 năm qua lịch luyện vô số, làm nhiệm vụ, áp tiêu kinh nghiệm phong phú, thực lực cùng tâm tính nhận rèn luyện, làm việc luôn luôn ổn trọng. Ba người cùng nhau ra trường tư, đi tại bàn đá xanh gạch lát thành trên đường dài. Trường tư ngay tại Bình Dương huyện bên trên, bên ngoài hai bên đường phố cửa hàng bày ra huyên áo, tiểu quán san sát gào to, vô cùng náo nhiệt. Từ khi triều đình thiết lập bè cá, bạch trạch trên dưới lưu vực vận tải đường thủy đã thông, mậu dịch nhanh gọn, Bình Dương huyện phát triển càng cấp tốc. Không nói những cái khác, liền tiểu lâu cái này một khối, nhiều 7-8 nhà, không giống lúc trước tụ hiển cắt nhất chi độc tú. Ba người đi qua một đạo cầu đá nhỏ, chợt nghe trận tiếng vó ngựa vang lên, mặt đất chấn động. Tránh ra, giá. Một nhóm kỵ binh từ quan đạo trung giá ngựa xuống ra, những kỵ binh này thân giáp trụ, gánh vác chiến đao, tiếng vó ngựa như sấm, ba người vội vàng nghiêng người né tránh. Mấy ngày gần đây trong huyện sao nhiều như vậy kỵ binh? Nghe nói là bởi vì trên nước yêu họa. Kỵ binh đi xa, Chu Nghĩa Bình làm nhiệm vụ nghe được một chút tin tức nói, ta gần đây nghe được nghe đồn, có người tiến vào khu nước sâu, trong giận thủy bực chỗ sâu thủy yêu, huyên náo trên hồ không yên ổn, có lẽ có liên quan với đó. Chu Nghĩa Tu như có điều suy nghĩ, ai như thế không sợ chết, lại dám đặt chân khu nước sâu? Ai biết được? Chu Nghĩa Bình cười một tiếng, Ba người tiếp tục tiến lên, lại có một vị thanh dương võ quán học đồ từ phía sau bật ra, Chu Sư Minh, Từ Sư Thị, quán chủ có lệnh, để các ngươi lập tức xuất phát tiến về Hồng Hà thôn áp người. Chu Nghĩa Bình mày nhăn lại, đội vã như vậy, rõ ràng còn chưa tới ước định xuất phát thời gian. Cái này học đồ nuốt một ngụm nước bọt nói, huyện lệnh tự mình đến chúng ta võ quán, muốn các ngươi hỏa tốc xuất phát. Chu Nghĩa Tu thấy thế nói, đại ca, ngươi đi đi, chúng ta trở về là được. Chu Nghĩa Bình cũng không làm phiền, chỉ nói một tiếng, ngươi trở về cùng em gái nói, đợi ta trở về mua cho nàng ăn ngon. Hắn cùng Từ Thanh Mi quay người liền đi. Chu Nghĩa Tu đi tại trên quan đạo, hai bên bóng cây ung dung, hắn một bên thưởng thức cảnh đẹp, trong tay một bên vuốt ve một khối trúc tấm. Khánh Trúc Quyết tiến hành tu hành ngược lại là nhanh, môn này pháp quyết phù hợp ta, bây giờ ta thần hồn đã viễn siêu trong cơ thể pháp lực, nhưng nội thị bản thân, nhưng trong cơ thể cái này hàn ý vẫn là không tìm được căn nguyên. Hắn cau mày, 8 năm trôi qua, hắn đã ngưng tụ năm đầu đạo mạch, tu hành rất là tăng tiến, nhưng thể nội hàn ý lại như rồi bơm mật, cũng theo đó lớn mạnh. Chỉ cần ngồi lâu dài nằm, trong cơ thể khí huyết hoạt động chậm, liền sẽ bị hàn ý ăn mòn, tạo thành thân thể tê liệt, không cách nào động đậy. Chu Nghĩa Tu chậm rãi đi tới, mắt nhìn hạ quan nói không ngời, pháp lực vận chuyển dưới chân tốc độ lập tức tăng tốc, bước ra một bước liền vượt qua mấy trượng khoảng cách. Đáng tiếc ta chưa tu thành Bích Hải Triều Sinh Quyết trên ghi chép thứ 8 môn đạo thuật, cái này đạo thuật có thể trốn độn, truy tung, hóa thân thành nước, nếu là có thể tập được, gặp sông hóa thủy, ghé qua thẳng lên, chỉ sợ chỉ cần một lát liền có thể tốt. Đang nghĩ ngợi, phía trước bên đường bỗng nhiên xuất hiện một áo đen lão đầu. Lão đầu chống căn quải trượng, dường như đang chờ người. Chu Nghĩa Tu tán đi bản chân pháp lực, từ hắn trước mặt đi qua, lão nhân này bỗng nhiên mở miệng nói, "Thiếu niên, đã nhìn thấy ta, vì sao làm ra vẻ làm không thấy được?" Chu Nghĩa Tu bước chân không ngừng, người ta vốn không quen biết, mà lại ngươi muốn chờ người cũng không phải ta. Tiếng nói vừa dứt, lão nhân này xuất hiện ở trước mắt, Chu Nghĩa Tu xoay người, một đôi đục ngầu con mắt cơ hồ muốn dính sát. Kẻ đến không tiện a, Chu Nghĩa Tu đành phải dừng bước lại, hai tay âm thầm bấm niệm pháp quyết, pháp lực phun trào. Lão đầu cặp kia diều hâu giống như con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Chu Nghĩa Tu, làm như không thấy, đó chính là trong lòng có quỷ. Trong lòng có quỷ, liền là có việc giấu giếm ta, vậy thì càng không thể để cho ngươi đi. Chu Nghĩa Tu, tiền bối, nhất định phải như thế không nói đạo lý. Lão đầu thanh âm trầm thấp, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nếu là thành thật trả lời, liền thả ngươi thông hành. Chu Nghĩa Tu, vạn bối nếu là cự tuyệt trả lời đâu? Lão đầu thẳng thắn, vậy ta liền làm thịt ngươi. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Một cỗ không hiểu áp lực đánh tới, Chu Nghĩa Tu tán đi trên tay pháp lực, sắc mặt nhẹ nhõm như thường, tiền bối xin hỏi. Lão đầu mở miệng nói, ta tụng một câu pháp quyết, ngươi chi tiết nói cho ta nghe chưa từng nghe qua, lại nghe kỹ. Trong mắt hắn tâm mà thần tử thành, di hắn muốn mà tâm tử tĩnh. Chu Nghĩa Tu đáy lòng chấn động, cái này pháp quyết là trong tay Lý Phong quyển kia cổ tịch trên ghi chép. Tụng xong, lão đầu hỏi, như thế nào, nhưng từng nghe qua. Lão nhân này lai lịch quỷ dị, làm việc cũng không có chữ pháp, Chu Nghĩa Tu tự nhiên không có khả năng đem Lý Phong tiết lộ ra ngoài, lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Ừm, lão đầu ánh mắt ngưng tụ, chỉ nhìn lên, Chu Nghĩa Tu liền cảm giác kia sắc bén ánh mắt giống như thanh đao dốc thịt lấy thân thể của mình, tựa như muốn đem thân thể của mình lột ra, nhìn đấu. Hắn kiềm chế tâm thần, nhịp tim như thường, sắc mặt chấn định, không cứ gọi lão đầu nhìn ra cái gì. Lão đầu lại nói, kia ngươi cũng đã biết kể bên này làng có hay không phù hợp điều kiện này người. Hắn trong miệng chậm rãi nói ra muốn tìm người xuất sinh năm, thậm chí tinh chuẩn đến tháng nào ngày nào. Chu Nghĩa Tu trong lòng một lộ bộ, càng thêm xác định đối phương liền là chạy Lý Phong tới. Cái này ngày sinh cùng Lý Phong đối đầu. Như thế nào, ngươi có biết hay không có phù hợp điều kiện này người? Chu Nghĩa Tu không lựa chọn trả lời, mà là nói thẳng, tiền bối, đây là vấn đề thứ hai. Chương 53, phiếu tâm người đăng, Huyền Linh lao đầu sững sờ tại nguyên chỗ, tựa hồ là bị hỏi khó. Chu Nghĩa Tu tâm đều nhấc lên, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Tốt tại một giây sau, lão nhân này trầm giọng nói, không sai, ngươi cực kỳ giảng quy củ. Ta từ trước đến nay thích giảng quy của người, nhìn đến ngươi không gặp ta, ngươi là thật chưa thấy qua người này, cũng chưa từng nghe qua đoạn này pháp quyết. Ngươi đi đi. Lão đầu nghiêng người tránh ra một con đường. Tiền bối, ta muốn đi phương hướng là bên này. Chu Nghĩa Tu ngón cái hướng về phía sau chỉ. Thật sao? Lão đầu tán tán dơ giấy bẩn tiểu tóc, con ngươi đục ngầu ảm đạm, ký ức hình như có một ít rối loạn, ngươi tự đi liền có thể, không cần để ý tới ta. Hắn lại phối hợp đứng mạch kín một bên, xử lấy quải trượng chờ đợi. Người này kỳ quái cực kỳ, Chu Nghĩa Tu nhìn hắn một cái, nhấc chân ly khai. Lão đầu đứng tại chỗ tự lẩm bẩm, kỳ quái, tiểu tử này trên thân rõ ràng có một cỗ mùi vị quen thuộc, nhưng hắn xây lại không phải ta mạch này pháp quyết. Tuổi con trẻ, hơi nước dồi dào, hàn ý tập thân, nhưng thần hồn hết lần này tới lần khác mạnh của quái, đây cũng là nhà ai thủ bút. Nói, quải trượng hung hăng đập xuống đất, nghiến răng nghiến lợi, mãi mãi, đến tột cùng là cái nào thẳng danh con nhặt được pháp môn, để cho ta một trận khó tìm. Nếu là tìm tới, không phải không được đem ngươi ba cái chân đều đánh gãy. Trên đường khó khăn liên tục, Chu Nghĩa Tu gấp rút đi đường, tại trước khi mặt trời lặn đuổi tới nhà. Phía trước xuất hiện một gian xa hoa trạch viện, đây là Chu gia tu sửa tổ trạch, từ ban đầu thổ phôi phòng xây dựng thành bây giờ nhị tiến sân nhỏ, nhìn xem rất là khí phái. Chu Nghĩa Tu còn tại suy tư mới gặp được kia lão già quái dị. Người này nhất định là tu sĩ không sai, hắn đạo hạnh so ta sâu nhiều, không có tùy tiện cùng nó lên xung đột là đúng. Đối phương không rõ lai lịch, lại đạo hạnh cao thâm, Chu Nghĩa Tu không khỏi thay Lý Phong lo lắng. Tiến ra môn, đi vào đình viện bên trong, cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ vần quanh, một mặc cẩm phục trung niên nam nhân tiến lên đón. Chu Trạch cười băng nói, "A Văn a, hôm nay làm sao trở về muộn như vậy?" Trên đường gặp được một ít sự tình chậm trễ. Chu Nghĩa Tu đem mới trên đường gặp được kia lão già quái dị sự tình nói ra. Hắn lúc nói chuyện, Chu Trạch một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn đỉnh đầu, kia một đạo dâng trào màu trắng diễm quang bên trong, một đạo màu đồng xanh nhấp nhô thanh nén, rất là bắt mắt. "Cha, việc này ngươi thấy thế nào?" Chu Trạch lấy lại tinh thần, hai người cùng nhau ngồi vào trong viện trên băng ghế đá. Chu Trạch không có uống trà thói quen, đổ ấm nước sôi đến nhị nhi tử trong chén, "Ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, người này mục tiêu đến tột cùng là muốn tìm Lý Phong, vẫn là phải tìm Lý Phong trên tay quyển kia cổ tịch?" Chu Nghĩa Tu nằm chén trà tay một trận, ngựa khí biến chìm, "Nếu là tìm cổ tịch còn dễ nói, pháp môn nơi tay, Lý Phong đến nay không được nhập môn, còn có con lượng, nhưng nếu như là chạy người đến, vậy thì phiền toái. Hiện thực cuối cùng vô lý bản, không có nhiều như vậy tiền già thu đổ cố sự." Chu Nghĩa Tu luôn luôn không tiếc đem sự tình hướng tối một mặt xấu để suy đoán, hắn lo lắng kia lão già quái dị muốn gây bất lợi cho Lý Phong. Mặc dù lao đầu kia thả mình, nhìn xem cực kỳ giảng quy củ, nhưng ai lại khó đảm bảo đối phương không phải tại thả dây dài câu cá lớn. Vừa nghĩ tới đối phương ngay cả Lý Phong xuất sinh thời đại cũng có thể coi là đến, trong lòng nặng nề. Chu Nghĩa Tu đem trong tay cái chén uống một hơi cạn sạch, nóng hổi nước sôi thẳng vào hầu bụng, lại chỉ là để trong cơ thể hắn sinh ra một tia yếu ớt ấm áp, hắn giống như chưa tỉnh nói, việc này còn không tốt nhắc nhở Lý Phong, người kia mặc dù tha ta một mạng, nhưng khó đảm bảo hắn giờ phút này không có nhìn ta chằm chằm, ta muốn là đi tìm Lý Phong, sợ rằng sẽ bị hắn phát hiện. Không cần sốt ruột. Chu Trạch trấn an nói, việc này không dễ đánh cỏ động rắn, đã trước mắt hắn còn không có tìm tới người, vậy chúng ta liền toàn bộ làm như không biết rõ tình hình, để hắn bản thân chậm rãi tìm. Hắn nói, người trong tu hành, không phải coi trọng nhất cơ duyên sao, có thể tìm tới, coi như hắn cùng Lý Phong hữu duyên. Đến lúc đó hắn nếu là thật sự đối tiểu mập mạp có ác ý, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Nhắc lên Lý Phong, Chu Trạch cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Từ khi 8 năm trước lôi kéo Lý Tông bọn người gây dựng thuyền đánh cá đội, mấy người một đường làm giàu, Lý Tông cũng để giành được giàu có vô liếng. Sinh hoạt điều kiện cải thiện, Lý Phong cũng càng ngày càng có thể ăn, mập không còn hình dáng. Hai người lại bắt đầu trò chuyện lên gần đây thủy vực phong ba. Chu Trạch gần đây đã cực ít ra thuyền, bây giờ đội tàu sớm đã xây dựng thêm, quy mô tăng lớn, cực ít cần hắn tự thân ra tay, nhưng hắn cũng nghe nói một chút tin tức, trong khoảng thời gian này mặt nước không yên ổn, nước cạn khu phát sinh mấy lên thuyền đắm sự kiện, thuyền kia bị kéo lên bờ, bong thuyền đều vỡ ra, không giống như là người làm. "Cha, ngài cho rằng là thủy yêu làm?" "Khó mà nói." Chu Trạch sắc mặt có chút nghiêm trọng, việc này nguyên náo lòng người bàng hoàng. Xuân tin tức đều không ai dám ra thuyền, không biết lúc nào mới có thể lắng lại. Ta tại huyện trên nhìn thấy rất nhiều kỵ binh, nghĩ đến quan phủ đã làm ứng đối. Chu Trạch ngữ khi yếu ớt, nếu như thật là thủy yêu, kia trên lục địa kỵ binh thì có ích lợi gì? Bất chi bất giác đến giờ cơm, sương phòng đã chuyển đến mùi thơm. Hai người đi vào sương phòng, đối diện xông lại một thân ảnh, một đầu tiến đụng vào Chu Nghĩa Tu trong ngực. Dùng sức hít hà, Chu Ninh Tuyết ngẩng đầu, tròn vo khuôn mặt nâng lên, "Đại ca, trên người ngươi làm sao có một cỗ mùi thơm, ngươi chưa từng mèo hầu bao, mùi vị kia, giống một vị nào đó đại gia khuê tú túi thơm vị." Nhân tiểu quỷ đại, nói mò gì? Nàng một câu nói chúng, Chu Nghĩa Tu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, sờ sờ nàng chóp mũi. Có chút im lặng, nữ nhân vô luận tại cái gì tuổi tác trực giác đều chuẩn như vậy sao? "Hừ, ngươi hôm nay trở về đến muộn như vậy, xem xét liền là cùng người hẹn hò đi." Chu Ninh Tuyết nhếch miệng, thoát ly hắn ôm ấp, ngồi trở lại trên ghế đầu, nhìn trước mắt một bàn thức ăn hút trượt nước bọt. Đối với nàng mà nói, đại ca trên người có cái khác mùi vị của nữ nhân, liền không bằng cái này đầy bàn món ngon thơm. "Ăn cơm rồi." Tô Ngọc Liên bưng bát đũa lên bàn, cười nhẹ nhàng. Sắc mặt nàng hồng nhuận, da thịt tuyết trắng, Tuế Nguyệt chỉ ở khóe mắt nàng lưu lại một vòng nhàn nhạt nếp nhăn, lại nhìn xem càng thêm một cỗ nợ nàng bật bị. Người một nhà ngồi xuống ăn cơm. "Ngươi à, muốn ăn nhiều một chút, đừng chọn ăn, mới có thể giống đại ca ngươi đồng dạng dáng dấp cường tráng." Tô Ngọc Liên kẹp cái đùi gà đến Chu Ninh Tuyết trong chén, Chu Nghĩa Tu bấm một cái trên mặt nàng mập mạp thịt, "Mẹ, ngươi nhìn nàng giống như là sẽ kén ăn dáng vẻ sao?" "Đi, ít đến, ngươi em gái ăn nhiều một chút làm sao vậy, ngươi cũng nhiều ăn chút, nhìn ngươi gầy." Tô Ngọc Liên lại nhét một khối đùi gà đến Chu Nghĩa Tu trong chén, ngăn chặn miệng của hắn. Chu Ninh Tuyết ăn như gió cuốn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Chu Trạch nhìn về phía đỉnh đầu nàng, kia một vệt màu trắng diễm quang chiếu sáng rạng rỡ, phiếu tâm, trắng, linh lung trái tim, trời sinh thiện tính đây là đã sửa qua mệnh số. Nhìn xem mệnh số giải thích, lại nhìn về phía ngay tại vùi đầu mánh nguyễn, miệng nhét tràn đầy Chu Ninh Tuyết. Trong chốc lát, Chu Trạch hoài nghi có phải hay không cái này mệnh số sai lầm. Ta nữ nhìn này nhìn xem cũng không giống là có được linh lung tâm. Ai Chu Trạch tâm niệm vừa động, trước mắt vân khí lờ, một viên cổ phát hạt châu hiện hiện trước mắt. Long khí, nhị nhặt 20 điểm long khí, đây là 8 năm cần cày không ngừng, cố gắng phấn đấu kết quả. Chu Trạch ánh mắt nhìn về phía hạt châu, mặt ngoài hình rồng đường vân lấp loé kỳ quang, mà tại hạt châu phía dưới, vân khí bên trong, một cỗ bạch sắc quang mang ngay tại ngưng tụ. Từ hắn nhận Chu Nghĩa Tu lực lượng trả lại về sau, cỗ này hào quang màu nhũ bạch liền bắt đầu xuất hiện, cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn ngưng tụ viên mãn. Vật này trong suốt như nước, nhìn chăm chú lâu lại hoảng hốt nghe nói sóng lớn âm thanh, phản phất đại giang đại hà trên quần quần phun trào sóng lớn. Chu Trạch ánh mắt suy tư, vật này đến cùng là căn cứ tu vi của ta đến ngưng tụ, vẫn là căn cứ ta thu thập long khí. Chương 54, đã hứa ra tộc người đăng. Huyền Linh sau buổi cơm tối, Chu Ninh Tuyết muốn chơi đùa, bị Tô Ngọc Liên một cây gậy gỗ mang lấy trở về phòng đọc sách. Nàng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía trong nhà chỉ có hai cái nam nhân, Chu Trạch xoay người, Chu Nghĩa Tu ngẩng đầu nhìn trời, đều làm như không thấy. Nàng khóc cái mũi trở về phòng. Chu Trạch đi vào trong viện, bày ra cái cọc tư, bắt đầu đi cái cọc. Qua nhiều năm như vậy, theo nhà mình phát tích, Chu Nghĩa Bình cùng Từ Thanh Mỹ quan hệ lại đột nhiên tăng mạnh, cách xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ còn kém một bước, Chu gia cùng Từ gia quan hệ cũng biến thành mật thiết. Khinh thường con trai phúc, Chu Trạch cũng có thể học tập Bạch Viên Thung Công, vẫn là bản đầy đủ. Một bộ Thung Công đi đến, Chu Trạch chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, võ sư chi cảnh, trong cơ thể sinh ra chân khí, có thể dùng để hộ thể phòng thân, sát thương ngăn địch. Hắn giơ tay lên, tay trái mặt ngoài bám vào chân khí, lòng bàn tay phải nhạt pháp lực màu xanh lam phun trào. Võ sư mạnh hơn, lại đường có cuối cùng, vẫn là đến tu tiên. Đại nhi tử tu vi võ đạo sau khi đột phá tiên, lực lượng trả lại, Chu Trạch bây giờ cũng là võ sư. Nhị nhi tử tại ngưng tụ năm đầu đạo mạch, lực lượng trả lại, Chu Trạch bây giờ trong cơ thể cũng đồng dạng là năm đầu đạo mạch mang theo. Chân khí cùng pháp lực tại thể nội lưu chuyển, phân biệt rõ ràng, tại hạt châu điều hòa lại lẫn nhau không xung đột, 10 điểm kỳ diệu. Trọng yếu nhất chính là, từ khi trong cơ thể xuất hiện đạo mạch về sau, Chu Trạch phát hiện mình cũng có thể xem hiểu cái này Bích Hải Triều Sinh Quyết. Điều này đại biểu hắn có thể tu hành. Bất quá hắn tư chất tu hành nhìn xem so Chu Nghĩa tu phải kém không ít, tu hành tiến độ bị lực lượng trả lại bao trùm. Chu Trạch giờ phút này nội tâm nghĩ lại là, kia Bích Hải Triều Sinh Quyết nhìn cho Ngọc Liên, nàng lại xem không hiểu, không có cách nào tu hành. Linh Tuyết ngược lại là có thể xem hiểu, nhưng tuổi tác quá nhỏ, tâm tính chưa định, chưa đến qua đau khổ, tu hành chưa nhập môn. Chu Ninh Tuyết tâm tính chợt ngừng, Chu Trạch đành phải để nàng mỗi ngày đọc sách, luyện chữ, tôi luyện tâm tính. Bây giờ cần quan tâm, lại là hổ tử hôn sự. Nghĩ đến hổ tử cái này thẳng thắn tính cách, Chu Trạch không khỏi thở dài. Mình cái này đại nhi tử cái gì cũng tốt, vũ dũng hào sảng, làm việc vui mừng trầm ổn, để người yên tâm. Nhưng duy chỉ có về mặt tình cảm lại trì độn cực kỳ. Nếu không phải Thanh Mi cũng là quả quyết tính tình, dám yêu dám hận, tiểu tử này thật muốn bỏ lỡ lương phối. Chờ hắn lần này trở về, phải nắm chặt thúc hắn đem hôn sự làm. Nghĩ đến, Chu Trạch nhìn về phía trước mắt hư không, thuộc về mình đạo kia màu trắng mệnh số ánh sáng ngay tại lớp lóe, trong đó đồng dạng có một vệt màu đồng xanh tại chuyển động. Cái này nhan sắc so với Chu Nghĩa tu càng thêm nồng đậm. Ta cái này màu xanh mệnh số thanh nén, nhìn xem tiến độ muốn so A Văn nhanh hơn không ít, là bởi vì ta đồng thời kiềm tu võ đạo, thực lực mạnh hơn nguyên nhân sao? Trong lòng Chu Trạch hiếu kỳ, mình rốt cuộc sẽ dựng dục ra dạng gì màu xanh mệnh số? Chu Nghĩa tu gian phòng tại phía bắc, dựa vào bên bờ vị trí, cửa phòng mở ra, khu nhà nhỏ bên trong có một tòa ao nước nhỏ. Cái này hồ nước là Chu Trạch bỏ ra giá tiền rất lớn mời thợ thủ công thi công xây thành, đem nó cùng bên hồ liên thông, dạng này Chu Nghĩa tu thường ngày tu hành liền không cần phải đi bên hồ, đột ngột tu hút sự chú ý của người khác. Chu Nghĩa tu ngồi xếp bằng hồ nước phía trên, vận công tu hành, từng kia từng sợi thủy trúc linh vận từ trong hồ nước hội tụ, tràn vào trong cơ thể. Nửa ngày, mở mắt ra, mày nhăn lại. Tu hành tốc độ chậm rất nhiều, là ta gặp được bình cảnh sao? Phối hợp bảo thực tu hành tốc độ cũng chậm, nếu có thể có đan dược liền tốt. Chu Nghĩa tu trong lòng trầm tư, mấy năm qua này hắn nhiều hơn nghe ngóng tìm kiếm tu hành tin tức, biết được con đường tu hành, còn có rất nhiều kỹ nghệ chi nhánh, như luyện đan, trận pháp, phụ triện, đúc khí, vọng khí các loại. Gia tộc muốn phát triển, ngoại trừ nhân khẩu thịnh vượng, có được thân có tư chất tu hành hậu đại, còn muốn bồi dưỡng những nhân tài này. Chu Nghĩa tu cho rằng, giờ phút này trọng yếu nhất chính là luyện đan cùng pháp trận hai hạng. Tu hành đan dược, diệu dụng vô tận, không chỉ có thể xúc tiến tu luyện, hơn nữa có thể kéo dài tuổi thọ, bạch cốt hóa sinh. Mà trận pháp, ta cùng cha nếu là không ở nhà, trong nhà phòng giữ lực lượng trống rỗng, dễ dàng bị hưu tâm người thừa lúc vắng mà vào, nếu là bày ra pháp trận, có thể an tâm rất nhiều. Thay vào đó trận pháp cùng luyện đan kỹ nghệ càng thêm khó tìm. Thế nhân thường đạo tu đi khó, nhưng hắn phương pháp tu hành đều gặp hai quyển, có quan hệ luyện đan cùng pháp trận thư tịch lại một bản cũng không có gặp. Lại là phải từ từ đến. Chu Nghĩa tu thở dài, về đến phòng nâng bút viết, đem hôm nay tu hành cảm ngộ ghi lại ở văn di tái đạo bên trên. Lật ra một tờ, một khối màu xanh trúc tấm đặt ở trên giấy, Chu Nghĩa tu đem nó lấy ra, đã thấy phía dưới còn để ép một hoa mai, sắc mặt khẽ giật mình. Đây là Lưu Bạch Thiền tiễn hắn. Chu Nghĩa tu đem cái này cánh đã khô như hoa mai bay lên, xích lại gần tường tận xem xét, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Thực tình cũng tốt, giả ý cũng được, tâm ý ta đều nhận được. Bất quá ta thân này đã hứa gia tộc, duy nguyện một lòng cầu đạo, lớn mạnh ta Chu gia, hai ta chú định không phải người một đường, không cưỡng cầu được. Tay hơi dùng lực một chút, cái này cánh bao hoa bóp nát thành mảnh, xuôi theo cửa sổ bay ra, dưới ánh trăng phảng phất giống như hồ điệp bay múa, gió nhẹ quét cướp, tứ tán bay xuống. Chu Nghĩa tu nhìn xem đầy trời nát gấm, ánh mắt yếu ớt. "Tiểu thư, tiểu thư." Trong phòng, dưới ánh đến, khe cửa đẩy ra, nô ra một chương đầu. Nhìn thấy ngoài phòng người, trong lòng Lưu Bạch Thiện nhẹ nhàng thở ra, "Nga, hơn nửa đêm ngươi không ngủ được, gõ ta cửa làm cái gì, muốn chết à?" "Tiểu thư, ngươi nhìn đây là cái gì?" Thiếp thân tỷ nữ Nga giơ lên trong tay đồ vật, Lưu Bạch Thiện mắt đều thẳng, một cỗ mùi thơm thẳng hướng nàng trong lỗ mũi chui. Vốn là dốc tuyết bụng lập tức phát ra ủng ủ cục tiếng thê ơ. Nàng duy trì lý trí, hỏi, gà quay. Người nơi nào cầm? Gặp tiểu thư nhà mình một mặt thèm ý, Nga đau lòng nói, ta tử phong bếp trộm, cái kia trời đánh nữ nhân không cho ngươi ăn cơm chiều, đây không phải hiển nhiên ngược đãi sao. Tiểu thư ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn, không ăn cơm tối không thể được. Ngươi sao có thể trộm đồ? Vậy ngươi có ăn hay không, không ăn ta nhưng cầm đi. A Nga từ nhỏ bồi Lưu Bạch Thiện lớn lên, nơi nào không hiểu tâm tư của nàng, làm bộ muốn đi, lại bị kéo lại, kéo vào trong phòng. Giấy dầu xé mở, bóng loáng bóng lưỡng gà nướng hiện lộ, Lưu Bạch Thiện cũng không còn cách nào chịu đựng, kéo xuống một khối đùi gà ăn như gió cuốn. Hương, quá thơm. Tiểu thư, ăn từ từ, còn có đây này. Nhìn trước mắt cái này ngoạm miếng thịt lớn, giống như đầu đường dành ăn tên ăn mày, Nga trong mắt đau lòng đều muốn tràn ra tới. Cái này cái nào còn có một điểm đại gia khuê tú bộ dáng. Nàng căm giận nói, nếu không phải phu nhân phải đi trước, nữ nhân kia nào dám phách lối như vậy, như thế khắc khe, khe khắc người, quả thật không sợ gặp báo ứng sao?
Không sao, ta đều quen thuộc.
Lưu Bạch Tiễn một mặt không quan trọng.
Hôm nay còn khá tốt, về đến nhà lại không ăn rồi, chỉ là không cơm tối ăn, được cho kia bà nương lương tâm phát hiện.
Đông đông đông. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hai người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hoàng. Hơn nửa đêm, ai sẽ đến gõ cửa?
Trừ phi là.
Nhanh thu lại. Nga liền tranh thủ ra giấy bọc giấy tốt, giấu vào trong tủ treo quần áo, Lưu Bạch Tiễn thì là đưa tay mặt lau nhanh chóng lau khô, chạy tới mở cửa.
Mở cửa đều lâu như vậy, xem ra là ta quấy rầy ngươi nghỉ tạm.
Không cho Lưu Bạch Tiễn trò chuyện thời cơ, người tới trực tiếp phá tan cửa, xâm nhập trong phòng.
Ngươi cái này tiện tỷ cũng tại.
Nga run run rẩy rẩy, phu
nhân.
Người tới rõ ràng là Lưu gia chủ mẫu, Nhậm thị.
Trong không khí tràn ngập gà quay hương vị, Nhậm thị cười lạnh một tiếng, lại cũng không đâm thủng, mà là quát lớn, lan ra ngoài.
Nga thân thể run lên, ánh mắt nhìn về phía nhà mình tiểu gia, gặp Lưu Bạch Tiễn gật đầu, lúc này mới lui ra ngoài, đem cửa phòng cài đóng.
Ngươi ngược lại là đem cái này tiện tỷ giáo huấn không sai, ngay cả ta đều không nghe, chỉ nghe ngươi.
Lưu Bạch Tiễn không nói lời nào, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn về Nhậm thị.
Liên là nữ nhân này, từ mẫu thân đi rồi, một mực ngược đãi nàng.
Đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, ánh mắt của ngươi cùng ngươi chết sớm nương đồng dạng làm người chán ghét.
Nhậm thị lấy ra dược cao, nằm sấp lên giường.
Lưu Bạch Tiễn không nhúc nhích.
Bên ngoài kia tiện tỷ trộm phòng bếp đồ vật, ngươi muốn ta đem việc này đâm đến lao ra nơi đó, đem nàng bán được Di Hồng Viện.
Lưu Bạch Tiễn thân thể cứng đờ, ngoan ngoãn úp sấp trên giường.
Lúc này mới đúng, ngoan ngoãn làm đầu nghe lời chó không tốt sao?
Nhậm thị thản nhiên ngồi ở mép giường, nhấc lên váy, lộ ra trắng non bàn chân, bên trên vết roi dày đặc nhà, máu ứ động sương mù.
Nhìn xuống, không được đê.
Nhậm thị gạt ra dược cao, ngang ngược bôi đi lên.
Màu đen dược cao vừa tiếp xúc với vết thương, khắc cốt đau đớn toàn tâm giống như đánh tới. Lưu Bạch Tiễn răng đóng chặt, trong tay chăm chú nắm chặt một khối màu xanh trúc tấm, quả thực là một tiếng không phát.
Để ngươi không để, ngươi thật đúng là tốt nhịn ở a, làm sao?
Là sợ ở trước mặt ta lộ ra mềm yếu một mặt sao?
Nhìn thấy Lưu Bạch Tiễn trong tay trúc tấm, Nhậm thị cười lạnh liên tục, trên tay càng thêm dùng sức, giày vò đến trên giường thiếu nữ phát ra nghẹn ngào hừ nhẹ, không được run rẩy.
Lão gia cho ngươi đi tiếp xúc Chu gia, không mấy ngày liền ngay cả tín vật đính ước đều mang cho ta trở về, rất có thể nhịn a.
Coi là dính vào Chu gia, liền có thể xoay người đúng không?
Được à, gà quay để ngươi ăn, ta lại tự mình cho ngươi xoa thuốc, để ngươi thật tốt hưởng thụ Lưu gia tiểu thư đãi ngộ.
Đau đớn một lát không ngừng, Lưu Bạch Tiễn hốc mắt sớm đã ướt đẫm, chỉ có gắt gao bắt lấy trên tay trúc tấm.
Đây là nàng trong bóng tối cuối cùng một vệt ánh sáng.
Chương 55, yêu mắc người đăng, Huyền Linh núi hoang miếu hoang bên trong, giấy lên một đoàn đống lửa.
Một đoàn người trắng đêm đi đường, nhân mã mỏi mệt, lựa chọn ở đây nghỉ ngơi.
Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi đường, thời gian cũng còn kịp.
Trong đám người, Chu Nghĩa Bình gánh vác trường đao, thân hình khôi ngô, để đám người nghỉ ngơi tại chỗ.
Đám người dắt ngựa, buộc lại dây cương, đem đưa áp giải xe ngựa kéo đến cửa miếu, lúc này mới vây quanh đống lửa ngồi xuống.
Từ Thanh Mi thanh lãnh con ngươi liếc nhìn một vòng, xác nhận không có nguy hiểm về sau, trường kiếm thu vỏ, đứng ở đống lửa bên cạnh.
Chu Nghĩa Bình giơ một khối thịt lợn rừng đi tới, cho chuyên môn nướng nạm thịt bộ vị, hỏa hầu vừa vặn.
Cái này lợn rừng là Vương Trường Tùng vào rừng bên trong đánh.
Từ Thanh Mi tiếp nhận cắn một cái, mặt mày cong lên, lộ ra trông rất đẹp mắt đủ cười, ánh mắt rời về phía xe ngựa kia trên mục lao.
Nhiệm vụ này cũng thật sự là kỳ quái, áp giải một cái phạm nhân, thế mà muốn chúng ta trắng đêm đi đường, ngựa đều chạy sụp đổ bát tớt, cái gì phạm nhân trọng yếu như vậy?
Bọn hắn còn ngay cả cái này phạm nhân khuôn mặt cũng không gặp qua, đến Hồng Hà thôn, người đã bị khóa tại một trong lao, phong bế chặt chẽ, chỉ để lại nhỏ bé lỗ thủng thông khí, rất cổ quái.
Chu Nghĩa Bình cắn một cái thịt lợn rừng, cảm giác hương vị có chút nhạt, lại tăng thêm điểm muối thô nướng, hướng một bên Dương Võ hỏi, lần này nhiệm vụ, ngươi có biết hay không nội tình tin tức?
Ngươi coi ta là thần tiên a, cái gì cũng có thể coi là thanh nội tình.
Dương Võ phủi hắn một chút, tức giận nói, ngươi đem Càn Nguyên Chú Phong Quyết giao cho ta, ta tu thành thần tiên liền nói cho ngươi.
Trong giọng nói mang theo một tia phiền muộn.
8 năm, dòng dã 8 năm, pháp môn còn chưa tới tay.
Nhà mình cùng Chu gia bẻ cá sinh ý hừng hực khí thế, vật mình muốn lại không tới tay, trong lòng Dương Võ đừng đề cập nhiều phiền muộn.
Kia là Thanh Mi nhà đồ vật, nàng không đồng ý, ta cũng không có cách nào.
Là nàng không đồng ý sao?
Dương Võ xem thường đều nhanh lật đến bầu trời, cùng Chu Nghĩa Bình giao tình nhiều năm như vậy, hắn đối cái này gỗ hiểu rất rõ, ngựa khí chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, chuyện bán đã đóng thuyền, ngươi nhất định phải kéo, ngươi đến tuột cùng nghĩ như thế nào?
Chu Nghĩa Bình nói, nhiệm vụ lần này qua đi, ta liền sẽ hướng quán chủ cầu hôn.
Thanh âm này nói đến cực thấp, nhưng vẫn là gọi một bên từ Thanh Mi nghe được, khoe miệng nàng giơ lên một vòng ý cười.
Bóng đêm dần dần chìm, lưu lại Chu Nghĩa Bình cùng Dương Võ gác đêm, những người khác nghỉ ngơi.
Nửa đêm giờ tí, trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tạch 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 tiếng vang.
Chu Nghĩa Bình tay trong nháy mắt đặt ở trên chu đao, ánh mắt như điện nhìn về phía miếu hoang cổng.
Dương Võ từ một bên khác lướt đến, động tĩnh gì?
Chu Nghĩa Bình không đáp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm miếu khẩu mã trên xe mục đao, bên trên tình lình xuất hiện một vết nứt.
Tạch tạch tạch.
Thanh thúy gỗ tiếng vỡ vụn âm liên tiếp vang lên, lập tức đem trong miếu những người khác bừng tỉnh.
Bầu không khí trở nên nghiêm trọng, đám người nhao nhao nắm chặt vũ khí.
Âm mục lao ầm vang nổ tung, mảnh vụn bay tán loạn, một thân ảnh trong nháy mắt bay nào mà đến.
Thật can đảm.
Chu Nghĩa Bình quát khẽ một tiếng, một ngựa đi đầu xung ra, sáng như tuyết ánh đao vạch phá tất ám, bám vào lấy chân khí một đao trực tiếp đem thân ảnh này bổ đến bay rất ra ngoài.
Giống đám người xông ra ngoài miếu, khi thấy rõ thân ảnh này khuôn mặt, đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Người này toàn thân mọc ra vảy màu xanh, sau lưng mọc lên gai ngược, nhiều chuyện mang cá, cặp mắt kia càng là như là mắt cá giống như nô lên, nhìn xem vô cùng quỷ dị. Đặc biệt đương, đây là quái vật gì? Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Vương Trường Tùng, nhìn thấy cái này phạm nhân bộ mặt thật đều thất kinh, thế này sao lại là người, rõ ràng là quái vật. Quái vật này phần bụng vết thương bị phá, màu xanh lá chất lỏng rò rỉ ra bên ngoài tuôn, nó trong mắt chuyển động, quay đầu nhìn về phía một bên. Chu Nghĩa Bình quan sát đến tỉ mỉ, hét lớn, lưu lại nó muốn chạy trốn. Ken Tử Thanh Mi dẫn đầu xông ra, kiếm quang múa, đem quái vật này đường lui phong bế. Ở đây bốn người đều là võ sư, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Dương Võ Trường Thường, Vương Trường Tùng cùng Chu Nghĩa Bình trường đao cùng lên, trong nháy mắt đem quái vật này bao phủ. Bốn người hợp lực, mấy hiệp liền đem quái vật này một lần nữa cầm xuống. Một tức đem quái vật đầu dẫm ở, cái sau không được dãy rủa, phát ra giống như dã thú gào thét. Chu Nghĩa Bình sắc mặt nghiêm trọng, mục lao đã phá, chỉ có thể dùng xiềng xích đưa nó trói lại. Hắn nhìn về phía ba người, quỷ này đồ chơi rất nguy hiểm, nhất định phải đi đường suốt đêm, mau chóng đem nó áp tại nha môn. Liên tiếp 3 ngày qua thứ, Chu Nghĩa tu như thường lệ đi học tủ. Không phải là vì nghe giảng bài, chỉ vì Trường Tư phu tử là cái có kiến thức, lúc tuổi còn trẻ vào Nam ra Bắc, du lịch qua không ít địa phương, Chu Nghĩa tu liền nhiều cùng hắn thỉnh giáo, tăng trưởng kiến thức. Ngày hôm đó như thường lệ thả đường, Chu Nghĩa tu kết thúc cùng phu tử thảo luận, đi ra Trường Tư, đã thấy Lưu Bạch Thiện cùng tỷ nữ đứng tại cổng. Gặp Chu Nghĩa tu ra, Lưu Bạch Thiện tay nhịn không được nắm chặt, đáy lòng khẩn trương. Chu Nghĩa tu gặp nàng sử tại nguyên chỗ bất động, cười nói, ngươi đang chờ ta. Lưu Bạch Thiện giòn tan nói, ngươi hôm nay làm sao không khắc chúc? Hôm nay không có nhìn thấy cảnh đẹp, liền không khắc. Cái gì mới là cảnh đẹp? Chu Nghĩa tu cùng nàng liếc nhau, dường như thấy thiếu nữ trong mắt chờ mong, lắc đầu nói, đoán được không đến, mới là cảnh đẹp. Cảnh vật sở dĩ đẹp, ở chỗ nó không biết, xảy ra bất ngờ càng có thể xâm nhập nội tâm, sách trước dự báo, ngược lại không đẹp. Chu Nghĩa tu trong mắt nhìn thoáng qua trong tay Lưu Bạch Thiện nắm chặt màu xanh trúc tấm, trong lòng thở dài nói, ta muốn về nhà, ngày khác gặp lại. Nói xong, quay người ly khai. Nga thấy gấp, tiểu thư, ngươi không phải muốn hẹn hắn đi đạp thành, làm sao không mở miệng a? Lưu Bạch Thiện thở sâu, sắc mặt thất lạc, tự rêu nói, ta dùng thân phận gì đi hẹn hắn? Lưu gia nghèo túng tiểu thư sao? Phụ thân để cho ta tiếp cận hắn, bất quá là nghĩ nhúng tay Chu gia bẻ cá sinh ý, ta mục đích không thuần, như thế nào xứng với hắn? Huống chi, Lưu Bạch Thiện mở ra tay, trong lòng bàn tay đã thấm xuất mồ hôi, đem trúc tấm thấm ướt. Nhìn xem cái này trúc trên bảng khắc họa cây liễu, nàng ánh mắt ảm đạm vô quang, trong lòng hắn mỹ cảnh không phải ta, lại có thể nào cưỡng cầu? Chu Nghĩa tu về đến trong nhà, bồi tiếp em gái chơi bừa một trận, đang chuẩn bị tu luyện, Chu Nghĩa Bình lại trở về. Trong sân, Chu Nghĩa Bình một mặt phong trần mệt mỏi, khuôn mặt nhìn xem có chút mỏi mệt. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Chu Nghĩa Bình nhìn xem phụ thân cùng á đệ, chậm rãi phun ra một câu, Hồng Hà thôn hại thủy yêu, có thôn dân bị thủy yêu giết hại, biến thành quái vật. Hắn đem mình mấy ngày nay áp giải quái vật kia nói rõ chi tiết ra. Chu Trạch sắc mặt nghiêm trọng, sự tình thế mà đã nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Không sai, ta mới từ võ quán gấp trở về, huyện lệnh tìm ngũ tác đối yêu quái kia tiến hành nghiệp thi, cho ra kết luận là quái vật kia là thân người biến thành, ngũ tạng lục phủ đã biến thành cá kết cấu. Thủy yêu giết người nghe nói qua, thế nhưng là đem người biến thành quái vật, lại là chưa từng nghe thấy. Chu Nghĩa tu đối đại ca hiểu rõ nhất, gặp hắn muốn nói lại thôi, hỏi, đại ca, có phải hay không còn có chuyện gì? Chu Nghĩa Bình thở ra một hơi, ngựa khí trầm trọng, việc này đã thông truyền phong thủy phủ, trong phủ tin tức về cấp tốc, đem phái ra nhân thủ tiến về khu nước sâu thảo phạt thủy yêu. Phong thủy phủ giao trách nhiệm huyện trên chứng minh, huyện lệnh liền tìm tới võ quán, mỗi vị võ sư đều bị trinh. Chu Nghĩa Bình nhìn về phía phụ thân, bịch một tiếng quỳ xuống, phụ thân, ta chủ động báo danh mời trinh, nha môn mới miễn đi thanh mi danh lệch. Chuyến này nguy hiểm, ta chỉ có một cái tâm nguyện chưa hết, cầu phụ thân thành toàn. Chu Trạch kinh ngạc nhìn đại nhi tử, trong đầu tin tức còn chưa tiêu hóa, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngươi nói, ta muốn cầu cưới Thanh Mi làm vợ, cầu phụ thân làm chủ cho ta. Chương 56, ngày lành đẹp trời người đăng, Huyền Linh ngươi cùng Thanh Mi sự tình ta chẳng lẽ còn sẽ không đồng ý. Mau dậy đi. Chu Trạch liền tranh thủ hắn đỡ dậy thân, cái này đại nhi tử ở đâu là sợ hắn không đồng ý hôn sự, rõ ràng là lo lắng cho mình trách tội hắn báo danh Trương Minh. Cha, Trương Minh một chuyện ta suy nghĩ tỉ mỉ qua. Chu Nghĩa Bình đứng dậy, nhà chúng ta dựa vào bẻ cá phát tích, bây giờ mặc dù không thiếu bạc, mà dù sao nội tình không đủ, ngư hộ thân phận hạn chế, không cách nào thu hoạch được đất phong. Nếu muốn trở thành Dương gia như thế truyền thừa xa xưa thế gia, đất phong, nhân khẩu, hai người thiếu một thứ cũng không được. Hắn ngữ khí đâu vào đấy, hiện nhiên những lời này sớm tại trong lòng có nghĩ săn trong đầu. Ta cùng Thanh Mi thành hôn, tuy là hai người ngươi tình ta nguyện, lâu ngày sinh tình, nhưng từ gia tộc phương diện đến xem, việc này đối nhà ta cũng có chỗ tốt. Quan chủ là từ trong quân ngũ lui ra tới, tại trong quân có chút nhân mạch, từ trình độ nào đó tới nói, xem như ta trèo cao, cho nên Hải Nhi phải đi tranh cái này công danh. Lần xuất chinh này lấy yêu, trong phủ cực kỳ trọng thị, phái cho binh, ta nếu là có thể lập xuống công lao, nói không chừng có cơ hội chiếm được phong thưởng, vì ta nhà thu hoạch được đất phong. Chu Trạch cùng Chu Nghĩa tu liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng. Đại ca, việc này ta nhìn không có đơn giản như vậy. Chu Nghĩa tu lộ ra tương đối lý tính, chúng ta tại Hắc Thủy thôn vài chục năm, căn bản chưa nghe nói qua nơi nào phát sinh yêu họa, nhiều nhất liền phát lũ lụt. Như là bình thường tai họa, phong thủy phủ đều có thể tự hành phái binh trấn áp, vì sao còn muốn chứng minh, lấy công danh treo thưởng làm dẫn, đồ hao tổn nhà kho. Chu Nghĩa tu nhìn xem con mắt Chu Nghĩa Bình, từng chưa nói ra, trừ phi là yêu hoạn hung hăng ngang ngược, những người kia muốn dùng nhân mạng đến lớp. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta nhiều năm như vậy lội tiêu làm nhiệm vụ, cũng không phải làm công công, vào sinh ra tử trạng diện ta cũng gặp nhiều. Chu Nghĩa Bình lắc đầu,
đối với A Đệ lo lắng thì là có khác biệt cái nhìn, chính là bởi vì gặp nguy hiểm, ban thưởng mới đủ phong phú. Ta nghe huyện lệnh chính miệng nói, lần xuất chinh này, chém giết thủy yêu người, có thể lấy được thiệt công, có thể dùng để hối đoái các loại chân quý bảo vật. A Văn, ngươi không phải đang tìm luyện đan cùng trận pháp bí tịch sao? Có lẽ lần này có thể đổi được. Chu Nghĩa Bình nói chắc như đinh đóng cột, tâm ý đã quyết. Chu Trạch không tiếp tục khuyên, chính mình cái này đại nhi tử là có đảm đương, nguyện ý vì gia tộc nỗ lực, làm cha chỉ có thể lựa chọn ủng hộ. Chỉ nói, ta không muốn ngươi lập xuống cái gì đại công, chỉ cần ngươi vì mình, vì gia tộc, còn có Thanh Mi, còn sống trở về. Chu Nghĩa Bình trọng trọng gật đầu, cha yên tâm, ta hiểu được. Ngày thứ hai, Chu Trạch liền chuẩn bị tốt lễ vật, người một nhà tới cửa cầu hôn. Thanh Dương võ quán bên trong, Từ Hùng tự mình tiếp kiến Chu Trạch. Từ quan chủ, con ta ngu dốt lỗ mãng, Thanh Mi thông minh ngọc khiết, hai người có thể thành một đôi, còn muốn đa tạ ngươi thành toàn. Ha ha ha, lời ấy sai rồi. Từ Hùng nhìn qua cao hứng phi thường, cười nói, Nghĩa Bình tính tình thẳng thắn phong khoáng, căn cốt cũng không kém, là cái có thể thành đại sự. Thanh Mi tính tình kiêu căng, ngày sau còn cần thân gia nhiều hơn đảm đương. Thân gia hai chữ vừa ra, Chu Trạch trên mặt cũng lộ ra nụ cười, cùng Từ Hùng trong sánh đường trò chuyện lửa nóng. Ngoài phòng, Từ Thanh Mi kéo lại Chu Nghĩa Bình cánh tay, nhịn không được trách tội nói, ngươi cái này ngốc tử, ta còn tưởng rằng ngươi muốn kéo tới sang năm đi mới bằng lòng cầu thân. Chu Nghĩa Bình vươn tay đưa nàng nắm ở, nói khẽ, nhà ta ngư dân xuất thân, không phát dấu vết trước nếu là tới cửa cầu thân, không nói quán chủ sẽ đồng ý hay không, ngươi cũng sẽ nhận người khác chỉ trích. Từ Thanh Mi đập hắn một quyền, chẳng lẽ ta là loại kia ngại bẩn yêu giàu, định mọi người? Chu Nghĩa Bình nắm chặt tay mềm mại, ánh mắt nghiêm túc, chính là bởi vì ngươi không phải, cho nên ta mới đợi đến hôm nay. Bây giờ ta đã là võ sư, ta Chu gia tại bè cá trên cùng Dương gia hợp tác, cũng có chút danh tiếng, ta Chu Nghĩa Bình liền có thể đường đường chính chính tới cửa, cưới ngươi làm vợ. Hắn nói rất nhỏ giọng, lại mỗi chữ mỗi câu đều tiến vào Từ Thanh Mi đáy lòng. Vị này từ nhỏ bắt đầu tập võ, cùng kiếm làm bạn, một thân anh khí tiểu nữ, giờ phút này nội tâm đều phảng phất xóa đi, sóng mắt lưu chuyển như nước, si ngốc nhìn xem người trong lòng. Nàng nói, còn nhớ rõ ngươi ta lần thứ nhất lúc gặp mặt à? Nhớ kỹ. Hồi ức chuyện cũ, Chu Nghĩa Bình nhịn không được cười nói, lúc ấy ta còn rất khẩn trương, lần thứ nhất gặp ngươi ngày thường tốt như vậy nhìn, kém chút đều nói không ra lời. Từ Thanh Mi phốc phốc cười nói, ta lúc ấy gặp ngươi không được chuyển chân, liền biết ngươi khẩn trương cực kỳ, phụ thân còn hỏi ta đối với ngươi đánh giá, ngươi biết ta nói gì không? Chu Nghĩa Bình hiếu kỳ nói cái gì? Ta nói ngươi nhìn lấy ngốc đầu ngốc não, tiểu tử ngốc một cái. Chu Nghĩa Bình gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, ngay lúc đó mình kinh nghiệm sống chưa nhiều, sát thực khỏe mạnh khó khỉnh. Hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, nói thì thầm. Trên diễn võ trường, Chu Nghĩa Tu đứng ở ngoài cửa, sau lưng nô ra một cái đầu nhỏ, nhìn xem lẫn nhau dựa sát vào nhau hai người, Chu Ninh Tuyết nhịn không được nói, nhị ca, đại ca đây là rơi vào bể tình sao? Chu Nghĩa Tu đưa nàng đầu đè lại, ngươi cái này lại là học của ai lời nói? Chu Ninh Tuyết một mặt cái hiểu cái không, nghi ngờ nói, cha nói a, chẳng lẽ không đúng sao? Chu Nghĩa Tu đành phải thở dài buồn nắn, đại ca cùng tẩu tử đây là thuộc về hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, ngươi có thời gian nhớ cha nói những cái kia nói nhảm, không bằng nhìn nhiều điểm sách. Hung hăng giáo huấn muội muội, Chu Nghĩa Tu nghiêng đầu đi, tại diễn võ trường một bên, đứng đấy một đạo khác thân ảnh. Nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn sang, đối phương khẽ gật đầu ra hiệu. Người này liền là đại ca thường xuyên treo ở bên miệng để cập dương võ. Chu Nghĩa Tu thấy đối phương khí chất phi phàm, thân cao thể tuấn, tư thái không tầm thường, trong lòng lưu thêm mấy phần ấn tượng. Mà đổi thành một bên, Dương Võ nhìn thấy Chu Nghĩa Tu, trong lòng đồng dạng có chút kinh diễm. Không giống với Chu Nghĩa Bình mang đến cho hắn một cảm giác, người trước mắt, khí chất ấm thuần, phiêu giật bình thản, nhìn như đối hết thể đều hứng hở, nhưng nhìn kỹ phía dưới, nhưng lại như thâm sơn lão ly giống như, có loại không nhanh không chậm, ám ẩn mưu tính cảm giác. Dương Võ nhìn người am hiểu sâu phụ thân Dương Vấn Hiển công lực, gặp Chu Nghĩa Tu đồng dạng khí chất bất phàm, trong lòng sinh nghi, cái này Chu gia là mộ tổ bốc lên khói xanh không thành, cha hắn ngư dân xuất thân, có kinh thương chi tài, đại nhi tử Chu Nghĩa Bình căn cốt bất phàm, có thể thành đại sự coi như xong, cái này lão nhị sao đến cũng bất phàm như thế. Bên này cùng Dương Võ đánh cái đối mặt, trong lòng ghi lại người này. Chu Nghĩa Tu tại cửa ra vào đứng trong chốc lát, trong phòng phụ thân cùng Từ Hùng trò chuyện xong ra, cùng mọi người tuyên bố, định ra ngày lành tháng tốt. Chu Nghĩa Bình muốn đi thảo phạt thủy yêu, ngày tốt chỉ có thể đuổi tại xuất chinh trước đó. Sau ba ngày, đón dâu đội ngũ vô cùng náo nhiệt, đội ngũ như hàng dài, Chu gia mở tiệc chiêu đãi tân kẻ cùng dân đến tụ, trước cửa nhà bày xuống hơn 100 bầy. Vây xem thôn dân xếp hai hàng, nhìn xem náo nhiệt xa hoa đón dâu đội ngũ, nghị luận ầm ĩ, cái này Chu gia, quả nhiên là khởi thế. Từ nhỏ ta nhìn hổ tử đứa nhỏ này là được, thế mà đem Thanh Dương võ quán quán chủ nữ nhi đều lấy về nhà, là cái gia môn. Đặc biệt đương, về sau cháu của ta cũng muốn đưa đi tập võ. Trong đám người, khuôn mặt quen thuộc, Vương Tuyển, Lý Tông người một nhà, còn có Trần Thạch đầu mấy người, đều vui vẻ ra mặt, thay Chu Nghĩa Bình cảm thấy cao hứng. Hoa hồng lớn cố kiệu ở nhà cửa buông xuống, Chu Nghĩa Bình kéo ra kiệu hoa màn tre, đưa tay xốc lên đỏ khăn cổ dâu, đối đầu kia một đôi mắt luồn sóng chuyển mặt mày. Chu Nghĩa Bình cười nói, nương tử, chính là ngày lành tháng tốt. Từ Thanh Mi cười nhẹ nhàng đáp lại, đợi quân đã lâu.